Chương 1121 mặt nhỏ ửng đỏ, chương 1121 mặt nhỏ ửng đỏ cuối cùng, Tiểu Đỏ xin nghỉ chưa một xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói, "Tốt, lão mụ, cũng có thể đi." Tiểu Dù Kỳ còn một lần nữa khởi động ô tô chậm rãi hướng về Bách Lao Hợp Thành chạy tới. Khi bọn hắn đến Bách Lao Hợp Thành, diễn xuất sắp bắt đầu. Tiểu Dù Kỳ có thở dài nhẹ nhõm, nói, "Cuối cùng đuổi kịp." Tiểu Đỏ xin nghỉ chưa một cùng gian cũng đi theo thở dài một hơi. Bọn hắn xuống xe, hướng về U Linh Giáp Hát đi đến. Mặc dù trên đường đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, nhưng mà bây giờ trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong, dù sao một hồi đặc sắc diễn xuất sắp tại bọn hắn trước mắt bày ra. Bọn hắn đi vào giáp hát, bên trong đã ngồi đầy người xem. Hoa lệ kia sân khấu, tuyệt đẹp trang trí, đều để người cảm nhận được một loại nồng đậm nghệ thuật không khí. Tiệp Dù Kỳ có mang theo Cựu Đỏ Xin Y Chia Một cùng gian tìm tới chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống. Đúng lúc này, trên sân khấu ánh đèn dần dần tối lại, diễn xuất sắp bắt đầu. Gian nắm thật chặt Cựu Đỏ Xin Y Chia Một tay, trong ánh mắt của nàng lập lòe hưng phấn cùng mong đợi tia sáng. Cựu Đỏ Xin Y Chia Một cũng mỉm cười nhìn xem sân khấu, hắn biết Sỏi Trịa chẳng khó quên diễn xuất. Mà Tiểu Dù Kỳ quật nhưng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đủ cười, nàng cuối cùng thực hiện tâm nguyện, đi tới cái này chờ mong đã lâu U Linh Giảm Hát quan sát diễn xuất. Tại Los Angeles cái kia phồn hoa và tràn ngập không biết đầu đường, dương quang vẩy vào mỗi một cái xó xỉnh, một chiếc nhìn như cũ kỹ ô tô lặng lặng dừng ở bên đường. Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một nhìn xem chiếc xe này, nghe lão mụ bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, xe ta đây, mặc dù nhìn qua hết sức cũ kỹ, nhưng mà đây chính là tiệp báo công ty kinh điển kỳ tác. Loại xe thể thao này, đây chính là có ý nghĩa phi phàm, sao có thể để người khác xem thường. Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một trong lòng âm thầm bán thầm. Hắn có thể biết chiếc xe này tình trạng cũng không có lão mụ tốt như vậy. Ngay tại hắn thất thần thời điểm, đột nhiên, hắn lão mụ không biết ấn cái nút gì sau đó, phía sau thoát khí khổng trực tiếp từ hai cái đã biến thành một cái. Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một trận to hai mắt, nhìn không được kêu lên, "Ta đi." Hắn thật sự không nghĩ tới hắn mẹ chiếc xe này lại còn là cải tiến. Hắn vội vàng nói, "Uy, ngươi dạng này làm cho mà nói, sẽ không xảy ra chuyện à, ta nhớ được chiếc xe này không phải lên tháng thời điểm, mới tiến vào nhà máy sửa chữa đi, ngươi dạng này thật sự thích hợp sao?" Tiểu Dù Kỳ có lại không hề lo lắng nói, "Ngươi cũng đừng quên, trải qua ta cái này máy móc cao thủ, hoàn toàn sống lại. Cho nên cái này 276 mã lực trái tim, đã từng còn tại trên bãi xe đua thắng nổi quán quân đâu." Lúc này, ngồi trên xe Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một cùng gian đều có một loại dự cảm không tốt. Đối với trở ngại chính mình lo lái xe đi người, cho dù là con của mình, Tiểu Dù Kỳ có cũng cảm thấy không được việc. Theo động cơ xe hơi một hồi oanh minh, ngồi trên xe hai vị này cũng cảm giác được phía sau lưng ở giữa có một cỗ rất mạnh hấp lực, cả người đều bị đặt ở trên ghế ngồi. Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một vừa khẩn trương mà hô, "Ngươi muốn đua xe, phải xem tình huống à, ở đây khắp nơi đều là có xe cảnh sát qua lại." Tiệp Dù Kỳ có lại tự tin xếp đầy nói, "Ngươi liền cứ yên tâm a." Tiệp Dù Kỳ có đối với đây hết thảy thế nhưng là có chính mình chắc chắn, nàng cảm thấy tại Los Angeles, nơi này địa phương, nàng thế nhưng là đều sớm thân quen. Cho nên cho dù là đua xe cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, nàng một bên ra tốc vừa nói, "Ta bây giờ lái thế nhưng là đảo ngược làn xe. Cho nên tại bọn hắn nhìn thấy ta như vậy xe thể thao, duyên dáng đường cong tiền xe, liền sẽ rất nhanh từ trước mắt của bọn hắn biến mất. Không nói những thứ này rồi, hai người các ngươi bây giờ tới cùng ta phối hợp một chút." Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một cùng gian nghe nói như thế, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng, hai người thần đồng bộ mà mặt mũi tràn đầy một bức. Tiểu Dù Kỳ có nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt như thế, chỉ cảm thấy chính mình nhiệt huyết đều phải sôi trào lên, "Vương Sao Triệu, tới." Nàng tiếp tục nói, "Ta ở phía trước thời điểm, sợ rằng phải mở càng nhanh." Cho nên gian nam khuôn mặt từng đỏ, nàng cũng không nghĩ tới ở thời điểm này, Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một, cái này nghe xong câu nói này sau đó, vậy mà ôm lấy chính mình, hơn nữa còn dựa thật sát vào cửa sổ xe trên vị trí này. Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một nhẹ giọng tại gian bên tai nói, "Hiện tại cần phải nắm chặt ta ác áo." Kế tiếp chuyện xảy ra, đối với gian tới nói giống như là tiến nhập một cái huyền huyễn thế giới. Xe thể thao này vậy mà trực tiếp dùng hai cái bánh xe đi về phía đường một chiều. Chương 1122 dọa người dù kỳ có, chương 1122 dọa người dù kỳ có, gian chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy đến cổ họng, nàng và Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một chẳng khác nào trực tiếp đứng ở trong xe, loại cảm giác này là từ không có. Gian cảm thấy lần này đi tới nước Mỹ thật là mười phần kích thích một ngày. Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một nhìn xem gian vẻ mặt sợ hãi, vội vàng trấn an nói, "Được rồi, căn bản là không có gì phải sợ đối với không đúng nha." Hắn càng không ngừng an ủi gian, dù sao vừa mới phát sinh một màn thật sự là quá dọa người. Bốn cái bánh xe ô tô, kết quả dùng hai cái bánh xe đi chạy, hơn nữa còn đứng ở bên trong, đây là bình thường người lái xe chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Gian lại tuyệt không cảm kích, nàng lúc này thế nhưng là không có một chút vui vẻ ý tứ. Dù cho ngồi ở vị trí tài xế Tiểu Dù Kỳ cỏ, bởi vì thân phận nguyên nhân, không thể đi nói cái gì, nhưng mà đối với Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một, tiểu 997 gian nhưng liền không có cái gì chiếu cố đến. Nàng gọi thẳng đến Tiểu Đỏ Xin Nghỉ Chưa Một lớn tiếng quát, cái dạng này còn gọi là không có gì phải sợ. Sự tình gì mới có thể cảm thấy thật là sợ đâu. Tiểu Dù Kỳ có lái ô tô nhanh như điện chớp trên đường phố xuyên thẳng qua, nàng cảm thấy mình tựa như là một cái tự do chim bay, tại thành thị trên bầu trời bay lượn. Nàng tự tin xếp đầy suy nghĩ mình nhất định có thể đúng hạn đến chỗ cần đến. Cuối cùng, nàng đáp ý nói, cuối cùng tại trong thời gian quy định đổi tới. Ngươi khán, ta liền nói không có ta làm không được sự tình a. Nhưng, vận mệnh tựa hồ lúc nào cũng ưa thích trêu cả người. Cái gì gọi là đánh mặt? Kế tiếp chuyện xảy ra chính là, chiếc xe này chạy nhanh như vậy, thật coi tại nước Mỹ cái này, à, địa phương cảnh sát giao thông cũng là ăn chay hay sao? Rõ ràng, đang nghe được đằng sau cái kia tiếng còi cảnh sát, Tiểu Dụ Kỳ còn chỉ biết lần này có thể thật muốn tao ương. Nàng bất đắc dĩ mà nói, không nghĩ tới vẫn là bị bắt được. Xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, bén nhọn kia âm thanh phảng phất là đối bọn hắn vừa mới điên cuồng hành vi một loại khiển trách. Tiểu Dụ Kỳ có đem xe chậm rãi dừng ở bên đường, trên mặt còn mang theo vừa mới đua xe sau hưng phấn cùng bây giờ bị bắt được một tia ảo não. Tiểu Đỏ Xin Nhi chia một cùng gian thì ngồi ở trên ghế sau, trong lòng lo lắng bất an. Tiểu Đỏ Xin Nhi chia một trong lòng lấy, lão mụ lần này thật đúng là trời lớn rồi, tại Los Angeles như thế công nhiên mà đua xe, còn nghịch hướng chạy, bây giờ nhưng làm sao kết thúc đâu. Gian thì cẩn thận nắm lấy Tiểu Đỏ Xin Nhi chia một cánh tay, phản phất dạng này có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Cảnh sát giao thông từ trên xe cảnh sát xuống, vẻ mặt nghiêm túc kia để cho người ta khán cũng có chút sợ. Hắn chậm rãi hướng đi Tiểu Dụ Kỳ có xe, xem trước trông xe bài, tiếp đó gõ gõ cửa sổ xe. Tiểu Dụ Kỳ có quay cửa kính xe xuống, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Cảnh sát tiên sinh, ngài khỏe không?" Cảnh sát giao thông cũng không có bị nụ cười của nàng đả động, nghiêm túc nói, "Nữ sĩ, biết ngươi vừa mới làm cái gì không? Ngươi tại nghịch hướng làn xe siêu tốc chạy, còn làm ra động tác nguy hiểm như vậy, đây là phi thường nghiêm trọng hành động trái luật." Tiểu Dụ Kỳ còn nghĩ giải thích vài câu, nói mình là có tình huống đặc biệt mới gấp gáp như vậy. Nhưng cảnh sát giao thông căn bản không nghe giải thích của nàng, hắn chỉ chính mình xe cảnh sát nói, "Xin các ngươi cùng ta trở về cục cảnh sát một chuyến a, chúng ta muốn làm tiến một bước điều tra." Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn hôm nay là không thể thuận lợi tiến hành tiếp xuống hành trình. Gian trong lòng có chút sợ, nàng chưa từng có tiến vào nước Mỹ cục cảnh sát, không biết gặp phải dạng gì tình huống. Tiểu Dụ Kỳ có mặc dù có chút ảo não, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định mà nói, "Tốt à, vậy chúng ta liền đi theo ngươi một chuyến a." Trong cục cảnh sát, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Tiểu Dụ Kỳ có, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một cùng Gian ngồi ở trên đế. Trung quanh là tới lui tới hướng về bận rộn cảnh sát phụ trách xử lý bọn hắn vụ án, cảnh sát ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhìn xem tư liệu của bọn hắn, cau mày. Cảnh sát nghiêm túc nói, "Hành vi của các ngươi vô cùng nguy hiểm, không chỉ có nguy hiểm cho sinh mệnh của mình, còn có thể nguy hiểm cho khác người đi đường sinh mệnh. Các ngươi muốn biết, tại nước Mỹ, quy tắc giao thông là phi thường nghiêm khắc." Tiểu Dụ Kỳ cọc túi đầu xuống nói, "Ta biết sai, cảnh sát tiên sinh, ta lúc đó chỉ là quá gấp, không có cân nhắc đến kết quả." Cảnh sát nhìn nàng một cái nói, "Gấp gáp cũng không phải phạm luật lý do. Bất quá xem ở các ngươi là vi phạm lần đầu phân thượng, chúng ta sẽ theo nhẹ xử lý." Sau một phen giáo dục cùng xử phạt sau, bọn hắn cuối cùng từ cục cảnh sát đi ra. Tiểu Dụ Kỳ có thở dài một hơi nói, "Thật là, hôm nay thật đúng là xuất sư bất lợi a." Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một cái cười nói, "Lão mụ, ngươi về sau cũng không thể vọng động như vậy." Chương 1123 vợ mà chương 1123 vợ mạo gian cũng gật đầu nói, "Đúng vậy a, hôm nay thật sự là quá dọa người." Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi sau đó, Tiểu Dụ Kỳ có nội tâm tràn đầy ảo não. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình thế mà lại tại giờ phút quan trọng này bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Nhất là nhìn thấy cái kia tóc vàng người da trắng cầm gậy cảnh sát, một chút lại một lần càng không ngừng gõ xe của mình cửa sổ, cái kia đương 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 âm thanh giống như là bùa đòi mạng, để cho nàng tâm phiền ý loạn. Nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà quay xuống cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, thế giới bên ngoài cũng theo đó đập vào tầm mắt, nhưng nàng lúc này lại không có tâm tư đi thưởng thức ngoài cửa sổ xe cảnh sát, đầy trong đầu cũng là như thế nào giải quyết trước mắt cái phiền toái lớn này. "Xin lấy ra bằng lái." Cảnh sát giao thông âm thanh nghiêm túc mà cứng nhắc, giống như một đài không có cảm tình máy móc đang phát ra chỉ lệnh. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tiểu Dụ Kỳ Cọ, không có chút nào buông lỏng. "Không có vấn đề, không có vấn đề." Tiểu Dụ Kỳ Cọ một bên cười theo, một bên luống cuống tay chân tại trong bọc lục soát bằng lái. Động tác của nàng nhìn như chấn định, có thể trong lòng lại giống kiến bò trên chảo nóng, dù sao mình vừa mới chính xác siêu tốc, hơn nữa siêu tốc nguyên nhân còn khó có thể khai răng. Vận tốc quy định là 40 km/h, người mới vừa rồi là tại biểu diễn đặc kỹ sao? Cảnh sát giao thông cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ bất mãn. Trước mắt cái này cảnh sát giao thông, ngược lại là một bộ công sự công bạn thái độ. Mặc dù khi nhìn đến Tiểu Dụ Kỳ có cái này đại mỹ nữ thời điểm, trong ánh mắt có trong nháy mắt như vậy kinh diễm, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, dù sao biểu thị vừa mới lái xe vượt tốc độ loại chuyện này chưa xong đâu. "Chúng ta chỉ là có chút việc gấp rồi." Tiểu Dụ Kỳ có tính toán giảng giải, thanh âm của nàng mang theo vẻ lo lắng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu thân sắc, hy vọng cái này cảnh sát giao thông có thể mở một mặt lưới. "Ngươi khán còn có nhìn thật quen mắt đi, vậy ngươi nhất định chính là..." Cảnh sát giao thông lời nói để cho Tiểu Dụ Kỳ có trong lòng căng thẳng. Nàng không biết cái này cảnh sát giao thông có phải hay không nhận ra thân phận của mình, nếu như là vì bất cứ nguyên do gì chuyện gì đó không hay mà bị nhớ kỹ, vậy coi như bết bát hơn. Người đương nhiên cảm thấy nhìn rất quen mắt, bởi vì là tại cái nào đó trong vụ án thấy qua, bởi vì hắn chính là chúng ta chính mình người. Một thanh âm đột nhiên chen vào, thanh âm này trầm ổn mà hữu lực, giống như là cho Tiểu Dụ Kỳ có ăn một khóa thuốc an thần. "Đội trưởng." Cảnh sát giao thông rõ ràng không nghĩ tới, chỉ là bởi vì một siêu tốc sự kiện, vậy mà liền đem hắn đội trưởng đều cho kinh động đến, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là tự mình chạy tới nói hộ. Khắp khuôn mặt của hắn kinh ngạc, con mắt mở đại đại, giống như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Nàng thế nhưng là một cái mật thám, cho nên thân phận là không thể lộ ra ánh sáng, vừa mới chỉ là đang truy kích cái nào đó muốn chạy trốn mất trọng phạm thôi, cho nên cái này tới giải vây người thao thao bất tuyệt nói, nét mặt của hắn nghiêm túc, mỗi một chữ đều nói rất có phân lượng, để cho cảnh sát giao thông không thể không tin tưởng lời nói. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một ngồi ở trong xe, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới hắn lao mụ Tiểu Dụ Kỳ Cọ tại nước Mỹ địa phương đua xe, hơn nữa còn chạy nhiều như vậy lộ tình bốn phía dưới bị bắt được người, vẫn còn có mà nói tình, quan hệ này cũng quá lớn một điểm a, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, lão mụ đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là chính mình không biết đâu. Không cầu hoa tươi cái này một vị thế nhưng là sở cảnh sát lưu rót đội trưởng đâu. Khán sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói lên điểm này thời điểm, liền cứ dù kỳ có trên mặt đều biểu hiện ra vui cười nhan mở bộ dáng, rõ ràng nàng biết kế tiếp không có gì bất ngờ xảy ra, việc này có thể liền bị không nhìn. Nụ cười của nàng giống như nở rộ đóa hoa, đảo qua trước đây khói mù, trong mắt lập lòe đắc ý tia sáng. Thật là cảm tạ, dễ đụng tới ngươi. Nếu không, hôm nay ta cần phải không xong. Tiệp Dù Kỳ có cảm kích nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy thật hiệu khi nhìn đến cái kia cảnh sát giao thông bị đuổi đi trực tiếp đi sau đó, Tiệp Dù Kỳ có, mặt mũi tràn đầy cũng là cảm kích bộ dáng, căn bản không nghĩ tới, vốn đang cho là hôm nay sẽ chậm trễ thời gian rất lâu, kết quả là dạng này dễ dàng giải quyết. Nàng giống như một cái vừa mới tránh thoát một kiếp chim nhỏ, thở dài một hơi. Nơi nào, ngươi cái này hẳn tạ nhân căn bản cũng không phải là ta. Thần bí nhân này vừa cười vừa nói, trong tươi cười của hắn tựa hồ cất giấu bí mật gì, để cho người ta nhìn không thấu. Vậy ta hẳn là ta ai đây? Tiệp Dù Kỳ có tò mò hỏi, nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu như ngươi muốn cảm tạ, như vậy hẳn là cảm tạ ta mới đúng nha. Thần bí nhân này lời nói để cho Tiệp Dù Kỳ có càng thêm không nghĩ ra được. Kế tiếp chuyện xảy ra, nếu như không có người khác thấy qua mà nói, nhất định sẽ cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Dù sao trước mắt cái này một vị đầu trọc mập mạp, giống như làm ảo thuật, dễ dàng kéo xuống cả mặt bên trên ngụy trang, trực tiếp biến thành một cái khác đại mỹ nữ nhân. Chương 1124 mang đến rất nhiều biến số, chương 1124 mang đến rất nhiều biến số, động tác kia lưu loát tự nhiên, thật giống như hắn mỗi ngày đều đang làm chuyện như vậy. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ta, xạ rồng Tân Á Đức. Đại mỹ nữ này kiêu ngạo mà nói, thanh âm trong trẻo của nàng êm tai, cùng phía trước tên đầu chọc kia đại mập mạp âm thanh hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin và giảo hoạt, giống như một cái thông minh hồ ly. Xạ rồng. Nhìn thấy điểm này thì dù kỳ có mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tin. Căn bản không nghĩ tới, người này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Con mắt của nàng trợn tròn lên, miệng 6503 cũng hơi hơi mở ra, biểu tình trên mặt giống như là thấy được như quỷ. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tiệp Dù Kỳ có cuối cùng lấy lại tinh thần, hỏi. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ khiếp sợ, cơ thể cũng không tự chủ lui về phía sau rụt lại, giống như trước mắt người này là một cái tồn tại nguy hiểm. Vừa rồi sĩ quan cảnh sát đó, nhưng ta mê điện ảnh, cho nên ta đang chờ ngươi thời điểm, liền tùy tiện cùng hắn hàn huyên. Về sau nhận được radio nói, có chiếc màu bạc tờ báo đang dùng điên cuồng tốc độ hướng về cái phương hướng này mở qua, tiếp đó ta liền bắt được cơ hội này, ngụy trang thành đội trưởng của hắn. Xạ rồng Tân Á Đức đắc ý giải thích, trên mặt của nàng tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn, giống như là một đứa bé làm một kiện vô cùng khó lường sự tình. Tiệp Dù Kỳ có nghe xong nàng mà nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vừa cảm kích Xạ rồng Tân Á Đức trợ giúp, lại đối nàng loại này xuất quỷ nhập thần phong cách hành sự cảm thấy có chút lo nghĩ. Nàng biết Xạ rồng Tân Á Đức không phải một nhân vật đơn giản, sau lưng của nàng tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết, mà chính mình lần này thiếu một món nợ ân tình của nàng, không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Tiệp Sĩ Nhỉ chỉ ở một bên lặng lặng nghe các nàng đối thoại, trong ánh mắt của hắn lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện Xạ rồng Tân Á Đức tràn đầy hứng thú, hắn biết nữ nhân này nhất định cùng rất nhiều thần bí sự tình có liên quan. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn biết rõ ràng nữ nhân này nội tình, nói không chừng còn có thể từ trên người nàng tìm được một chút liên quan tới những cái kia thần bí vụ án manh mối đâu. Xe tiếp tục chạy tại trên đường, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào trên người của bọn hắn, nhưng lúc này bầu không khí trong xe nhưng có chút vi diệu. Tiệp Dù Kỳ có thỉnh thoảng nhìn về phía Xạ rồng Tân Á Đức, mà Xạ rồng Tân Á Đức thì một mặt thoải mái mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, phản phất chuyện mới vừa phát sinh chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Tiệp Sĩ Nhỉ Triệu cũng rơi vào trầm tư, trong óc của hắn không ngừng mà hiện ra chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn biết, đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu, tại trong cái này tràn ngập thần bí cùng thế giới nguy hiểm, còn có càng nhiều chuyện hơn chờ đợi hắn đi tìm tòi. Theo xe tiến lên, cảnh sát chung quanh không ngừng mà lui về phía sau. Bọn hắn không biết phía trước chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, là mới nguy hiểm, vẫn là đầu mới mới, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đã bước lên đầu này tràn ngập không biết con đường, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Tiệp Dù Kỳ có phá vỡ trong xe chờ mặc, nàng cười đối với Xạ rồng Tân Á Đức nói, bất kể nói thế nào, hôm nay hay là muốn cảm ơn ngươi không? Bất quá ngươi làm như vậy, có thể hay không mang đến cho ngươi phiền toái gì nha? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo nghĩ, dù sao Xạ rồng Tân Á Đức vừa mới thế nhưng là giả mạo cục cảnh sát đội trưởng. Xạ rồng Tân Á Đức không hề lo lắng phất phất tay, nói, yên tâm đi, không có phiền toái gì, cái kia tiểu cảnh sát giao thông đối với ta sùng bái rất, sẽ không đi truy đến cùng. Hơn nữa coi như hắn phát hiện cái gì, cũng không có chứng cứ. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại tự tin, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Tiệp Sĩ Nhỉ chia nhịn không được chen miệng nói, ngươi tại sao phải giúp chúng ta đây? Ngươi hẳn phải biết, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Xạ rồng Tân Á Đức, muốn từ trên mặt của nàng tìm được đáp án. Xạ rồng Tân Á Đức liếc Tiệp Sĩ Nhỉ chia một cái, tiếp đó cười nói, ta giúp các ngươi, tự nhiên là 1.6 có ta nguyên nhân. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm nói cho ngươi, chờ thời cơ thành thục, các ngươi tự nhiên là sẽ biết. Nụ cười của nàng trong mang theo một tia thần bí, để cho Tiệp Sĩ Nhỉ chia càng hiếu kỳ hơn. Xe tại trên đường lớn bay vùng một đến, bầu không khí trong xe vẫn như cũ có chút thần bí khẩn trương. Tiệp Dù Kỳ có cùng Tiệp Sĩ Nhỉ chia đều biết, bọn hắn cùng Xạ rồng Tân Á Đức quan hệ trong đó trở nên càng thêm phức tạp. Mà Xạ rồng Tân Á Đức thì tại trong lòng tính toán kế hoạch của mình, nàng biết chính mình hôm nay hành động này sẽ cho tương lai mang đến rất nhiều biến số. Chương 1125 dễ dàng liền bị chọc giận. Chương 1125 dễ dàng liền bị chọc giận. Đột nhiên, xe phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba. Xạ Rồng Tân Á Đức chỉ vào bên trái con đường nói, chúng ta đi bên này. Tiệp Dù Kỳ Cọ không có hỏi nhiều, trực tiếp chuyển động tay lái, hướng về bên trái con đường chạy tới. Tiệp Xin Nhỉ chưa nhìn ngoài cửa sổ xa lạ cảnh sắc, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn không biết con đường này thông suốt hướng nơi nào, cũng không biết bọn hắn sẽ đối mặt với dạng gì khiêu chiến, nhưng hắn biết, hắn đã không cách nào không quan tâm. Con đường càng ngày càng hẹp, cây cối chung quanh cũng càng ngày càng rậm rạp. Xe ở trong rừng cây xuyên qua, dương quang chỉ có thể xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ qua ảnh. Tiệp Dù Kỳ có biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc, nàng cảm thấy ở đây tựa hồ có chút không thích hợp. Tiệp Xin Nhỉ Triệu cũng phát giác khác thường, tay của hắn không tự chủ đặt ở cửa xe cầm trên tay, làm xong tùy thời ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Xa Rồng Tân Á Đức lại như cũ chấn định tự nhiên, nàng tựa hồ đối với ở đây rất quen thuộc. Nàng xem thấy phía trước, trong ánh mắt để lộ ra một loại chờ mong, giống như phía trước có đồ vật gì đang chờ nàng. Đúng lúc này, xe đột nhiên ngừng lại. Tiệp Dù Kỳ có cau mày nói, xe giống như xảy ra vấn đề. Tiệp Xin Nhỉ Triệu mở cửa xe, xuống xe kiểm tra tình huống. Xa Rồng Tân Á Đức cũng đi theo xuống xe, nàng đứng ở nơi đó, nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Tiệp Xin Nhỉ Triệu kiểm tra một chút xe, phát hiện là lốp xe bị đâm hư. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nói, xem ra chúng ta phải đổi lốp xe. Tiệp Dù Kỳ có từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra công cụ cùng lốp dự phòng, chuẩn bị bắt đầu đổi lốp xe. Lúc bận rộn, Xa Rồng Tân Á Đức đột nhiên nói, các ngươi có nghe được thanh âm gì hay không? Tiệp Dù Kỳ có cùng Tiệp Xin Nhỉ Triệu ngừng lại, cẩn thận nghe ngóng. Bọn hắn nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân, tựa hồ có người đang hướng về bọn hắn tới gần. Tiệp Xin Nhỉ Triệu cảnh giác nói, cẩn thận một chút, có thể gặp nguy hiểm. Ba người bọn họ đứng chung một chỗ, dựa lưng vào xe, con mắt nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Đó là một người mặc quần áo màu đen nam nhân, trên mặt của hắn mang theo một bộ kính râm, thấy không rõ nét mặt của hắn. Hắn chậm rãi hướng về bọn hắn đi tới, trong tay còn cầm một khẩu súng. Các ngươi là người nào? Vì sao lại ở đây? Thanh âm của nam nhân này trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy ý uy hiếp. Tiệp Xin Nhỉ Triệu đứng ra, nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua ở đây, xe xảy ra chút vấn đề. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nam nhân này thương trong tay, trong lòng tính toán ứng đối ra sao, đi ngang qua. Ta nhìn các ngươi không giống người tốt. Nam nhân này rõ ràng không tin Tiệp Xin Nhỉ Triệu mà nói, hắn giơ tay lên bên trong thương, nhắm ngay bọn hắn. Xa Rồng Tân Á Đức đột nhiên nở nụ cười, nàng nói, ngươi cho rằng ngươi cầm một khẩu súng cũng đã rất ghê gớm sao? Trong thanh âm của nàng tràn đầy khinh thường, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại tự tin, giống như nàng căn bản vốn không đem cái này nam nhân để vào mắt. Nam nhân này bị Xạ Rồng Tân Á Đức thái độ chọc giận, hắn nói lớn tiếng, "Ngươi nữ nhân này, đừng tưởng rằng ta không dám nổ súng." Xạ Rồng Tân Á Đức vẫn như cũ chấn định tự nhiên, nàng nói, "Ngươi nổ súng thử xem, ngươi sẽ hối hận." Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm băng lãnh, giống như một cái kiếm sắc bén, thẳng tắp đâm về nam nhân này. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, đột nhiên từ trong rừng cây lại thoát ra mấy người. Cái này một số người đồng dạng mặc quần áo màu đen, trong tay cũng cầm vũ khí, bọn hắn nhanh chóng bao vây Tiệp Dù Kỳ Cọ, Tiểu Đỏ mới 983 nhất cùng Xạ Rồng Tân Á Đức. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiệp Xin Nhỉ Triệu hỏi lần nữa, thanh âm của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng có chút khẩn trương. Hắn biết, bọn hắn tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Chúng ta là ai không trọng yếu là các ngươi hôm nay không nên xuất hiện ở đây. Một người quần áo đen trong đó nói. Xạ Rồng Tân Á Đức cười lạnh nói, xem ra hôm nay là có người không muốn để cho chúng ta tốt hơn. Bất quá các ngươi cũng quá coi thường ta. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiệp Dù Kỳ có nhỏ giọng đối với Tiệp Xin Nhỉ Triệu cùng Xạ Rồng Tân Á Đức nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây, không thể ngồi mà chờ chết. Tiệp Xin Nhỉ Triệu cùng Xạ Rồng Tân Á Đức gật đầu một cái, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định, bọn hắn biết, bây giờ chỉ có đoàn kết lại, mới có một chút hy vọng sống. Thế là, một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Chương 1126 đắc ý rủ kỳ có chương 1126 đắc ý rủ kỳ có Tiệp Xin Nhỉ Triệu bằng vào chính mình thân thủ nhanh nhẹn, bắt đầu cùng người áo đen vật lộn. Xạ Rồng Tân Á Đức cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nàng lợi dụng trí tuệ của mình cùng kỹ xảo, xảo diệu tránh né lấy người áo đen công kích, đồng thời còn tỉnh phẳng lại phản kích. Tiệp Dù Kỳ có mặc dù không có bọn hắn thân thủ lợi hại như vậy, nhưng nàng cũng tại một bên hỗ trợ, tìm cơ hội cho người áo đen chế tạo phiền phức. Trong chiến đấu kịch liệt, Tiệp Xin Nhỉ Triệu phát hiện những người áo đen này dường như là có tổ chức, phương thức công kích của bọn họ rất có quy luật. Ý hắn biết đến, cái này một số người có thể là một cái tổ chức nào đó thành viên. Hắn ở trong lòng âm thầm lờ tới, tổ chức này tại sao muốn đối phó bọn hắn đâu? Là bởi vì Xạ Rồng Tân Á Đức nguyên nhân, vẫn có những thứ khác cái mục đích gì? Theo chiến đấu kéo dài, Tiệp Xin Nhỉ Triệu bọn hắn dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Người áo đen mặc dù cũng có thụ thương, nhưng mà số người của bọn họ đông đảo, vẫn chiếm cứ lấy ưu thế. Liên tại bọn hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghe được một hồi tiếng còi cảnh sát. Nguyên lai là phía trước cái kia bị Xạ Rồng Tân Á Đức giả mạo đội trưởng cảnh sát giao thông, hắn đang đi tuần thời điểm phát hiện nơi này dị thường, thế là mang theo những cảnh sát khác chạy tới. Người áo đen nhìn thấy cảnh sát ở, biết sự tình không ổn, nhao nhao chạy tứ tán. Tiệp Xin Nhỉ Triệu bọn hắn thở dài một hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Trên người của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít mà thụ chút thương, nhưng cũng may tính mệnh không lo. Cái kia cảnh sát giao thông đi tới, thấy là Tiệp Dù Kỳ của bọn hắn, kinh ngạc nói, tại sao là các ngươi? Chuyện gì xảy ra? Xạ Rồng Tân Á Đức cười nói, không có gì, chỉ là gặp một chút phiền toái nhỏ, còn tốt các ngươi kịp thời chạy tới. Cảnh sát giao thông gãi đầu một cái, nói, các ngươi thật đúng là nhiều tai nạn a, bất quá ở đây không quá an toàn, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi à. Tiệp Dù Kỳ có gật đầu một cái, nói, cảm ơn ngươi, chúng ta lúc này đi. Ta trả giá cao còn không nhỏ đâu. Tóc vàng đại mỹ nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu kia như thác nước tóc vàng, thanh âm của nàng mang theo một loại đặc biệt lười biếng, nhưng lại lộ ra một tia băng lãnh. Con mắt của nàng tựa như thâm thúy hồ nước, lại tại cái kia đáy hồ cất giấu để cho người ta nhìn không thấu cảm xúc. Nói xong điểm này thời điểm, nàng không hề có điểm báo trước mà rút ra một cái tinh xảo chùy thủ, hàn quang lóe lên, chùy thủ kia liền đâm tiến vào Xạ Rồng lồng ngực. Xạ Rồng trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tin, môi của nàng run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là phun ra mấy hơi thở phà, tiếp đó liền vô lực ngã xuống. Ngay sau đó, tóc vàng đại mỹ nhân lại nhanh chóng chuyển hướng Tư Tân Đức, động tác kia nhanh đến mức giống như quỷ mị, Tư Tân Đức còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng bị chùy thủ đâm trúng, sinh mệnh hào quang từ trong mắt của hắn tan biến. Mà tóc vàng đại mỹ nhân trên mặt đã lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười kia tại cái này máu tanh chẳng cảnh phía dưới lộ ra phá lệ quỷ dị, giống như một đóa nở rộ tại nghĩa trang tiểu diễm đóa hoa. Người này háo khoác, có thể còn hoa ta một số tiền lớn a. Nàng dùng chân đá đá Tư Tân Đức thi thể, ánh mắt bên trong không có thương hại chút nào, phản phất dưới chân nàng không phải một cái vừa mới mất đi sinh mệnh người, mà là một kiện bị lộng bẩn hàng hóa. Cái kia liền vô cùng cảm tạ đi, bất quá ngươi cái dạng này, bị nhiều người như vậy thấy được a. Tiệp Dù Kỳ có đứng tại đại kịch viện cửa ra vào, con mắt của nàng trợn trừng lên, đem phát sinh một màn này thu hết vào mắt. Nàng khuôn mặt tinh xảo kia bên trên mang theo một tia lo nghĩ, đám người chung quanh đã bắt đầu có chút bạo động, nhiều con mắt như vậy nhìn xem ở đây, cảnh tượng như vậy thật sự không biết có vấn đề gì không. Không có vấn đề, ta điểm này đều không cần lo lắng. Ta đã cùng bọn hạ nào hải qua, ta ở đây muốn chụp điện ảnh. Tóc vàng đại mỹ nhân không hề lo lắng nhún nhún vai, nàng cái kia bộ dáng tự tin phảng phất thật có thể trưởng không hết thảy, nàng hướng về đám người phất phất tay, trong đám người lại có không ít người hoan hô lên, hiển nhiên là bị nàng mình tinh quang hoàn làm cho mê hoặc. A ô, ta thật là yêu người chết mất. Tiệp Dù Kỳ có như cái tiểu nữ sinh hưng phấn mà nhảy dựng lên, trong ánh mắt của nàng lập lòe sùng bái tia sáng. Nàng đi ra phía trước, khoác lên tóc vàng đại mỹ nhân, tốt hảo, cánh tay, giống như nhiều năm lão hưu gặp lại thân mật. Mẹ, ngươi nhanh lên nói cho ta biết, người này đến tột cùng là ai nha? Tiệp Xin Nhi chĩa cao mày, hắn anh tuấn kia khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn nhìn xem vị này cùng mình mẫu thân trò chuyện như thế lửa nóng nữ tử, cảm giác chính mình giống như là cái người ngoài cuộc. Chẳng lẽ là bởi vì hắn gần đây bận việc tại vụ án, cùng thời đại có chút cách rời sao? Như thế nào hắn vậy mà không biết nữ tử trước mắt này cùng? Vị này chính là nước Mỹ 10 phần nổi danh đại minh tinh ải. Tiệp Dù Kỳ có kiêu ngạo mà giới thiệu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự hào, giống như là tại giới thiệu chính mình tác phẩm đắc ý nhất. Chương 1127 tóc vàng đại mỹ nhân chương 1127 tóc vàng đại mỹ nhân vấn đề là. Tiệp Xin Nhỉ chĩa sờ lên cằm của mình, hắn cái kêu bén nhạy tư duy để cho hắn sẽ không dễ dàng bị đáp án này lừa gạt. Tiệp Xin Nhỉ chĩa cũng biết trước mắt đây là cái đại minh tinh, dù sao đứng ở chỗ này, Vàng Nhược Vô Nhân nói ra mình tại đóng phim, liền tụ tập rất lớn một nhóm người, bất quá hắn muốn hỏi cũng không phải cái này. Ta muốn biết, nàng vì cái gì có thể tùy ý ngụy trang thành người khác bộ dáng a? Tiệp Xin Nhỉ chĩa hai tay ôm ở trước ngực, trong ánh mắt của hắn mang theo tìm tòi nghiên cứu. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được, này liền giống như là một loại siêu tự nhiên năng lực, cảm giác liền cùng thế giới huyền huyễn bên trong mở dạng. Trực tiếp mang theo một người mặt nạ ra mở dạng, đã biến thành một người khác, hơn nữa hết sức giống. Không nên nói giống như, phải nói hoàn toàn chính là giống nhau như lúc, nếu như không phải bản thân, căn bản là nhận không ra. Nếu như loại này trang điểm kỹ thuật lưu truyền đi, như vậy về sau những thứ này phá án suy luận, bọn hắn còn thế nào làm loại công việc này nha. Cho nên chỉ là vừa nhìn thấy loại này, làm trái quy tắc kỹ thuật sau đó, Tiệp Xin Nhỉ chĩa 617 trực tiếp biểu thị, cái này căn bản là một điểm không khoa học nha. Ta trước đó chẳng lẽ không cùng ngươi nói đến qua sao? Tiệp Dù Kỳ còn ngửa đầu, nàng gái kia tóc thật dài trượt xuống đến bả vai một bên. Nàng cẩn thận hảo hảo mà suy nghĩ một chút, giống như đích xác không có đối với con của mình nói qua người này. Lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, dù sao nàng là ai vậy, biểu thị đây hết thảy cũng là mưa bụi. Lúc ta vừa mới đi vào diễn viên người này, có một lần vì muốn vai diễn một cái nữ gián điệp nhân vật, cho nên để có thể diễn hảo cái kia nhân vật, ta liền cố ý tìm một cái chuyên Nhật Bản ma thuật sư chỗ, bái sư học tập ngụy trang kỹ xảo. Tiệp Dù Kỳ có lâm vào trong hồi ức, ánh mắt của nàng trở nên có chút mê ly. Phản phất về tới cái kia tràn ngập mộng tưởng và khiêu chiến thời kỳ. Nói đến đây một lúc thời điểm, Tiệp Dù Kỳ có mặt mũi tràn đầy cũng là sùng bái, nhìn xem trước mặt đứng đấy cái này tóc vàng đại mỹ nhân. Vào lúc đó, Xạ Rồng cũng cùng là, nàng muốn thích ứng nhân vật chạy tới, cái chỗ kia bái sư học nghệ, cho nên chúng ta cứ như vậy đã biến thành bạn tốt nha. Tiệp Dù Kỳ có thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, đó là đối quá khứ hữu nghị hoài niệm, cứ việc bây giờ Xạ Rồng đã không ở nhân thế. Bất quá ta nhưng không có nàng lợi hại như vậy, nàng muốn ngụy trang thành bất luận kẻ nào, cũng là một chuyện dễ dàng. Tiệp Dù Kỳ có khe khẽ thở dài, trong ánh mắt của nàng có một tia hâm mộ. Điểm này ta ngược lại thật ra có thể vỗ bộ ngực bảo đảm, mẹ tối, ắt, am hiểu là thưởng phục, mà không phải ngụy trang rồi. Tiệp Xin Nhỉ chĩa nghịch ngợm cười cười, hắn cảm thấy ngay tại lúc này trêu chọc một chút mâu thân cũng không sao. A ha. Tiệp Dù Kỳ có khi nghe đến lời này sau đó, tức giận một cái túm, con trai mình cái mũi, làm sao, thời gian thật dài không có gặp, cảm giác tiểu tử này có chút được đả lấn tới nha. Tên tiểu quỷ đầu này vậy mà tại công chúng nơi, dạng này mắng chính mình, điểm này thế nhưng là vạn phần không thể tha thứ. Hẳn là chọn mẹn để cho hắn nhận thức đến mụ mụ yêu nha. Tiệp Xin Nhỉ chĩa đau đến nghe răng trợn mắt, hắn xoa cái mũi của mình, nhỏ giọng thì thầm, mẹ, ngươi hạ thủ cũng quá nặng à? Tiệp Dù Kỳ co lường hắn một cái, tiếp đó lại quay đầu cùng tóc vàng đại mỹ nhân hàn huyên. Lúc này, Tiệp Xin Nhi chuyển ánh mắt lại vẫn luôn dừng lại ở tóc vàng đại mỹ nhân trên thân. Hắn thật sự là đối với nàng ngụy trang năng lực quá hiếu kỳ, cái này sau lưng đến cùng cất giấu bí mật như thế nào đâu, là đặc thù đạo cụ, vẫn là đặc biệt trang điểm kỹ xảo, hoặc là khác nguyên nhân không muốn người biết. Hắn quyết định muốn tìm tòi hư thực. Hắn lặng lẽ đến gần tóc vàng đại mỹ nhân, muốn cẩn thận quan sát nàng có cái gì chỗ đặc biệt. Tóc vàng đại mỹ nhân tựa hồ phát giác ánh mắt của hắn, nàng xoay đầu lại, hướng về phía Cassini chỉ cười cười, trong nụ cười kia có một loại khí tức thần bí. "Tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không đối ta ngụy trang năng lực cảm thấy rất hứng thú nha?" Thanh âm của nàng giống như chim sơn ca giống như béo von. Cassini chỉ bị nàng phát hiện ý đồ của mình, có chút lúng túng gãi gãi đầu, nhưng hắn vẫn là kiên định gật đầu một cái, nói, "Đúng vậy, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi làm như thế nào?" Tóc vàng đại mỹ nhân cười khẽ, tiếng cười của nàng trong không khí quanh quẩn. "Nhưng bí mật của ta à, bất quá xem ở ngươi hiếu kỳ như vậy phân thượng, ta có thể cho ngươi một điểm nhỏ nhắc nhở." Tiệp Xin Nhi trợn nhãn tỉnh sáng lên, hắn mong đợi nhìn xem tóc vàng đại mỹ nhân. Chương 1128 âm thầm giao dịch người nào đó, chương 1128 âm thầm giao dịch người nào đó, cái này không chỉ có riêng là trang điểm đơn giản như vậy, nó dính đến với thân thể người kết cấu, biểu lộ cùng thần thái xâm nhập lý giải. Tóc vàng đại mỹ nhân thần thần bí bí điệp. Tiệp Xin Nhi trợn cau mày tự hỏi nàng mà nói, nhân thể kết cấu, biểu lộ cùng thần thái. Cái này cùng ngụy trang có quan hệ gì đâu? Trong óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, tính toán từ trong kiến thức của mình dự trữ tìm được một chút manh mối. Lúc Tiệp Xin Nhi trợn trầm tư, tóc vàng đại mỹ nhân lại mở miệng, tỉ như nói, mỗi người xương cốt hình dáng cũng là khác biệt, muốn hoàn mỹ ngụy trang thành một người, liền cần đối với mấy cái này xương cốt khác biệt có khắc sâu nhận biết, tiếp đó thông qua một chút phương pháp đặc thù tới thay đổi chính mình hình dáng, để cho nhìn cùng mục tiêu người vật một dạng. Tiệp Xin Nhi chưa bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói, thì ra là thế, biểu tình kia cùng thần thái đâu? Tóc vàng đại mỹ nhân thỏa mãn nhìn xem Tiệp Xin Nhi chưa phản ứng, nàng tiếp tục nói, biểu lộ cùng thần thái là một người linh hồn bên ngoài thể hiện. Dù cho bề ngoài tương tự, nếu như biểu lộ cùng thần thái không đúng, cũng rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cho nên ta cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi quan sát mục tiêu nhân vật biểu lộ quen thuộc, bọn hắn tại khác biệt cảm xúc ở dưới thần thái biến hóa, tiếp đó thông qua huấn luyện, để cho bản thân có thể hoàn mỹ bắt chước được tới. Tiệp Xin Nhi chưa không khỏi đối với tóc vàng đại mỹ nhân chuyên nghiệp cùng kiên nhẫn cảm thấy khâm phục, hắn nói, cái này thật sự rất lợi hại, bất quá làm như vậy nhất định rất hao phí tinh lực a. Tóc vàng đại mỹ nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, mỗi một lần ngụy trang cũng là một lần khiêu chiến, ta cần quá chú tâm đầu nhập, từ bề ngoài đến bên trong đều phải biến thành một người khác. Tiệp Dù Kỳ có ở một bên nghe đối thoại của bọn họ, nàng cười nói, ngươi nhưng chớ đem ngươi một bộ kia đều dạy cho mới một, nếu là hắn học xong, không chắc sẽ làm ra chuyện gì xấu đâu. Tiệp Xin Nhi chưa bất mãn nhìn xem mẫu thân, nói, mẹ, ta làm sao sẽ làm chuyện xấu đâu? Ta chỉ là đối với loại năng lực thần kỳ này cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Nguyên lai là có mấy cái cảnh sát hướng về bên này đi tới. Tiệp Xin Nhi chưa trong lòng căng thẳng, hắn không biết những cảnh sát này là bởi vì cái gì mà đến. Chẳng lẽ là có người phát hiện ở đây vừa mới phát sinh án mạng? Hắn nhìn một chút tóc vàng đại mỹ nhân, trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo chấn định nụ cười, tựa hồ tuyệt không lo lắng. Cảnh sát đi tới trước mặt bọn hắn, trong đó một cái cảnh sát nhìn một chút tóc vàng đại mỹ nhân, sau đó nói, ngươi chính là ở đây chụp điện ảnh minh tinh a. Chúng ta tiếp vào báo cảnh sát, nói nơi này có tình huống dị thường, bất quá nếu là đang đóng phim, vậy thì không có sao. Tóc vàng đại mỹ nhân mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy, cảnh sát, cho các ngươi thêm phiền toái. Đám cảnh sát quay người rời đi, Tiệp Xin Nhi chia thở dài một hơi. Hắn âm thầm may mắn, còn tốt tóc vàng đại mỹ nhân sớm cùng đám người nói xong rồi là đang đóng phim, nếu không, nhưng phiền toái. Nhưng Tiệp Xin Nhi chưa nghi ngờ trong lòng cũng không có giảm bớt, hắn luôn cảm thấy tóc vàng đại mỹ nhân trên thân còn rất nhiều bí mật không có bị tiết lộ, nàng ngụy trang năng lực sau lưng có thể còn cất giấu âm mưu càng lớn. Hắn quyết định tiếp tục theo dõi điều tra, nhất định muốn đem chân tướng sự tình biết rõ ràng. Kế tiếp thời kỳ, Tiệp Xin Nhi chưa lặng lẽ đi theo tóc vàng đại mỹ nhân sau lưng. Hắn phát hiện tóc vàng đại mỹ nhân sinh hoạt vô cùng thần bí, nàng thường xuyên xuất nhập một chút thần bí nơi trốn, cùng một chút không rõ thân phận người gặp mặt. Có một lần, Tiệp Xin Nhi chưa đi theo nàng đi tới một cái nhà máy bỏ hoang. Hắn trốn ở trong một cái góc, lén lén quan sát đến. Không không chỉ thấy tóc vàng đại mỹ nhân đi vào trong nhà xưởng, cùng mấy người mặc tây trang màu đen nam nhân trò chuyện với nhau cái gì. Những nam nhân kia nhìn đều rất hung ác, Tiệp Xin Nhi chưa cảm giác bọn hắn không phải người tốt lành gì đột nhiên, trong đó một cái nam nhân lấy ra một khẩu súng, chỉ vào tóc vàng đại mỹ nhân đầu. Tiệp Xin Nhi chưa trong lòng cả kinh, hắn muốn lao ra cứu người, nhưng mà hắn biết làm như vậy quá lô mãng, hắn nhất định phải trước tiên biết rõ ràng tình huống. Tóc vàng đại mỹ nhân lại như cũ rất bình tĩnh, nàng hướng về phía nam nhân kia nói thứ gì, nam nhân kia vậy mà chậm rãi bỏ súng xuống. Tiệp Xin Nhi chưa cách quá xa, nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, nhưng mà hắn có thể cảm thấy, tóc vàng đại mỹ nhân tựa hồ cùng cái này một số người có giao dịch nào đó. Theo điều tra xâm nhập, Tiệp Xin Nhi chưa phát hiện tóc vàng đại mỹ nhân ngụy trang năng lực không chỉ là dùng diễn nghệ sự nghiệp, nàng tựa hồ còn tại lợi dụng loại năng lực này tiến hành một chút phi pháp hoạt động. Nàng sẽ ngụy trang thành một số nhân vật trọng yếu, thu hoạch tin tức cơ mật, tiếp đó bán cho những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp. Chương 1129 Tiểu Lan thông cảm, chương 1129 Tiểu Lan thông cảm. Tiệp Xin Nhi chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn quyết định muốn thu tụ tập đầy đủ chứng cứ, tiếp đó đem tóc vàng đại mỹ nhân đem ra công lý. Nhưng mà đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, tóc vàng đại mỹ nhân vô cùng giàu hạn, nàng mỗi lần đều có thể phát giác được có người đang theo dõi nàng, tiếp đó xảo diệu thoát khỏi. Tiệp Xin Nhi chưa cũng không có từ bỏ, hắn không ngừng mà cải tiến chính mình theo dõi phương pháp, cuối cùng có một ngày, hắn tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Tóc vàng đại mỹ nhân tại một lần giao dịch thời điểm, buông lòng cảnh giác, Tiệu Xin Nhỉ triệu thừa cơ chụp được nàng giao dịch toàn bộ quá trình. Hắn cầm chứng cứ đi tới cục cảnh sát, đám cảnh sát căn cứ vào hắn cung cấp chứng nhận 720 căn cứ, rất nhanh liền đem tóc vàng đại mỹ nhân bắt. Lưu rót đầu đường, người đến người đi, ồn ào náo động cùng phồn hoa xen lẫn. Tiệu Xin Nhỉ triệu cùng mẹ của hắn Kizu Kỳ có đang đi ở đầu này tràn ngập chuyện xưa trên đường phố. Ngươi tất nhiên dám nói mình như vậy lão mụ nha, ta thế nhưng là mỗi lần đều giả trang hết sức nghiêm túc, không biết cũng không cần cho ta nói lung tung. Tiệu Dù Kỳ có giả bộ tức giận đối với Kizu Kỳ chưa nói. Nàng khuôn mặt tinh xảo kia bên trên mang theo một tia làm bộ giận dữ, ánh mắt lại để lộ ra mấy phần đùa giỡn ý vị. Tiệu Xin Nhỉ triệu cũng không chấp nhận mà phản bác vài câu, nào biết được Kizu Dù Kỳ có đưa tay thì cho hắn một chút, vừa vặn đánh vào trên mũi của hắn. Đau quá. Tiệu Xin Nhỉ triệu tại bưng kín lỗ mũi mình sau đó, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, chính mình có phải hay không thân sinh nha. Hắn lão mụ, Tiệu Dù Kỳ có hạ thủ thật đúng là không có chút nào lưu tình, cái mũi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên, giống như một quả anh đào chín muồi, đột ngột động trên mặt. Ngay lúc này, bọn hắn thấy được cách đó không xa một cái tóc vàng đại mỹ nhân, đó chính là Xà Rồng. Tiệu Dù Kỳ có hưng phấn mà nói, thật là quá tuyệt vời, ở đây đều có thể gặp phải. Loại này danh nhân, hơn nữa còn là lưu rót đầu đường gặp phải, thật sự phải cảm tạ lao thiên ra đâu. Trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh hỉ, trong mắt lập lòe nhìn thấy danh nhân sự kích động kia tia sáng. Nhưng, để cho người ta không có nghĩ tới một màn xảy ra. Trước mắt cái này tóc vàng đại mỹ nhân, Xà Rồng tại nghe xong câu nói này sau đó, biểu tình trên mặt lập tức trầm xuống, giống như bầu trời trong xanh đột nhiên bị mây đen che đậy, lộ ra hết sức không cao hứng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại bi thương khó nói nên lời cùng tang thương, nguyên bản linh động hai con ngươi bây giờ trở nên có chút ảm đạm. Trùng hợp vào lúc này, trên bầu trời mưa cứ như vậy đồng bình nhiều mà rơi xuống, giống như lão thiên gia cũng cảm nhận được Xà Rồng bi thương, giọt mưa giống như đứt dây hạt châu, tí tách mà đánh vào trên mặt đất, cũng chiếu rọi lúc này tâm tình của mọi người, lộ ra hết sức không tốt. Xà Rồng tự lẩm bẩm, trên thế giới này thật sự có thần minh tồn tại sao? Thanh âm của nàng rất nhẹ, giống như là đang hỏi người bên cạnh, lại giống như đang hỏi chính mình, tại cái này ồn ào náo động đầu đường, nhưng lại phảng phất bị giọt mưa âm thanh phóng đại. Tiệu Xin Nhỉ triệu cùng Tiệu Dù Kỳ có đều sửng sốt một chút, Tiệu Xin Nhỉ triệu nhịn không được phát ra một tiếng, à. Hắn trên gương mặt đẹp trai kia mang theo nghi hoặc, không rõ Xà Rồng vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Xà Rồng tiếp tục nói, nếu như trên thế giới này, thật sự có cái gì thần tồn tại lời nói. Vậy chúng ta những thứ này liều mạng sinh hoạt người, cũng sẽ không phát sinh bất hạnh. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ khổ sở, giống như là như nói chính mình nhiều năm qua hủy khuất cùng bất đắc dĩ. Nàng vừa nói, một bên trực tiếp mở ra, chính mình từ bên trong túi xách tay lấy ra dù. Cây dù kia giống như là nàng trên thế giới này sau cùng che chở, vì nàng ngăn che đến từ ngoại giới mưa gió, cũng ngăn che nội tâm của nàng chỗ sâu đau đớn. Ít nhất ta có thể chắc chắn, thiên sứ là không thể nào đối với ta lộ ra chân thành mỉm cười. Xà Rồng ánh mắt trở nên càng thêm lạnh nhạt, giống như là một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước, một lần cũng không khả năng. Thanh âm của nàng tại trong mưa có vẻ hơi thê lương, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì nàng lời nói trở nên nặng nề. Một màn này, thật sâu ấn khắc ở Tiểu Lan trong đầu. Tiểu Lan liền đứng ở một bên, nàng cái kia ôn nhu ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Xà Rồng thông cảm, giống như là mỗi khi đang đổ mưa, ngẫu nhiên tại bi thương tâm tình phía dưới, liền nhất định sẽ nhớ tới người kia, khóe miệng cái kia đóa bi thương mỉm cười. Tại khóe miệng của hắn cái kia đóa bi thương mỉm cười. Có thể đây là một loại ám chỉ a, báo trước sau đó sắp phát sinh những sự tình kia bốn bốn ta thật sự là rất không muốn hồi tưởng. Cái kia đoạn để cho ta chán ghét hồi ức. Tiểu Lan ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, giống như là bị một đoàn mây đen bao phủ. Bất quá vào lúc đó Tiểu Lan, cho dù là dự cảm được cái gì, nhưng mà loại kia mơ mơ hồ hồ cảm giác, càng làm cho trong nội tâm có chút gấp gáp. Cho nên nàng trực tiếp hướng về kia cái Xà Rồng hỏi trong lòng mình tồn tại nghi vấn. Ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi nói thiên sứ không có khả năng đối với ngươi lộ ra chân thành mỉm cười. Chương 1130 Xà Rồng ôn nhu chương 1130 Xà Rồng ôn nhu thanh âm êm dịu của nàng, lại mang theo một loại không dung tránh kiên định. Tiệu Dù Kỳ có cũng nói tiếp, đương nhiên ý tứ của những lời này, nhân sinh vốn chính là khổ nha, đúng không, Cát Lãng? Nàng tính toán dùng một loại tương đối buông lỏng phương thức tới hòa dịu cái này có chút trầm trọng bầu không khí. Không tệ, nhân sinh của ta liên tiếp bất hạnh. Vị này tóc vàng mỹ nhân, tại gật đầu một cái, trực tiếp đồng ý Tiệu Dù Kỳ có trả lời. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, giống như là đang nhớ lại những cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ. Ta bước lên quyết tâm quyết tử, leo lên màn hình lớn thời điểm, cha ta cùng ta mẹ ngay tại trong hỏa hoạn mất mạng, Oscar mang đi ngày thứ hai, ta tiên sinh liền bệnh chết. Xà Rồng bình tĩnh nói chính mình tao ngộ, nhưng mà bình tĩnh mặt ngoài phía dưới là sâu đậm đau đớn. Trên mặt của nàng, không biết lộ ra là trào phúng, vẫn là 13 loại kia thương tâm hết sức đủ cười. Nụ cười kia giống như là một đóa tại trong trời đông giá rét giấy rùa cởi mở đóa hoa, mang theo một loại thê mỹ cùng tuyệt vọng. Nữ nhi của ta tại xuất đạo thời điểm, thừa cơ trắng trợn tuyên truyền một phen, cuộc đời của ta cùng cờ rít so sánh, đơn giản chính là khác biệt một trời một vực đâu. Xà Rồng tiếp tục nói, trong giọng nói của nàng có một tí bất đắc dĩ, lại có một tia đối với nữ nhi tình cảm phức tạp. Cho dù là trước mắt, này lại nói trong đời đều, tràn đầy đau khổ dáng vẻ. Nhưng mà tại Tiểu Lan nhạy cảm trong nội tâm, luôn cảm thấy cái này không giống như là chân chính nội tình, phảng phất trong đó lại ẩn chứa cái gì khác. Tiểu Lan cái kia thông tuệ trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc, nàng ở trong lòng yên lặng tự hỏi, ngươi nhìn ngươi lại tới, kỳ thực trong lòng ngươi, rất có lấy nữ nhi này làm ngạo đúng hay không nha? Tiểu Dù Kỳ Cỏ vừa cười vừa nói, nàng gặp quá nhiều lần xạ rồng dạng này thuyết minh, nàng cảm thấy là một mẫu thân tới nói, không có không vì mình con cái chỗ kiêu ngạo. Nụ cười của nàng giống như ngày xuân bên trong nắng ấm, tính toán ấm áp xạ rồng bên kia tựa hồ bị đóng băng tâm. Mưa còn tại tí tách dưới đất, lưu rót đầu đường phảng phất bị một tầng sa mỏng bao phủ. Mỗi người đều đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình, mà giữa bọn họ cố sự cũng giống là cái này mưa bụi kéo dài không dứt. Tiểu Lan nhìn xem xạ rồng trong lòng tràn ngập tò mò. Nàng không rõ vì cái gì xạ rồng nhân sinh nhìn bi thảm như vậy, nhưng lại tựa hồ cất giấu một chút bí mật không muốn người biết. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm xạ rồng, muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm được một chút đáp án. Xạ rồng khẽ ngẩng đầu lên, giọt mưa đánh vào trên mặt của nàng, cùng nàng nước mắt xen lẫn trong cùng một chỗ. Nàng dường như đang cố gắng khắc chế tâm tình của mình, một lát sau, nàng chậm rãi nói, các ngươi sẽ không hiểu, nữ nhi của ta, nàng có chính nàng lộ muốn đi, mà ta chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem. Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, giống như là như nói một cái vô cùng nặng nề cố sự. Tiểu Xí Nhỉ chỉ ở một bên lặng lặng nghe, cái mũi của hắn mặc dù còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng sự chú ý của hắn hoàn toàn bị xạ rồng cố sự hấp dẫn. Hắn là một cái thông minh thiếu niên, cuối cùng đối với chung quanh sự tình đầy lòng hiếu kỳ, muốn tìm kiếm chân tướng sự tình. Hắn nghĩ thầm, cái này nhìn như ngăn nắp xinh đẹp nữ minh tinh sau lưng, đến cùng có như thế nào không muốn người biết cố sự đâu. Tiểu Dụ Kỳ co nhẹ nhàng vô vô xạ rồng bà bay, muốn cho nàng một chút an ủi. Cuộc sống của mỗi một người đều sẽ có lên lên xuống xuống, có thể bây giờ nhìn lại rất tồi tệ, nhưng không ai nói trước được tương lai đâu. Lời của nàng ôn nhu mà kiên định, giống như là một dòng nước ấm rót vào xạ rồng nội tâm. Xạ rồng khẽ lắc đầu, các ngươi không hiểu, vận mệnh của ta giống như là bị nguyền rủa. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã mất đi quá nhiều. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng, phản phất không nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Tiểu Lan nhịn không được nói, 593 có thể, ngươi còn có ngươi nữa như nhà, nàng nhất định là ngươi trong cuộc đời hy vọng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chân thành, nàng hy vọng có thể cho xạ rồng một chút cổ vũ. Xạ rồng nhìn xem Tiểu Lan, lộ ra một tia nụ cười phức tạp, nàng là sự kiêu ngạo của ta, nhưng cũng là gánh nặng cho ta. Tương lai của nàng tràn đầy vô hạn khả năng, mà ta chỉ có thể tại nàng dưới bóng tối, nhớ lại cái bất hạnh của mình. Mưa dần dần nhỏ lại, trên đường phố nước đọng phản chiếu lấy chung quanh kiến trúc. Xạ rồng thu hồi dù, trên mặt của nàng mang theo chưa khô vệt nước mắt. Ta phải đi, hôm nay cùng các ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi như là một loại thổ lộ hết ta. Thanh âm của nàng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Tiểu Xí Nhỉ chia bọn hắn nhìn xem xạ rồng bóng lưng rời đi, trong lòng đều tràn đầy cảm khái. Bọn hắn biết, nữ nhân này sau lưng nhất định có một cái cực kỳ phức tạp cố sự, mà bọn hắn hôm nay nghe được, có thể chỉ là một góc của băng sơn. Chương 1131 diễn đến chính mình cũng tin, chương 1131 diễn đến chính mình cũng tin. Gian thở dài thườn thượt một hơi, nàng xem ra thật đáng thương, ta thật sự hy vọng nàng có thể tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thông cảm. Tiểu Dù Kỳ có gật đầu một cái, đúng vậy à, mỗi người đều tại nhân sinh của mình trên đường giấy rủa, chúng ta có thể làm chính là chân quý bây giờ, chờ mong tương lai. Nàng lời nói giống như là đối với Gian đáp lại, cũng giống là đối với chính mình một loại quyết bảo. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một sờ lên cái mũi của mình, hôm nay thật đúng là khó quên một ngày, không chỉ có bị lão mụ đánh, còn nghe được như thế một cái cố sự bi thương. Hắn tính toán dùng một loại hài hước phương thức tới hòa dịu bầu không khí, nhưng mà đại gia đều biết, cố sự này đã thật sâu ấn khắc ở trong lòng bọn hắn. Theo xạ rồng rời đi, lưu rót đầu đường lại khôi phục những ngày qua ồn ào náo động. Nhưng mà đối với Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một, Tiểu Dù Kỳ có cùng Gian tới nói, một ngày này gặp nhau cùng cái này cố sự bi thương, sẽ trở thành trong lòng bọn họ một đoạn khó mà quên được ký ức. Bọn hắn tại cái này tràn ngập chuyện xưa thành thị bên trong, tiếp tục lấy sinh hoạt, mà cố sự này cũng đem theo thời gian trôi qua, bị bọn hắn nhiều lần phẩm bị, có lẽ có một ngày, bọn hắn sẽ phát hiện cố sự này sau lưng ẩn tàng cấp độ càng sâu chân tướng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một vẫn như cũ nóng lòng tìm tòi đủ loại câu đố, hắn thông minh tài trí để cho hắn trong trường học có chút danh tiếng. Mà Gian thì vẫn như cũ duy trì ôn nhu thiện lương, nàng lúc nào cũng đang yên lặng mà quan tâm người bên cạnh. Tiểu Dù Kỳ Cỏ cũng tiếp tục lấy sinh hoạt, phủ tạ gì ngươi sẽ nhớ tới ngày đó tại New York đầu đường gặp phải xa rộng. Có một ngày, Tiểu Xí Nhỉ chia tại thư viện tài liệu tra cứu thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một tin liên quan tới xạ rồng đưa tin. Trong báo cáo nhắc tới một chút lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua sự tình, để cho hắn đối với xạ rồng cố sự càng hiếu kỳ hơn. Hắn quyết định xâm nhập điều tra một chút, xem có thể tìm tới hay không một chút liên quan tới xạ rồng sau lưng chuyện xưa manh mối. Gian phát hiện Tiểu Đỏ Xí Nhỉ chia một gần nhất lúc nào cũng thần thần bí bí, nàng nhịn không được hỏi hắn, Xí Nhỉ chia, ngươi gần nhất đang bận rộn gì đâu? Cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự gì, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Tiểu Đỏ Xí Nhỉ chia một do dự một chút, sau đó đem tự mình phát hiện liên quan tới xạ rồng đưa tin nói cho Gian. Gian sau khi nghe, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nguyên lai nàng còn có nhiều như vậy ta không biết sự tình à. Thế là, hai người quyết định cùng đi tìm kiếm càng nhiều liên quan tới xạ rồng manh mối. Bọn hắn đi thăm địa phương, hỏi thăm rất nhiều người, chậm rãi, một cái phức tạp hơn xạ rồng hình tượng bắt đầu ở trong đầu của bọn hắn hiện lên. Bọn hắn phát hiện, xạ rồng nữ nhi cờ dít thành danh chi lộ tựa hồ cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, sau lưng tựa hồ có một chút không muốn người biết sức mạnh tại thôi động. Mà xạ rồng chính mình, nhân sinh của nàng cũng tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình chi phối. Theo điều tra xâm nhập, bọn hắn phát hiện một chút làm cho người khiếp sợ bí mật. Nguyên lai, xạ rồng một mực tại vì bảo vệ mình nữ nhi mà yên lặng thừa nhận rất nhiều chương một hai nàng những cái kia bất hạnh tao nộ, có một bộ phận là bị do con người chế tạo ra, mục đích là vì che giấu một chút âm mưu càng lớn. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một cùng Gian bị cái chân tướng này chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái kia nhìn như cố sự bi thương sau lưng, vậy mà cất giấu nhiều như vậy âm mưu cùng tính toán. Bọn hắn quyết định muốn đem cái chân tướng này vạch trần ra, còn xạ rồng một cái công đạo. Bọn hắn bắt đầu thu thập chứng cứ, cùng đủ loại thế lực đấu chi đấu dũng ở trong quá trình này, bọn hắn gặp rất nhiều khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Cuối cùng, bọn hắn tìm được đầy đủ chứng cứ, đem cái này ẩn tàng nhiều năm âm mưu đem ra công khai. Xạ rồng biết được tin tức này sau, lệ rơi đầy mặt. Nàng cảm kích nhìn xem Cựu Đỏ Xin Y chia một cùng gian, cảm tạ, các ngươi cho ta xem đến hy vọng. Ta thế nhưng là đã sớm không đem đứa bé kia, xem như là nữ nhi của ta, Triệu, nhìn. Xạ rồng thanh âm bên trong lộ ra vô tận mỏi mệt cùng thất vọng, ánh mắt của nàng có chút trống rỗng, phản phất nhớ lại những cái kia cùng nữ nhi chuyện có liên quan đến liền tiêu hao hết nàng tất cả khí lực. Ân. Cựu Đỏ Xin Y chia một trận to hai mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra xạ rồng sẽ nói ra lời nói như vậy. Tại trong sự nhận thức của hắn, mẫu thân cùng nữ nhi quan hệ trong đó hẳn là máu mủ tình thâm, là cái gì để cho xạ rồng quyết tuyệt như vậy sĩ? Ngươi có thể tin tưởng sao? Đứa bé kia, tại ta vì ta lão công mộ bia tặng hoa thời điểm, vậy mà đứng tại đằng sau ta, còn trang điểm thành lão công ta dáng vẻ. Chương 1132 đắc ý rủ kỷ có chương 1132 đắc ý rủ kỷ có xạ rồng cơ thể hơi run rẩy, ngày hôm đó chẳng cảnh giống như ác mộng đồng dạng tại trong đầu của nàng không ngừng tái hiện. Lúc đó, nàng mang đối với vong phu thường nghiệm, đứng bình tĩnh tại trước mộ địa, trong lòng tràn đầy bi thương cùng hoài niệm. Nhưng khi xoay người một khắc này, nhìn thấy nữ nhi cái kia trương hóa thành cùng vong phu tương tự trang dung khuôn mặt, lòng của nàng phảng phất bị nặng nề mà đánh một chút. Đây không phải là đơn giản chấn kinh, mà là một loại bị thật sâu mạo phạm phẫn nộ. Nàng cảm thấy nữ nhi dường như đang khinh nhường nàng đối với vong phu cảm tình, đó là một loại không cách nào nói rõ đau đớn. Trước mắt vị này xa rộng, trên mặt biểu hiện mười phần phẫn nộ, mặc dù đây hết thảy đối với nàng tới nói, không phải vô cùng đơn giản một câu hay nói giỡn có thể giải thích rõ. Phẫn nộ của nàng giống như là sắp phun ra núi lửa, kiềm chế dưới đáy lòng chỗ sâu, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Ngươi không cảm thấy cái này một loại nói đùa, thật sự là mở quá mức sao? Tiểu Đỏ Xin Y chia một câu mày nói. Hắn mặc dù là cái thám tử, gặp qua đủ loại ly kỳ vụ án, nhưng loại này giữa thân nhân quái dị như vậy hành vi để cho hắn cảm thấy khó có thể lý giải được. Ta thế nhưng là nhớ 370 phải đã từng con gái của ngươi, nói với ngươi lên qua, tại con gái của ngươi dưới sự yêu cầu, ngươi liền đem trang điểm kỹ thuật giao cầu ngạng. Tiểu Dù Kỳ có ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng biết, ở trong đó có lẽ có phức tạp quan hệ nhân quả. Xạ Rồng làm lúc dạy nữ nhi trang điểm, có thể chỉ là xuất phát từ mẫu thân đối với nữ nhi yêu, muốn đem mình am hiểu đồ vật truyền thụ cho nàng, lại không nghĩ rằng sẽ có kết quả như vậy. Hô, Xạ Rồng thật sâu thở dài một hơi. Nói đến đây một lúc thời điểm, đất, Xạ Rồng bên trong trong lưng ngơ mắt, cho tới bây giờ cũng không biết đối với nữ nhi của mình đến tột cùng là cái gì tình cảm. Đã từng nàng là như vậy yêu nữ nhi của mình, xem nàng vì chính mình trong cuộc đời chất bảo. Nàng còn nhớ do nữ nhi hồi nhỏ cái kia khả ái bộ dáng, lúc nào cũng dính tại bên cạnh mình, đối với trang điểm tràn ngập tò mò. Nàng kiên nhẫn dạy nữ nhi như thế nào sử dụng đủ loại đồ trang điểm, thời điểm đó các nàng là cỡ nào hạnh phúc. Nhưng là bây giờ, một đô. Nữ nhi hành vi để cho nàng cảm thấy lạ lắm, nàng không biết cái kia đã từng khôn khéo nữ nhi đi nơi nào. Ta đã có gần tới 10 năm, cũng không có nhìn thấy qua nàng, chỉ là nghe nói, gần nhất nàng một mực tại cùng những cái kia tố chất bất lương bằng hưu sen lẫn trong cùng một chỗ. Không cần nói ta, nhanh lên đem xe ngừng ở bãi đỗ xe à, chúng ta liền có thể đến đằng sau đi xem một chút. Xa rộng trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Nàng tính toán đem chính mình từ những thống khổ này trong hồi ức kéo ra ngoài, đem lực chú ý chuyển rời đến sẽ phải đi giáp hát. Nàng không muốn lại đắm chìm tại trong đối với nữ nhi tưởng niệm cùng thất vọng, ít nhất bây giờ không muốn. Nói xong những lời này thời điểm, Xa Rồng biểu thị chính mình không muốn bàn nữa luận những cái kia tràn đầy bi thương đề tài. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng hướng phía sau lướt qua, giống như nàng và nữ nhi ở giữa những cái kia đã đi xa thời gian tốt đẹp. Chúng ta vẫn là nhanh đi vào đi, miễn cho những cái kia xếp hàng người xem chú ý tới, căn bản không có máy quay phim ở đây quay chụp lời nói. Như vậy có thể gặp phiền toái. Chương 12 Cựu Đỏ Xin Y chia một nhìn xem cửa giáp hát rộn ràng đám người nói. Hắn biết bọn hắn dạng này lén lén lút lút đi vào, nếu như bị người xem phát hiện không có ở quay chụp cái gì, nhất định sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Các ngươi đến cùng tại sao muốn tại kịch trường bắt đầu diễn phía trước trong vòng 1 giờ gặp mặt nha. Đối với tới dọc theo con đường này kinh tâm động phách nội dung, liền vì thời gian đang gấp, Cựu Đỏ Xin Y chia một biểu thị chính mình thế nhưng là rất sớm đã có chút khó chịu. Hắn muốn là có thể dùng trong khoảng thời gian này đi điều tra vụ án hoặc làm chút việc khác, lại bị kéo tới bồi mẫu thân cùng Xạ Rộng tới giáp hát. Hơn nữa còn đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Ta nghĩ nếu như không phải hẹn, cố ý tại trong vòng 1 giờ mà nói, nếu như có thể sớm một chút, cũng không đến nỗi bị những người khác cho ảnh hưởng lời nói. Còn có thể tại hậu đài cùng những cái kia nhà âm nhạc, thật tốt trò chuyện chút. Tiểu Dù Kỳ có giải thích nói, nàng vẫn đối với trong rạp hát những cái kia nhà âm nhạc cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng bọn hắn giao lưu trao đổi âm nhạc phương diện tâm đắc, lần này cơ hội đối với nàng tới nói rất là hiếm thấy. Thật là một cái đồ ngốc. Tiểu Đỏ Xin Y chia một nhịn không được chửi bậy. Tiểu Dù Kỳ có tại nghe xong, Xin Y chia chỗ nói câu nói sau cùng. Nhất là khi nhìn đến trên mặt hắn, cái kia sẵn đờ dở dáng vẻ sau đó, cái kia còn có thể không biết, bên trong trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nàng cười vỗ nhẹ Xin Y chia đầu, nói, ngươi đứa nhỏ này, biết phần nàn. Ngươi chẳng lẽ không biết, tại trước khi không trang điểm những cái kia, nhìn thấy cũng là người bình thường đi. Nhưng nếu như tại bắt đầu diễn trước thì sao? Nói xong điểm này thời điểm, Tiệp Dù Kỳ có trên mặt định lợm, nháy mắt một cái, rõ ràng đối với cái này bí mật nhỏ, chia sẻ cho mình nhi tử cảm giác hết sức đắc ý. Chương 1133 dung nhập trong đó Tiểu Lan. Chương 1133 dung nhập trong đó Tiểu Lan. Xe chậm rãi lái vào bãi đỗ xe, mấy người xuống xe, hướng về dạp hát hậu trường đi đến. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một vừa đi vừa nhìn chung quanh, hắn đối với cái này dạp hát tràn ngập tò mò. Nơi này mỗi một cái xó xỉnh tựa hồ cũng cất giấu cố sự, giống như bọn hắn bây giờ chỗ quấn vào cái này phức tạp gia đình cố sự. Là xa rộng. Tại dù kỳ cỏ, quen cửa quen mẻo mang theo bọn hắn đi tới hậu trường sau đó, kết quả vừa mở ra dàn kia phòng hóa trang môn, bên trong những người kia tại, thấy được Cắt Lãng sau đó, biểu hiện hết sức kinh hỉ. Nghĩ không ra đoàn trưởng chúng ta nói lời, cũng có thành xì ni chia thiên đâu. Một cái tuổi trẻ nữ diễn viên hưng phấn mà nói. Trong ánh mắt của nàng lập lòe sùng bái tia sáng, giống như một cái tiểu fan hâm mộ gặp được idol. Cái này thật là chính là quá tuyệt vời, đơn giản giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Một cái khác nữ diễn viên cũng nói theo. Nàng đi lên trước, giữ chặt xạ dòng tay, trên mặt rào rạt lấy nụ cười sáng lạ. Ngươi đến cùng như thế nào nhín chút thời gian, chờ một lúc cùng một chỗ cùng chúng ta đi ăn một bữa cơm à. Những thứ khác diễn viên cũng nhao nhao vây quanh, ngươi một lời ta một lời nói lấy. Khi nhìn đến bên trong phòng hóa trang những người kia, đều đem xạ rộng, cho đoàn đoàn bao quanh sau đó, Tiểu Đỏ xin nghỉ chia lập tức trung quy là hiểu rồi. Thì ra là thế nha, tại bắt đầu diễn xuất phía trước. Những nữ minh tinh này mới cũng đã hóa trang điểm, tiếp đó có thể gặp người a. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một tự đủ. Hắn nhìn xem những thứ này các nữ diễn viên tinh xảo trang dung, đột nhiên cảm thấy các nàng cùng dưới võ đài dáng vẻ nhất định là có khác biệt rất lớn. Ha ha ha. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một cảm thấy trước mắt mình những minh tinh này ấn tượng, hoàn toàn cũng đã tan vỡ à, bất quá bên cạnh gian, khi nhìn đến những thứ này nổi danh nữ minh tinh sau đó, ngược lại là biểu hiện mười phần có hứng thú. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò, nàng cẩn thận nhìn xem mỗi một cái nữ diễn viên trang dung kimono sức, nghĩ thầm chính mình nếu là cũng có thể sao xinh đẹp liền tốt. Nghĩ không ra, nguyên lai các nàng đều như vậy sùng bái xa rộng. Gian nhỏ giọng đối với Sini chia đạo. Đúng nha, bởi vì nàng cùng cái này đoàn kịch văn trường, vốn chính là nhận biết. Cho nên nàng chỉ cần nói muốn tới đây nhìn một chút, đối phương liền sẽ giúp nàng, đem phiếu đều cho chuẩn bị xong. Sini chia giảng giải đạo. Vị này chẳng lẽ chính là nam tức phu nhân các hạ? Đột nhiên, một cái nữ diễn viên thấy được Tịch Dụ Kỳ Cỏ, kinh ngạc nói. Bởi vì Tịch Dụ xạ cụ cái này bán chạy nhà, cho nên tại đổi danh, sau đó xem như phu nhân, Tịch Dụ Kỳ Cỏ liền thu được một cái nam tức phu nhân các hạ xưng hảo. Tiệp Dù Kỳ Cỏ mỉm cười gật đầu, nàng đã thành thói quen loại này bởi vì chồng danh khí mà mang tới đãi ngộ đặc biệt. Lúc này, trong phòng hóa trang tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, nhưng xạ rộng trong lòng lại như cũ có một kia khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn. Chương 12 nhìn xem những thứ này nhiệt tình các nữ diễn viên, suy nghĩ lại bay trở lại trên người nữ nhi của mình. Nàng không biết nữ nhi bây giờ ở nơi nào, đang làm cái gì, còn ở hay không cùng những cái kia bất lương bằng hưu sen lẫn trong cùng một chỗ. Nàng hy vọng dường nào nữ nhi có thể giống những thứ này nữ diễn viên, có hăng hái hướng lên sinh hoạt thái độ, nhưng là bây giờ hết thảy đều trở nên như vậy xa xôi. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một tựa hồ phát giác xạ rồng cảm xúc biến hóa, hắn đi đến bên cạnh xạ rồng, nhẹ nói, có lẽ có một ngày, ngươi cùng con gái của ngươi sẽ một lần nữa hòa hảo. Xạ rồng ngẩng đầu, nhìn xem xin nghỉ chia ánh mắt kiên định kia, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Có thể, thật sự có một ngày như vậy đâu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng hát mở màn tiếng Trung, đại gia nhao nhao chuẩn bị đi tới sân khấu. Xạ rồng hít sâu một hơi, tạm thời đem phiền não không hề để tâm, nàng cũng nghĩ xem cái này tuổi trẻ các diễn viên ở trên vũ đài phấn khích biểu diễn. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một cùng gian cũng đi theo đám người hướng về thính phòng đi đến. Bọn hắn đều chờ mong trận này diễn xuất hội mang đến không giống nhau kinh hỉ, mà tại cái này trong giọng hát, mỗi người cố sự tựa hồ cũng vẫn còn tiếp tục biết. Tại trên khán đài, ánh đèn dần dần tối lại, trên sân khấu màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Các diễn viên bắt đầu bọn hắn đặc sắc biểu diễn, tiếng ca của bọn họ du dương, dáng múa huyền chuyển. Gian nhìn mê mẩn, nàng hoàn toàn đắm chìm tại cái này nghệ thuật trong không khí. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một mặc dù cũng tại xem biểu diễn, nhưng suy nghĩ của hắn lại thỉnh thoảng phiêu trở lại xạ rộng cùng nàng nữ nhi trong chuyện hắn đang suy nghĩ, đến tột cùng là cái gì để cho một gia đình trở nên phá toái như thế, là nữ nhi phản địch, vẫn là xạ rộng sơ sẩy đầu cái. Chương 1134 không dịu dàng âm phủ. Chương 1134 không dịu dàng âm phủ. Biểu diễn tiến hành đến một nửa thời điểm, đột nhiên có một cái nhân viên công tác đội vàng mà chạy đến hậu trường, tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện khẩn cấp. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một thám tử trực giác để cho hắn cảm thấy có chút không đúng kỉnh, hắn lặng lẽ rời đi thính phòng, hướng về hậu trường đi đến. Khi hắn đi tới hậu trường lúc, phát hiện tất cả mọi người vây quanh ở trong một cái góc, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một hỏi. Có người ở sau đài trong phòng hóa trang phát hiện một phong thư, nội dung bức thư rất kỳ quái. Một cái nhân viên công tác run rẩy nói. Dây 17 Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một nhíu mày, hắn đi vào đám người, cầm lấy cái kia phong thư. Trên thư chữ viết xiên xẹo, thoạt nhìn như là vội vàng viết thành. Nội dung bức thư là, ta biết các ngươi đều xem thường ta, mụ mụ càng là như vậy. Hôm nay, ta muốn để các ngươi đều hối hận. Nhìn thấy phong thư, Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một trong lòng căng thẳng, hắn lập tức ý thức được khả năng này cùng xạ rồng nữ nhi có liên quan. Hắn quay người chạy về thính phòng, tìm được xạ rồng, đem thư đưa cho nàng. Xạ rồng xem xong thư sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Xạ rồng âm thanh tràn đầy sợ hãi. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một an ủi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được nàng. Lúc này, toàn bộ dạp hát bầu không khí trở nên khẩn trương lên, diễn xuất cũng bị ép gián đoạn. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một cùng dạp hát nhân viên công tác bắt đầu ở trong dạp hát tìm kiếm khắp nơi xạ rồng nữ nhi. Bọn hắn tìm khắp cả giáp hát mỗi một cái xó xỉnh, lại vẫn luôn không có phát hiện tung tích của nàng. Đang lúc mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, Tiểu Đỏ Xin Y Chia một đột nhiên nghĩ đến một cái địa phương, giáp hắt tầng hầm. Hắn mang theo mấy người hướng về tầng hầm đi đến. Trong tầng hầm ngầm âm u và ướt, tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Khi bọn hắn đi tới phòng ngầm dưới đất cửa một căn phòng lúc, nghe được bên trong truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng nức nở. Tiểu Đỏ Xin Y Chia một cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, phát hiện một cô gái cuộn tròn ở trong góc, chính là Xạ Rồng nữ nhi. Khắp khuôn mặt của nàng nước mắt, nhìn sĩ phân chật vật. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Xạ Rồng đi lên trước, nhẹ giọng hỏi. Mụ mụ, ta sai rồi. Ta chỉ là muốn để cho chú ý tới ta, nhưng ta lại dùng sai phương pháp. Ta cùng những bằng hữu kia cùng một chỗ, chỉ là bởi vì ta cảm thấy rất cô hỉ tỏ gì, ta cho là dạng này có thể để ngươi quan tâm ta. Chương một hai nữ hải khóc nói. Xạ Rồng ôm lấy nữ nhi, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Đứa nhỏ ngốc, mụ mụ làm sao lại không quan tâm ngươi đây? Ở đó hoa lệ và hơi có vẻ thần bí đoàn kịch hậu trường, hiệp dù kỳ có bị đám người một mắt nhận ra là nam tức phu nhân các hạng, trong nội tâm nàng tràn đầy vui vẻ, giống một cái vui sướng chim nhỏ, lập tức lôi kéo người bên cạnh nhắc tới nữ nhân ở giữa chủ đề. Nàng khuôn mặt tinh xảo kia bên trên tràn đầy nụ cười nhiệt tình, phản phất tại tích tắc này, nàng cùng người chung quanh hòa thành một thể, đã không còn thân phận ngăn cách. Hai người kia đều là ngươi hải tử sao? Có người tò mò hỏi. Hiệp dù kỳ có cái kia ánh mắt linh động chớp chớp, chỉ vào bên cạnh nam hải nói, bên cạnh người nam kia, hắn là của ta nhi tử. Nói xong, nàng giống như là muốn chia sẻ một cái bí mật lớn bằng trời đồng dạng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến đám người bên thai nhỏ giọng nói, bất quá ta xem một cái khác đứa bé kia, tương lai rất có thể sẽ trở thành nữ nhi của ta a. Thật là quá tuyệt vời. Người chung quanh nao nao phát ra kinh hỉ tiếng hô. Chính là, thế nào? Dù kỳ có những mày, tựa hồ đối với phản ứng của mọi người hết sức hài lòng. Gian mở to chính mình cái kia như ngọc thạch đen mắt to, tràn đầy nghi hoặc. Nàng không rõ những thứ này người vì sao phải tán dương chính mình, dù sao nếu như không phải con gái ruột mà nói, vậy coi như mang ý nghĩa khác quan hệ. Nàng giống như một cái mê thất trong mê vụ mai con, không biết làm sao. Thật là hết sức đáng tiếc, ta vốn đang cho là, nam tước phu nhân sau đó liền có thể đem món kia lễ vật kỳ quái, trực tiếp giải khai. Bất quá không nghĩ tới, nàng cũng chỉ là mang tiểu hài tới này hậu trường xem náo như tôi. Một cái 4.7 âm thanh mang theo bất mãn trong góc băng lên, giống như một khối đá đầu nhập vào nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cái này thật là chính là làm ta thất vọng a. Một thanh âm khác cũng phụ họa, giọng nói kia bên trong thất vọng giống như là nồng đậm mây đen, bao phủ tại cái này nho nhỏ hậu trường không gian. Không nghĩ tới, cho dù là tại cái này nhìn như hẳn là tràn ngập hài hòa không khí hậu trường trong phòng hóa trang, vẹn vẹn mấy người như vậy, nhưng cũng tồn tại không dịu dàng âm phủ. Lúc nhìn thấy đám người vây quanh Tử Dụ Kỳ có trò chuyện nhiều mấy câu, liền có người đứng ra biểu đạt nội tâm mình bất mãn. Chương 1135 dần dần không khí vi diệu, chương 1135 dần dần không khí vi diệu, cái này một số người mặc dù biết được nam tước phu nhân cái danh xưng này, kỳ thực bất quá là một loại suy luận mà đến tôn xưng thôi, tại nội tâm của các nàng chỗ sâu, còn có thể phân rõ hư ảo cùng thực tế giới hạn. Ngươi nói ở đây có một cái lễ vật kỳ quái. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chĩa một cái kêu bén nhảy lỗ thai lập tức liền bắt được cái này mấu chốt tin tức, hắn giống như một cái người được con mồi khí tức báo săn, trong nháy mắt hứng thú. Hắn vốn cũng không phải là loại kia truy đuổi minh tinh người quan hoàn, đối với hắn mà nói, gặp phải loại này hiếm lạ cổ quái sự tình có thể so sánh cùng những minh tinh kia nói chuyện phiếm phải có lực hấp dẫn nhiều lắm. Nàng vừa mới nói chính là cái này đoàn kịch, tại 3 ngày trước nhận được một phần lễ vật. Đó là một khỏa dùng kim sắc xì sơn phun thành quả táo vàng. Xạ Rồng vừa nói, một bên biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, lông mày của nàng hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo nghĩ, phản phất cái tia quả táo vàng sau lưng cất giấu to lớn gì nguy hiểm. Hơn nữa bên trên 13 mặt còn cần máu của động vật dịch, viết hiến tặng cho xinh đẹp nhất nữ tính, dạng này kỳ quái chứ? Xạ Rồng âm thanh tại an tĩnh hậu trường lộ ra phá lệ rõ ràng, mỗi một chữ đều giống như một khỏa băng lánh giọt mưa, nhỏ xuống đang lúc mọi người trong lòng. Thì ra là như thế a. Tiệp Dù Kỳ có bừng tỉnh đại ngộ, cái kia nguyên bản thần tình khốn hoặc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại sáng tỏ sau thoải mái. Ta nói như thế nào tại vừa đến cái này phía sau đài thời điểm, đã cảm thấy giữa bọn họ bầu không khí có chút không thích hợp. Nguyên lai thì ra là vì vậy nguyên nhân nha. Tốt. Ta mấy cái nữ thần, các ngươi cũng không cần gấp trương. Đó nhất định là cái nào nhàm chán vì trò đùa quái đản thôi. Tiệp Dù Kỳ có tính toán trấn an tâm tình của mọi người, thanh âm êm dịu của nàng giống một hồi gió xuân, muốn thổi tan cái kia bao phủ trong lòng mọi người khói mù. Người nam này hắn là ai nha? Đột nhiên, lại có một cái mới âm thanh vang lên, giống như một cái không dịu dàng âm phủ đâm vào cái này đang tại trong diễn tấu chương nhạc. Không nghĩ tới, chỉ là tại ngắn ngủi này vài phút bên trong, hậu trường giống như là một cái sân khấu, người phương hát thôi ta đang chẳng, đủ loại nhân vật cùng sự kiện đan vào một chỗ, giống như là tập luyện mặt khác vừa ra kịch nói, cho thấy cuộc đời khác nhau muôn màu. Từ đằng xa đứng ngoài quan sát, đều có thể nghe đến mấy cái này mình tinh ở bên trong đối thoại, loại kia kiếm bạt nô trương cảm giác, giống như là một hồi không nhìn thấy khói súng chiến tranh, hoàn toàn hiện lên trước mặt mọi người. Cái này một vị, bây giờ là cái này đoàn kịch thủ tịch diễn viên. Bất quá phía trước có người tìm hắn đi đóng phim, cho nên hôm nay hắn một lần cuối cùng sân khấu diễn xuất. Xạ Rồng giới thiệu để cho ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái này được xưng là thủ tịch diễn viên trên thân người. Chỉ thấy hắn treo lên mái tóc màu vàng nóng, ở dưới ánh đèn chiếu rọi lập lòe tia sáng, bộ dáng kia dáng dấp chính xác 10 phần xoáy khí, giống như từ trong tranh đi ra tới mỹ thiếu niên. Cái kia ngũ quan xinh xắn, sóng mũi cao, thâm thúy đôi mắt, phản phất cất giấu vô số cố sự. Chương 1-2 hắn đứng ở nơi đó, trên thân tản ra một loại riêng biệt khí chất, vừa có diễn viên trên sân khấu cái chủng loại kia linh động, lại có sắp bước vào giới điện ảnh cái chủng loại kia ước mơ cùng tự tin. Gian ánh mắt ở trên người hắn dừng lại phút chốc, tiếp đó vừa nhìn về phía người chung quanh. Trong lòng còn tại suy nghĩ cái kia kỳ quái quả táo vàng lễ vật sự tình. Cái kia dùng máu động vật dịch viết chữ quả táo vàng, đến cùng là một cái đơn giản trò đùa quái đản, vẫn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa đâu. Trong óc của nàng giống như là có một đoàn gây rối, như thế nào cũng hất mơ hồ đầu mối. Cựu đỏ xì nhì chia một ánh mắt thì từ đầu đến cuối lộ ra một loại tìm tòi nghiên cứu tia sáng, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn đang suy nghĩ, cái này tiễn đưa quả táo vào người, lại là đoàn kịch nội bộ người sao? Nếu như là, vậy thì là ai đâu? Là xuất phát từ ghen đét, hay là còn có mục đích khác đâu? Hắn bắt đầu ở trong lòng yên lặng phân tích mỗi một cái có thể nhân vật. Hắn giống như một cái thám tử, trong bóng đêm tìm kiếm lấy 353 cái kia một tia ánh dạng đông. Tiệm dù kỳ có mặc dù ngoài miệng nói là trò đùa quái đản, nhưng nàng trong lòng cũng có một tia lo nghĩ. Nàng tại trong giới giải trí xông xáo nhiều năm, biết rõ trong này quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp. Cái này quả táo vàng sau lưng sự tình, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Trong ánh mắt của nàng phụ tạ gì ngươi sẽ thoáng qua một tia lo nghĩ, bất quá nàng vẫn là cố gắng duy trì trấn định, không muốn để cho người chung quanh phát giác được sự bất an của nàng. Mà những cái kia đoàn kịch các diễn viên, có đang nhỏ giọng bàn luận, có nhưng là yên lặng đứng ở một bên, biểu tình trên mặt khác nhau. Chính là có lo nghĩ, lo lắng cái này lễ vật kỳ quái sẽ cho đoàn kịch mang đến ảnh hưởng không tốt, có nhưng là hiếu kỳ, biết chuyện này cuối cùng sẽ như thế nào phát triển, còn có là một loại việc không liên quan đến mình là nhạt, phản phất chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình diễn xuất liền tốt. Tại cái này nho nhỏ hậu trường trong phòng hóa trang, bầu không khí trở nên càng ngày càng bi diệu. Chương 1136 huyết sắc quả táo vàng, chương 1136 huyết sắc quả táo vàng, mỗi người đều giống như bị cuốn vào một cái vô hình vòng xoáy bên trong, ai cũng không biết vòng xoáy này sẽ đem bọn hắn mang hướng phương nào. Theo thời gian trôi qua, loại kia bầu không khí ngột ngạt cũng không có tiêu tan. Tiểu đỏ xin ý chưa một quyết định xâm nhập điều tra một chút chuyện này. Hắn bắt đầu lặng lẽ hướng người chung quanh nghe ngóng càng nhiều liên quan tới cái này quả táo vàng xuất hiện trước sau chi tiết. Hắn đầu tiên là tìm được đoàn kịch một cái nhân viên công tác, đó là một cái tuổi trẻ tiểu tử, nhìn có chút nhát gan. Tiểu đỏ xin ý chưa một ôn hòa hỏi, ngươi có thể cùng ta nói một chút cái kia quả táo vàng là thế nào xuất hiện tại đoàn kịch sao? Tiểu tử nhìn một chút xin ý chưa, do dự một chút, tiếp đó nhỏ giọng nói, buổi sáng hôm đó, chúng ta tới chuẩn bị đạo cụ thời điểm, liền phát hiện cái kia quả táo vàng đặt ở trang điểm trên này, lúc đó nhưng làm chúng ta sợ hết hồn. Xin nhỉ chia tiếp lấy hỏi, cái kia lúc đó chung quanh có cái gì người khả nghi hoặc đồ đâu? Tiểu tử gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ nói, lúc đó cũng không quá chú ý, chính là cảm thấy cái kia quả táo vàng đặc biệt chói mắt, hơn nữa phía trên chữ bằng máu nhìn xem quái dọa người. Xin nhỉ chia nhăn cao mày, hắn cảm giác tên tiểu tử này cung cấp tin tức quá ít. Hắn lại đi tìm những thứ khác nhân viên công tác, từ trong miệng của bọn hắn, xin nhỉ chia phải đến một chút vụn vặt tin tức. Có nói tại quả táo vàng xuất hiện phía trước, đã nghe qua có tiếng bước chân tại hậu đài phụ cận bồi hồi, có nói thấy qua một cái bóng đen thoáng qua. Nhưng mà những tin tức này đều rất mơ hồ, không cách nào xác định đến cùng là ai đưa tới cái này quả táo vàng. Tiệp dù kỳ còn nhìn thấy Xin Nhi Chia đang cố gắng điều tra, nàng cũng gia nhập vào. Nàng lợi dụng mình tại người của giới giải trí mạnh, bắt đầu hỏi thăm đoàn kịch bên trong các diễn viên. Nàng đầu tiên tìm được cái kia thủ tịch diễn viên, mỉm cười nói, ngươi là đoàn kịch nhân vật trọng yếu, ngươi có ý kiến gì hay không đâu? Liên quan tới cái kia quả táo vàng sự tình. Thủ tịch diễn viên Mai nói, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ hy vọng chuyện này đừng ảnh hưởng đến ta cuối cùng một hồi diễn xuất. Dù kỳ co nhìn xem con mắt, cảm thấy hắn tựa hồ che giấu cái gì, nhưng là lại không có chứng cứ. Nàng lại đi tìm những thứ khác diễn viên, có diễn viên biểu hiện rất nhiệt tình, cùng nàng chia sẻ chính mình một chút ngờ tới, có diễn viên nhưng là né tránh, không muốn nói chuyện nhiều chuyện này. Giang ở một bên nhìn xem Shinichi chia cùng dù kỳ có đang điều tra, nàng cũng nghĩ hỗ trợ. Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát phòng hóa trang hoàn cảnh, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Nàng phát hiện phòng hóa trang cửa sổ không có khóa, này lại không phải là tiễn đưa quả táo vàng người tiến vào thông đạo đâu. Nàng đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài là một cái tiểu viện tử, trong viện có một chút tạp nhạp dấu chân. Gian trong lòng hơi động, nàng cảm thấy những thứ này dấu chân có thể sẽ là một cái đầu mối trọng yếu. Nàng đem xì nỉ triệu cùng dù kỳ cỏ kêu tới, nói, các ngươi nhìn, nơi này cửa sổ không khóa, bên ngoài còn có dấu chân, nói không chừng tiễn đưa quả táo vàng người là từ ở đây tiến vào. Xì nỉ triệu cùng dù kỳ cỏ liếc nhau một cái, cảm thấy gian nói rất có đạo lý. Bọn hắn theo dấu chân phương hướng đi đến, phát hiện dấu chân một mực kéo dài đến đoàn kịch một cái phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ môn nửa che, bên trong đen xì. Xì nỉ triệu cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, bên trong tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức. Bọn hắn tại trong phòng chứa đồ tìm tòi tỉ mỉ lấy, phát hiện một khối có nhuộm màu đỏ dấu vết bố, vết tích màu đỏ kia nhìn rất giống máu của động vật dịch. Xin nhỉ chia tâm bên trong căng thẳng, hắn cảm thấy bọn hắn cách chân tướng càng ngày càng gần. Lúc tại trong phòng chứa đồ tiếp tục tìm kiếm đầu mối, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng ồn ào. Bọn hắn chạy mau ra ngoài, phát hiện là đoàn kịch các diễn viên tại tranh cãi. Nguyên lai là có người hoài nghi là trong đó một cái diễn viên tặng quả táo vàng, muốn hãm hại người khác, mà bị hoài nghi diễn viên thì cố hết sức phủ nhận, song phương không ai nhường ai. Tiểu đỏ xin nhỉ chia một nhìn xem hỗn loạn tràng diện, Vương Ngọc Triệu. Hắn biết nếu như không nhanh chóng tìm ra chân tướng, cái này đoàn kịch có thể sẽ lâm vào trong hỗn loạn lớn hơn. Hắn đứng ở trong đám người ở giữa, nói lớn tiếng: "Đại gia trước tiên không được ầm ĩ, chúng ta đang điều tra chuyện này, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả nên." Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Shinichia, chính là có tín nhiệm, chính là có hoài nghi. Shinichia hít sâu một hơi, sau đó đem bọn hắn tại trong phòng chứa đồ phát hiện nhuốm máu bố lấy ra, nói: "Chúng ta tại trong phòng chứa đồ phát hiện cái này, khả năng này cùng quả táo vàng bên trên chữ bằng máu có quan hệ." Mọi người thấy khối kia nhuốm máu bố, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 1137 nho nhỏ nhạc đệm chương 1137 nho nhỏ nhạc đệm xin nghỉ chia tiếp nói, ta hy vọng đại gia có thể phối hợp điều tra của chúng ta, nếu có ai biết đầu mối gì, nhất định muốn nói cho chúng ta biết, dạng này mới có thể mau chóng tìm ra chân tướng, còn đại gia một cái an bình đoàn kịch hoàn cảnh. Tại xin nghỉ chia khuyên bảo, có một cái diễn viên đứng dậy, hắn do dự một chút, nói, ta phía trước thấy qua một tên diễn viên nào đó tên tại quả táo vàng xuất hiện buổi sáng hôm đó, tại phòng hóa trang phụ cận lén lén lút lút. Bị nâng lên tên diễn viên biến sắc, nói lớn tiếng, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta chỉ là đi ngang qua nơi đó mà thôi. Xin nghỉ chia nhìn xem, nói, vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì ngươi sẽ ở lúc kia xuất hiện tại đó đâu? Cái kia diễn viên đáp đúng, nói không nên lời cái như thế về sau. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một cảm thấy cái này diễn viên rất khả nghi, hắn tiếp tục truy vấn, ngươi có phải hay không cùng cái kia quả táo vàng có quan hệ gì? Cái kia diễn viên ánh mắt mở không hai không bắt đầu lấp lóe, hắn dường như đang lén gạt đi cái gì. Ngay tại xin nghỉ chia chuẩn bị thêm một bước ép hỏi thời điểm, Sa Rồng đột nhiên đứng dậy, nói, ta cảm thấy chuyện này có thể còn có khác giảng giải. Có thể hắn thật chỉ là đi ngang qua, chúng ta không thể bởi vì một điểm hoài nghi nhất định hắn là tiện đưa quả táo vào người. Xin nghỉ chia nhìn xem Sa Rồng, nói, vậy ngươi có ý kiến gì không đâu? Sa Rồng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là từ nơi này quả táo vàng hàm nghĩa vào tay, hiến tặng cho xinh đẹp nhất nữ tính, cái này mỹ lệ có thể không chỉ là chỉ bề ngoài, có thể còn có những thứ khác ý nghĩa. Xin nghỉ chia nghe Sa Rồng mà nói, trong lòng hơi động, hắn cảm thấy Sa Rồng nói rất có đạo lý. Hắn bắt đầu một lần nữa suy xét vụ án này, không còn bèn bèn hạn chế tại tìm kiếm tiến đưa quả táo vàng người, mà là từ quả táo vàng sau lưng ý nghĩa đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn nghĩ, cái này quả táo vàng có phải hay không là một loại tượng trưng đâu? Là đối với đoàn kịch bên trong cái nào đó nữ tính một loại ca ngợi, hay là một loại cảnh cáo đâu? Trong óc của hắn không ngừng mà thoáng qua đủ loại khả năng. Giang ở một bên cũng tại tự hỏi Sa Rồng mà nói, nàng đột nhiên nói, có phải hay không là cái này đoàn kịch bên trong có cái gì bình chọn các loại, cái này quả táo vàng là đưa cho tại trong bình chọn chiến thắng nữ tính đây này. Xin nghỉ chưa cảm thấy Giang ý nghĩ rất mới lạ, hắn nói, có khả năng, chúng ta có thể đi điều tra một chút đoàn kịch gần nhất có cái gì bình chọn hoạt động. Bọn hắn bắt đầu ở trong đoàn kịch hỏi thăm liên quan tới bình chọn hoạt động sự tình, phát hiện đoàn kịch gần nhất quả thật có một cái liên quan tới lớn nhất tiềm lực nữ diễn viên bình chọn. Mà cái này bình chọn kết quả sắp tại hôm nay công bố. Xin nghỉ chưa cảm thấy cái này bình chọn cùng quả táo vàng khẳng định có quan hệ, hắn bắt đầu điều tra tham gia bình chọn nữ diễn viên. Hắn phát hiện tham gia bình chọn các nữ diễn viên quan hệ trong đó cũng rất phức tạp, chính là có hảo bằng hữu, có nhưng là đối thủ cạnh tranh. Vậy, hắn đang điều tra quá trình bên trong, phát hiện có một cái nữ diễn viên tại trong bình chọn một mực ở thế yếu, nhưng mà nàng lại biểu hiện rất không cam tâm. Xin nghỉ chưa cảm thấy nữ diễn viên này rất khả nghi, hắn quyết định trọng điểm điều tra nàng. Hắn tìm được nữ diễn viên này, ôn hòa nói, ta muốn hỏi ngươi một chút liên quan tới quả táo vàng sự tình. Nữ diễn viên nhìn xem Xin nghỉ chưa, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương, nói, ta đều không biết. Chương 12 Xin nghỉ chưa nhìn xem con mắt của nàng, nói, ta hy vọng ngươi có thể nói thật, cái này quả táo vàng rất có thể cùng bình chọn có liên quan, nếu như biết cái gì, nhất định muốn nói cho ta biết. Nữ diễn viên trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta chính xác biết một ít chuyện, nhưng mà ta không dám nói. Xin nghỉ chưa cổ vũ nàng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói là nói thật, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Nữ diễn viên cắn răng, nói, cái kia quả táo vàng là ta tặng, nhưng mà ta không có ác ý, ta chỉ là muốn thông qua cái phương thức tới gây nên đại gia đối với bình chọn chú ý, ta cảm thấy ta tại trong bình chọn bị xem nhẹ, ta để cho đại gia biết ta cũng rất ưu tú. Xin nghỉ chưa nghe nữ diễn viên lời nói, trong lòng thở dài một hơi, hắn nói, ngươi làm như vậy không đúng, mặc dù mục đích của ngươi có thể là tốt, nhưng mà phương thức hù dọa đại gia. Nữ diễn viên cúi đầu, nói, ta biết sai, ta sẽ xin lỗi mọi người. Tiểu đỏ xin nghỉ chưa một mang theo nữ diễn viên về tới đoàn kịch các diễn viên trước mặt, đem chân tướng sự tình nói cho đại gia. Đám người sau khi nghe, đều thở dài một hơi, nguyên bản không khí khẩn trương cũng tiêu tán. Cái kia thủ tịch diễn viên cười nói, thì ra là như thế à, vậy chúng ta cũng không để cho khúc nhạc dạo ngắn này ảnh hưởng đến chúng ta diễn xuất. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Chương 1138 ẹ gì cầu nguyện chương 1138 ẹ gì cầu nguyện kỳ dù kỳ có nhìn xem xin nghỉ chưa, trong mắt tràn đầy vui mừng, nói, xin nghỉ chưa, ngươi thật sự rất giống một cái thám từ đâu. Giang cũng cười nói, xin nghỉ chưa cuối cùng là thông minh như vậy. Xin nghỉ chưa không có ý tốt mà gãi đầu một cái, nói, cũng may đại gia trợ giúp. Dạng này có chút không tốt lắm đâu, bọn hắn tiếp qua 40 phút, nhưng muốn bắt đầu diễn, bây giờ còn phiền toái như vậy hắn nhóm. Kiệp dù kỳ còn nhìn xem cùng đi chính mình đến đây tham quan đoàn kịch đám người, trong lòng tràn đầy áy náy. Hôm nay đoàn kịch còn có diễn xuất, tại giờ phút quan trọng này còn nhín chút thời gian tới chiêu đãi đám bọn hắn, thực tại là băn khoăn. Đại gia cùng nhau đi vào cái này tràn ngập sắc thái thần bí đoàn kịch. Đối với Kiệp dù kỳ có tới nói, đây là một lần thể nghiệm có được, nhưng nàng lại không muốn bởi vì chính mình tham quan cho đoàn kịch mang đến quá nhiều phiền phức. Mà gian đâu, trong ánh mắt của nàng lập lòe vẻ hưng phấn. Nàng chưa từng như này tỉ mỉ tham quan qua lớn như thế giáp hát, hơn nữa còn có mình thích mình tinh bồi tiếp, đây quả thực giống như là một giấc mơ hành trình. Kỳ thực điểm này đều hoàn toàn, không cần để ở trong lòng. Đi ở tuốt đằng trước Sạ Rồng không hề lo lắng nói, ngay từ đầu 20 phút, sẽ có lời bộ bạch trước tiên dẫn theo người xem tạo nên sân khấu, cũng chính là thần thoại Hy Lạp diễn ra địa điểm. Sạ Rồng lời nói giống như là một hồi thanh phong, tính toán thổi tan kỳ dù kỳ có bất an trong lòng. Chính là trên trần nhà đến tột cùng là cái gì nha? Gian tò mò hỏi. Ánh mắt của nàng giống tìm tòi không biết bảo tàng tinh linh, tại giáp hát trên trần nhà tìm kiếm. ngươi nói những vật kia nha. Xạ Rồng theo gian nhìn ánh mắt, nhìn thấy những vật kia sau đó giải thích nói, kỳ thực đó đều là sân khấu sử dụng trang phục. Bởi vì là quá chiếm không gian, cho nên mới sẽ rơi tại phía trên. Nhưng, bình tĩnh tham quan đột nhiên bị đánh vỡ. Giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khóa cự thạch, nổi lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới đại gia khi nhìn những y phục này, đỉnh đầu bên trong lại có một kiện rất xuống. Đó là một bộ khổng lồ áo giáp, từ cao như vậy không trùng trực tiếp rơi xuống, giống như một cái được phóng thích ác ma, dương nhanh múa vút hướng xuống đất đánh tới. Những cái kia nguyên bản biểu hiện 10 phần lười biếng các minh tinh, khi nhìn đến cái này không trung rơi vật khôi giáp sau đó, trong nháy mắt trở nên 10 phần nhanh nhẹn, giống con thỏ con bị giật mình hướng chung quanh chạy tới. Mà tại trong sự hỗn loạn này, có một cái váy treo ở bên cạnh trên biển hiệu, bởi vì rơi vật tốc độ rơi xuống quá nhanh, căn bản là không có cách nào giải khai. Đang lúc mọi người đều nghĩ lầm sẽ phát sinh thảm kịch thời điểm, đi ở phía sau nhất gian, giống một đạo dũng cảm sấm sét đột nhiên bộc ra. Nàng không có chút nào do dự, từng thanh vị kia mặc màu cam váy liền áo nữ minh tinh bổ nhào trên mặt đất. Trong chốc ngắn này, thời gian phảng phất đọc lại, tất cả mọi người đều bị gian dũng cảm rung động. Gian, đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Sau đó, gian ngồi ở hàng sau trong ghế xe, chỉ cảm thấy trên trán nàng nhiệt độ càng ngày càng cao. Trương một hai nhiệt độ này giống như là dấu ở trong cơ thể nàng ác ma đang thức tỉnh, hết sức không bình thường. Trong miệng nàng thường xuyên tự lẩm bẩm, giống như là tại cùng người của một thế giới khác đối thoại, nhưng ai cũng không biết nàng tại hôn mê lúc nghỉ ngơi nhớ ra cái gì đó. Ngươi phải chịu được a, gian. Tại trong cả chiếc xe, kỳ xạ kỳ ẹ gì lòng nóng như lửa đốt. Chính nàng cơ thể còn không thoải mái, nhưng nhìn đến nữ nhi biến thành cái dạng này, lo lắng đến con mắt có chút đỏ lên. Nàng nắm thật chặt gian tay, phản phất muốn đem mình sức mạnh truyền lại cho gian. Lập tức liền muốn tới bệnh viện, kiên trì một chút nữa. Tài xế Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua đem lái xe được nhanh chóng, ngoài cửa sổ xe cảnh sắc giống như một vài bức mơ hồ bức tranh phi tốc lướt qua. Hắn căn bản là không nghĩ tới bởi vì nóng dần lên mà hôn mê gian, vậy mà trực tiếp lâm vào trước kia trong hồi ức. Gian ý thức phản phất về tới cái kia trong giọng hát. Nàng nhìn thấy chính mình gắng sức đẩy ra vị kia mặc màu cam váy liền áo nữ minh tinh. Đang nhớ lại bên trong, cái kia nguy hiểm một màn lần nữa diễn ra. Ta biết là ta, từ vừa mới bắt đầu liền có người muốn ta cái mạng này. Vị kia mặc màu cam váy liền áo nữ minh tinh, khi nhìn đến cái này vô cùng trùng hợp một màn sau đó, trực tiếp liền có chút dọa đến ngây dại. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn lâm vào bị người khác hãm hại trong cảnh điện. Gian ở trong hôn mê, những thứ này hồi ức giống điện ảnh không ngừng tại trong óc nàng chiếu phim. Nàng nhớ tới lúc đó người chung quanh tiếng kinh hô, nhớ tới bộ khôi giáp kia rơi xuống lúc phát ra âm thanh khủng bố. Nội tâm của nàng tràn đầy hoang mang, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Là ngoài ý muốn, vẫn là có người có ý định. Bệnh viện hình dáng dần dần xuất hiện ở trước mắt, cái kia màu trắng kiến trúc giống như là một tòa hy vọng hải đăng. Kỳ xạ kỳ ẹ thì nhịp tim theo khoảng cách bệnh viện càng ngày càng gần mà gia tốc, nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng gian có thể bình an vô sự lâu. Chương 1139 hôn mê tiểu Lan. Chương 1139 hôn mê tiểu Lan. Xe cuối cùng đứng tại bệnh viện khám gấp cửa ra vào. Kỳ xạ kỳ ẹ thì vội vàng ôm lấy gian xông vào bệnh viện, cước bộ của nàng bối rối mà gấp rút, giống như một cái lạc mất phương hướng nhưng lại vô cùng kiên định muốn tìm tới đường ra mai con. Bác sĩ cùng các y tá cấp tốc vây quanh, đem gian đặt ở trên cáng cứu thương, hướng về phòng cấp cứu đẩy đi. Kỳ xạ kỳ ẹ thì đứng tại phòng cấp cứu ngoài cửa, con mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến đóng chặt môn, phản phất năng thấu nhìn thấy bên trong gian tình huống. Hai tay của nàng cẩn thận giữ tại cùng một chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Trong óc của nàng không ngừng mà hiện ra gian từ 7-6 dậy nhỏ đến lớn hình ảnh, từ cái kia hê a học nói tiểu nữ hài cho tới bây giờ dũng cảm thiện lương thiếu nữ. Mà tại gian trong một cảnh, nàng lại trở về giáp hát. Cái kia giáp hát ánh đèn trở nên lờ mờ mà quỷ dị, hết thảy chung quanh đều tựa như bị một tầng thần bí mê vụ bao phủ. Nàng nhìn thấy những cái kia đoàn kịch các diễn viên trên mặt mang theo biểu tình kỳ quái, bọn hắn tựa hồ biết một số bí mật, nhưng lại không chịu nói ra tới. Gian tính toán đi tìm đáp án, nàng tại trong giáp hát hành lang xuyên qua. Trên vách tường bức họa giống như là có sinh mệnh, con mắt dường như đang đi theo nàng chuyển động. Tim đập của nàng càng lúc càng nhanh, một loại âm thầm sợ hãi bao phủ nàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gian ở trong giấc mộng lớn tiếng la lên, có thể không có người trả lời nàng. Nàng chỉ nghe được thanh âm của mình ở trên không đung đưa trong dạp hát quanh quẩn, cái kia hồi âm giống như là chế giễu nàng vô tri. Tại trong hiện thực, các bác sĩ cũng đang khẩn trương mà đối với gian tiến hành kiểm tra. Đủ loại dụng cụ phát ra âm thanh đan vào một chỗ, giống như là một hồi không có giai điệu hòa âm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi, mỗi một phút đều giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Gian ở trong giấc mộng tiếp tục thăm dò. Nàng đi tới dạp hát hậu trường, thấy được những cái kia treo ở trên trần nhà trang phục. Nàng phát hiện bộ kia rơi xuống áo giáp bên cạnh có một chút kỳ quái vết tích, giống như là có người cố ý phá hở ư cờ ua. Phát hiện này để cho nàng càng thêm tin tưởng vững chắc, đây không phải một hồi đơn giản ngoài ý muốn. Nàng muốn đem phát hiện này nói cho người khác biết, nhưng chung quanh không có bất kỳ ai. Nàng cảm thấy vô cùng cô hỉ tỏ gì cùng bất lực, giống như một cái bị vây ở trong bóng tối chim nhỏ. Trở lại thực tế, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vội vàng nên đón, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ. Bác sĩ, gian thế nào? Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Bác sĩ lấy xuống cầu trang, biểu lộ nghiêm túc nói, nàng là bởi vì bị kinh sợ, lại thêm quá độ mệt nhọc, cho nên mới sẽ nóng dần lên hôn mê. Tình huống bây giờ đã ổn định rồi, nhưng mà cần nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nghe được tin tức này, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Chương một hai nàng cảm kích nhìn xem bác sĩ, luôn miệng nói cảm ơn. Gian ở trong hôn mê, giấc mơ của nàng như cũ tại tiếp tục. Nàng nhìn thấy một cái bóng đen tại trong dạng hát xuyên thẳng qua, cái bóng đen kia dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Gian lấy rút khí, hướng về cái bóng đen kia đuổi theo. Nàng muốn tiết lộ cái này đáp án, biết rõ ràng đến cùng là ai muốn tổn thương vị kia nữ minh tinh theo Gian truy đuổi. Bóng đen đi tới một cái phòng. Gian lặng lẽ tới gần gian phòng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại. Nàng nhìn thấy trong phòng có một người đang lục soát đồ vật gì, trên mặt bàn bày đầy liên quan tới đoàn kịch diễn xuất văn kiện cùng tư liệu. Gian muốn nhìn rõ ràng người kia là ai, nhưng kia sáng quá mở. Lúc nàng muốn đẩy cửa đi vào, đột nhiên một hồi quang mang mãnh liệt thoáng qua, con mắt của nàng bị đâm phải không mở ra được. Chờ mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình về tới trên giường bệnh của bệnh viện. Nàng chậm rãi mở to mắt, thấy được Kỳ Xạ Kỳ Ệ Di ánh mắt quan tâm. "Gian, ngươi cuối cùng tỉnh." Kỳ Xạ Kỳ Ệ Di kích động nói. Gian ý thức dần dần rõ ràng, nàng nhớ tới tại giảm hát phát sinh hết thảy. Nàng biết, chuyện này còn chưa kết thúc, nàng nhất định phải tìm ra chân tướng, bảo hộ vị kia nữ minh tinh, cũng vì biết rõ ràng sau lưng ẩn tàng bí mật. Kế tiếp thời kỳ, cơ thể của Gian dần dần khôi phục. Nàng bắt đầu điều tra 4.8 giảm hát phát sinh sự tình. Nàng đầu tiên tìm được đoàn kịch khác diễn viên, hỏi thăm bọn họ liên quan tới ngày đó tình huống. Nhưng các diễn viên tựa hồ cũng có chỗ giấu giếm, câu trả lời của bọn hắn hàm hồ suy đoán, để cho Gian càng thêm cảm thấy sự tình không đơn giản. Gian lại trở về giáp hát, nàng cẩn thận kiểm tra khôi giáp đó rơi xuống địa phương. Nàng phát hiện trên trần nhà móc nối có bị người vì dấu vết hư hại, cái này càng thêm xác nhận ý nghĩ của nàng. Nàng bắt đầu ở trong giáp hát tìm kiếm manh mối, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Chương 1140 cứu tính mệnh, chương 1140 cứu tính mệnh, nàng tại trong một cái góc phát hiện một tờ giấy, trên tờ giấy viết một chút kỳ quái ký hiệu cùng văn tự. Gian xem không hiểu những ký hiệu này, nhưng mà nàng biết cái này nhất định là đầu mối trọng yếu. Nàng đem tờ giấy đưa cho Cựu Đỏ Sini Chia Một, Cựu Đỏ Sini Chia Một nhìn thấy tờ giấy sau, nhíu mày. Đây là một loại mã hóa tin tức, thoạt nhìn là có người cố ý lưu lại. Cựu Đỏ Sini Chia Một nói. Gian cùng Cựu Đỏ Sini Chia Một cùng một chỗ bắt đầu phá giải trên tờ giấy mật mã. Bọn hắn tra duyệt số lớn tư liệu, đi qua vô số lần nếm thử, cuối cùng phá giải trên tờ giấy mật mã. Mật mã nội dung chỉ hướng đoàn kịch bên trong một người, người này tựa hồ cùng một tổ chức bí ẩn có liên quan. Gian cùng Cựu Đỏ Sini Chia Một quyết định xâm nhập điều tra người này. Bọn hắn phát hiện người này tại trong đoàn kịch một mực biểu hiện rất bình thường, nhưng mà trên thực tế hắn có 13 sau cất giấu rất nhiều bí mật. Hắn dường như đang đưa ra một hồi âm mưu càng lớn, mà giảm hát phát sinh sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là có chút nhớ nhiều lắm, những thứ này đều chỉ bởi vì dây thừng quá cũ, cho nên mới sẽ cắt. Một cái tuổi trẻ nam tử thờ ơ nói. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia không để bụng, tựa hồ chuyện phát sinh trước mắt bất quá là việc rất nhỏ. Ánh mắt của mọi người theo hắn mà nói, đều nhìn về cái kia đứt gãy dây thừng. Cái kia dây thường giống như một cái xế chiều lão nhân, vô lực co quắp trên mặt đất, nguyên bản gánh vác trọng yếu sứ mệnh nó, bây giờ lại trở thành trận này bất ngờ đầu mượn. Đại gia cẩn thận nhìn một chút, từ cao như vậy địa phương trực tiếp đuổi theo xuống cái kia khôi giáp, đã bị ngã thất linh bắt lạc, rõ ràng đã không thể dùng. Bộ kia khôi giáp vốn là trên sân khấu một cái trọng yếu đạo cụ, là thời trung cổ kỵ sĩ tượng trưng, bây giờ lại trở thành một đống đồng nát sát vụn. Nó lặng lặng nằm trên mặt đất, giống như là một cái chiến bại binh sĩ, tản ra một loại tịch mịch khí tức. Nguyên bản cái kia bóng lưỡng kim loại sáng bóng cũng bị cho bụi cùng vết cắt che giấu. Một chút nhỏ dày kiện còn tán lạc tại bốn phía, phản phất tại im lặng nói chính mình tao ngộ. Đây là không nên nha. Một thanh âm mang theo một chút oán trách băng lên. Đứng ở bên cạnh, đã vừa mới chạy chối chết chính bọn họ ở trong, có một vị mặc bạch sắc vãn lễ phục người, hắn cao mày, cảm thấy cái này hoàng bao tiểu tử lời nói, một chút cũng không dùng. Hắn thấy, chuyện này hoàn toàn không phải một câu dây thừng cũ liền có thể giải thích được. Cái này đại kịch viện bên trong hết thảy đều hẳn là hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một cái đạo cụ bày ra, mỗi một cây sợi dây kiên cố trình độ, đều quan hệ đến diễn xuất thành bại cùng người xem an toàn. Đến tột cùng là ai đem cái này áo giáp cho điều đi lên chương 1-2 đồ vật nặng như vậy, hơn nữa căn bản là không có dây thừng cho có chắc, nếu như đập chúng người phải làm gì đây? Bạch sắc vãn lễ phục nam tử thanh âm đề cao mấy phần, trong ánh mắt của hắn mang theo phẫn nộ, quét mắt chung quanh nhân viên công tác. Những cái kia nhân viên công tác đều cúi đầu, giống như là hài tử làm sai chuyện, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn biết, đây đúng là bọn hắn sơ sẩy, cái khôi giáp này vốn hẳn nên bị cẩn thận cố định lại, nhưng bởi vì nhất thời sơ suất, kém chút ủ thành đại họa. Ta cảm thấy cái này đã có thể được xem là bất hạnh bên trong lớn, xả kỳ làm một cái không tốt bên cạnh cái kia cái gương lớn, phá nhưng là không xong. Một cái lau màu tím son môi nữ tử sâu kín nói, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, phản phất đối với đây hết thệ cũng là nhìn vô cùng nhạt. Có lẽ là bởi vì vô dục vô cầu quan hệ à, vô luận những thứ này như thế nào dạy vò đều đưa đến trên người mình, nàng cũng có thể duy trì một loại 120 siêu nhiên thái độ. Nhìn xem mặt kia cái gương lớn, tấm gương kia giống như một cái trầm mặc cự nhân, đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặt kính phản xạ chung quanh ánh đèn, lập lòe thần bí tia sáng. Ở trong lòng, cái gương này phảng phất có được đặc thù ý nghĩa, nó là giảm hát một bộ phận, gánh chịu lấy giảm hát lịch sử cùng ký ức. Nói rất đúng đâu, mặt kia tấm gương thế nhưng là chúng ta thủ hộ thần, nhất định định phải thật tốt bảo quản mới là. Một người mặc màu cam váy liền áo nữ tử phụ hòa nói. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm mặt kia tấm gương, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Nàng hoàn toàn quên đi, ngay tại vừa rồi là Gian cứu được mệnh của nàng. Tại nguy hiểm đi tới một khắc này, nàng chỉ nhớ rõ mặt kia tấm gương tầm quan trọng, lại không để mắt đến bên cạnh chân chính cho nàng trợ giúp người. Nàng giống như một cái bị mê hoặc tín đồ, đem tín ngưỡng của mình toàn bộ ký thác vào mặt kia trên gương. Chương 1141 biểu diễn thành phần, chương 1141 biểu diễn thành phần, căn bản là không nghĩ tới, cái này mặc màu cam váy liền áo nữ tử, chính là tại một cái chớp mắt, liền đem vừa mới gian cứu mình sự tình quên mất không còn một mảnh. Hơn nữa đến cuối cùng thời khắc, còn ôm lấy một mặt lớn kính chắn đất, nói là bọn hắn thủ hộ thần. Như vậy bọn hắn cái này một số người lại có đặt chỗ nào đâu? Gian đứng ở một bên, trong lòng có chút thất lạc. Nàng vừa mới tại trước mặt nguy hiểm không chút do dự liền xông ra ngoài, dùng sức mạnh của mình đẩy ra cái kia màu cam váy liền áo nữ tử, tránh khỏi nàng bị áo giáp đẩy vào. Nhưng là bây giờ, chính mình trả giá tựa hồ bị hoàn toàn không để mắt đến. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sai lầm a. Xạ Rồng ở thời điểm này, trước tiên liền đứng dậy, vì đó minh bất bình. Ánh mắt của nàng kiên định hữu lực, nàng không quen nhìn loại này vong ân phụ nghĩa hành vi. Các ngươi muốn cảm ơn, căn bản cũng không phải là mặt kia tấm gương, cũng không phải cái gì thần, ta nghĩ chắc là cô gái này mới đúng chứ. Xạ Rồng lời nói giống như một quả cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong đám người đưa tới một hồi gợn sóng. A, màu cam váy liền áo nữ tử chỉ là hồi tưởng vừa rồi kinh tâm động phách một màn kia, liền cách tử vong ở giữa gần trong gang tấc loại cảm giác này, để cho nàng cho tới bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Cho nên khi nhìn đến trước mắt cái này gian sau đó, đội vàng lên tiếng, cảm tạ nói, dù sao nếu như không phải là bởi vì cái cô nương này mà nói, nàng thế nhưng là đã sớm phải chuẩn bị đi thiên đường báo cáo. Vừa rồi thật là may mắn mà có người a nơi nào. Gian có chút ngượng ngùng hồi đáp. Kỳ thực vừa rồi ngoại ý muốn phát sinh thời điểm, gian cũng không biết nội tâm mình bên trong nghĩ như thế nào. Dù sao thì không có khả năng nhìn thấy một cái người vô tội, cứ như vậy ra phủ trên đỉnh áo giáp tròn đện vào trên mặt đất. Cho nên liền trực tiếp đẩy đi, cái kia mặc màu cam váy liền áo nữ tử, có thể giống như là bởi vì xa rộng, trong miệng thật nào ải, đây chính là một cái thiên sứ tầm thường nữ hài nhi. Nàng thiện lương là xuất từ bản năng, không có chút do dự nào cùng tính toán. Tốt các cô nương, thời gian đã không còn sớm, xuống ngay liền nên chúng ta đăng tràng. Cái kia tóc vàng tiểu tử đang nhìn trên tay mình bày tỏ sau đó, xác định liền cho bọn hắn diễn xuất thời gian sắp đến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, đối với sắp đến diễn xuất, hắn tràn đầy lòng tin. Hắn sửa sang lại y phục của mình, lại nhìn một chút đồng bạn chung quanh, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, tiếp đó hướng về sân khấu phương hướng đi đến. Nhìn xem đã dần dần đi xa đến cái này một số người, gian mới từ vừa rồi nhiệt huyết sôi trào trong trạng thái, bình tĩnh lại đột nhiên cảm thấy cổ tay của mình thật sự rất đau. Tất nhiên bị chảy, nhìn xem đã phá, rất lớn một đầu lỗ hổng, kết quả bởi vì vừa mới thật sự là, bởi vì chính mình nguyên nhân a, căn bản là không có cảm giác đến, bây giờ chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác đau đớn, không ngừng mà hướng cơ thể lan tràn. Vết thương kia giống như một tấm nết môi tiểu quái thú, thịt đỏ bên ngoài lật, còn thấm lấy tí ti vết máu. Ta đã nói rồi, trên thế giới căn bản là không có cái gì thần, nếu quả thật chính là rất lại có thần mà nói, cũng sẽ không để cho dạng này thiên sứ nữ hải cứ như vậy bị thương. Xạ Rồng tại nhẹ tay đem gian trên cổ tay vết thương cho băng bó kỹ sau đó, trực tiếp liền bay đầu đi ra bên ngoài. Dù kỳ cỏ, vậy ta đi về trước. Xạ Rồng động tác rất nhuần nhuyễn, nàng từ trong túi sách của mình lấy ra băng gạc cùng dược thủy, cẩn thận từng ly từng tí cho gian xử lý vết thương. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia đau lòng, nàng rất thưởng thức gian thiện lương. Ngươi một hồi không đến tính phòng đi xem bọn hắn diễn xuất. Mặc dù vừa rồi trải qua một phen kinh tâm động phách một màn, nhưng mà tất cả mọi người không có thương tổn được chương 1-2 cho nên cái dù kỳ có mới phát giác được có chút kỳ quái, không phải đã ước định xong, hôm nay lại đi xem cái này chẳng kịch nói sao. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem Xạ Rồng, muốn có được một đáp án. Ta vốn chính là muốn tới xem một chút. Bất quá ta đột nhiên nghĩ đến có chút việc còn không có kết. Hôm nay chỉ sợ sẽ có một hồi chưa từng có phong bạo, cho nên ta vẫn có việc, đi trước. Lang ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lo âu, nàng tựa hồ biết một chút sắp phát sinh chuyện không tốt. Nàng bước nhanh hơn, rất nhanh liền biến mất ở cửa nhà hát vọng. Nhìn xem tại cái kia lớn gọng kính, phía trên chỗ phản xạ một dải bạch quang, tiệm dù kỳ cỏ, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Xạ Rồng trực tiếp rời khỏi ở đây. Dù kỳ có trong lòng có chút thất lạc, nàng không biết Xạ Rồng nói tới sự tình là cái gì, nhưng mà nàng có thể cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cùng sân khấu phía sau loại kia, yên lặng cảm giác hết sức không giống nhau. Sân khấu có thể nhìn thấy, tại loại này đại kịch viện bên trong chỗ biểu diễn kịch nói. Chương 1142 để cho người ta cảm nhận được nhiệt tình, chương 1142 để cho người ta cảm nhận được nhiệt tình cho người ta mang tới hình ảnh cảm giác là hùng vĩ như thế. Trên sân khấu, các diễn viên đang tận tình biểu diễn lấy. Hoa lệ kia trang phục, duyên dáng dáng múa, động lòng người lời kịch, đều để người phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Khán giả đều đắm chìm tại trong đặc sắc biểu diễn, thỉnh thoảng buộc phát ra từng trận tiếng vỗ tay. Lớn như thế vũ đạo tràn diện, tại trong nhà của chúng ta liền hoàn toàn không thấy được. Du Kỳ có cảm thán nói, trong ánh mắt của nàng lập lòe hâm mộ tia sáng, nàng bị trên sân khấu biểu diễn hấp dẫn. Nàng tưởng tượng thấy nếu như chính mình cũng có thể tại dạng này trên sân khấu biểu diễn, cái kia nên chuyện tốt đẹp dường nào. Nhưng mà, sau khi có chút cảm thán nói ra câu nói này, lại bất đắc dĩ nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình Shinichiro, cảm thấy chính mình người mẹ này, liền ngồi ở bên cạnh hắn đều cảm giác được có chút mất mặt. Bởi vì cái này tiến vào lời này kịch trường sau đó, có thể nhìn thấy chính là cựu đỏ Shinichiro một, không ngừng ngáp một cái, hoàn toàn giống như là không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Shinichiro ánh mắt 840 nửa mở nửa khép, hắn đối với cái này trên sân khấu biểu diễn tựa hồ không có hứng thú gì. Hắn tâm tư có thể còn tại đằng kia chút không có tới ra câu đố bên trên, đối với loại này văn nghệ biểu diễn, hắn lúc nào cũng không nhắc lên được tinh thần. Trên sân khấu biểu diễn vẫn còn tiếp tục, ánh đèn càng không ngừng biến ảo, giống như là đang giảng giải khác biệt cố sự. Các diễn viên biểu lộ phong phú mà sinh động, bọn hắn dùng thân thể của mình cùng thanh âm, đem trong kịch bản nhân vật diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mà Gian ngồi ở trên khán đài, cổ tay của nàng còn mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng mà ánh mắt của nàng lại bị trên sân khấu biểu diễn hấp dẫn. Nàng quên đi vừa mới phát sinh không thoải mái, đắm chìm trong cái này nghệ thuật trong không khí. Nhìn xem các diễn viên biểu diễn, trong lòng tràn đầy kính ý, nàng biết, mỗi một cái diễn viên ở sau lưng đều bỏ ra rất nhiều cố gắng, mới có thể ở trên vũ đài hiện ra dạng này đặc sắc biểu diễn. Tại sân khấu một bên, những cái kia nhân viên công tác còn đang vì vừa mới phát sinh ngoài ý muốn mà lòng còn sợ hãi. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện với nhau, thảo luận như thế nào tránh chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Bọn hắn kiểm tra mỗi một cái đạo cụ, mỗi một cây dây thừng, bảo đảm đã không còn bất kỳ an toàn thai hoàng ẩm. Bọn hắn biết, trong rạp hát mỗi một chi tiết nhỏ đều quan hệ đến người xem cùng diễn viên an toàn, bọn hắn không thể lại phạm sai lầm giống vậy. Mà tại rạp hát bên ngoài, Sa Rồng đội vã đi tới. Đêm khuya gió có chút lạnh, nàng quấn chặt lấy y phục của mình. Trong óc của nàng không ngừng mà hiện ra một chút hình ảnh, những hình ảnh kia để cho nàng cảm thấy bất an. Nàng không biết sắp đến phong bạo là cái gì, nhưng mà nàng có một loại dự cảm, cái này sẽ là một hồi thay đổi rất nhiều người vận mệnh phong bạo. Nàng bước nhanh hơn, hướng về chỗ cần đến của mình đi đến, thân ảnh của nàng dưới ánh đèn đường bị kéo đến rất dài, giống như là một cái cô hỉ tỏ gì hình giả, trong bóng đêm tìm kiếm lấy Mị Sụ A Kỳ. Theo kịch bản tiến lên, trên sân khấu bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Các diễn viên biểu diễn cũng càng thêm đầu nhập, khán giả cảm xúc bị hoàn toàn điều động đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm sân khấu, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong mấy mắt. Dù Kỳ Cọ cũng bị không khí này lây, nàng không còn quan tâm Xin Nhỉ Chia trạng thái, mà là quá chú tâm đầu nhập vào quan sát biểu diễn bên trong. Xin Nhỉ Chia mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng mà hắn cũng có thể cảm nhận được trên sân khấu bầu không khí. Ánh mắt của hắn phụ tạ gì ngươi sẽ rơi vào trên sân khấu, hắn có thể nhìn ra các diễn viên biểu diễn bản lĩnh. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục những thứ này diễn viên, có thể sở chịu cái cố sự diễn dịch sinh động như thế. Suy nghĩ của hắn bắt đầu bay xa, hắn đang nghĩ tới chính mình đã từng gặp phải những cái kia vụ án, những cái kia vụ án giống như từng cái câu đố, chờ đợi hắn đi giải khai. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, hắn ưa thích loại khiêu chiến này cảm giác. Gian ngồi ở chỗ đó, tâm tình của nàng theo kịch bản chập trùng mà phập phồng. Nàng vì trong kịch nhân vật vận mệnh mà lo nghĩ, vì bọn họ hạnh phúc mà cao hứng. Nàng thiện lương để cho nàng rất dễ dàng liền thay vào đến bên trong nội dung cốt truyện, nàng cảm thấy mình tựa như là trong kịch một vai, trải qua những cái kia hỉ nộ ái ố trong ánh mắt của nàng lập lòe tia sáng, đó là đối với sự vật tốt đẹp hướng tới. Trên sân khấu biểu diễn dần dần chuẩn bị kết thúc, các diễn viên chào cảm ơn giành được khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khán giả nhao nhao đứng dậy, hướng các diễn viên biểu thị kính ý, dù Kỳ Cọ cũng đứng lên, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hài lòng. Xin Nhỉ Chia mặc dù cũng đứng lên, nhưng mà nét mặt của hắn vẫn còn có chút nhạt. Gian nhưng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng cảm thấy đây là một hồi vô cùng đặc sắc diễn xuất. Chương 1143 quả táo vàng cố sự, chương 1143 quả táo vàng cố sự, làm khán giả nhóm bắt đầu lần lượt rời đi giáp hát, Gian, Xin Nhỉ Chia cùng dù Kỳ Cọ cũng theo đám người đi ra giáp hát. Đêm khuya không khí trong lành mà mát mẻ, bọn hắn đi ở trên đường cái, thảo luận vừa mới diễn xuất. Dù Kỳ Cọ còn tại trở về chỗ trên sân khấu những cái kia đặc sắc trong nấy mắt, Xin Nhỉ Chia thì là phụ tạ gì người phát biểu một chút cái nhìn của mình, mà Gian nhưng là tràn đầy nhiệt tình chia sẻ lấy cảm thụ của mình. Thanh âm của bọn hắn tại đêm khuya trên đường phố quanh quẩn, giống như là một bài hài hòa hòa âm. Nhưng Sa Rồng lại tại thành thị một góc khác, gặp phải không biết khiêu chiến. Nàng đứng ở một tòa cao ốc bỏ hoang phía trước, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác. Nàng không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì, nhưng mà nàng đã làm xong chuẩn bị. Nàng hít sâu một hơi, tiếp đó đi vào cao ốc. Trong đại lâu hắc ám mà ẩm trầm, chỉ có tiếng bước chân của nàng ở trên không đung đưa trong hành lang vang vọng. Thân ảnh của nàng như ẩn như hiện trong bóng tối, giống như là một cái dũng cảm chiến sĩ, đi hướng không biết chiến trường. Vui vẻ a, chính là có cái đầu gỗ. Không hiểu được ở trong đó giá trị. Tiệp dù Kỳ có đánh giá như vậy lấy, trong lời nói mang theo một chút oán trách cùng trêu chọc. Gian nghe xong, lập tức cảm giác có chút lúng túng, nàng hơi ửng đỏ khuôn mặt, con mắt không tự chủ được nhìn về phía Cựu Đỏ Xì Nhỉ Chia một. Chỉ thấy nàng bước nhanh đi đến Cựu Đỏ Xì Nhỉ Chia một trước mặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, miệng nhỏ xích lại gần lỗ tai của hắn, nhẹ nói, chúng ta tất nhiên thật vất vả tới một chuyến, cho nên ngươi liền nhận Xì Nhỉ Chia điểm có hay không hảo a? Cựu Đỏ Xì Nhỉ Chia một cũng không chấp nhận mà nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, loại vật này đến cùng có gì đáng xem đi. Hắn thấy mình đã đủ khắc chế, giờ khắc này ở trên sân khấu bày ra trắng cảnh, giống như là giao tế vũ trong hội đại gia cùng một chỗ khiêu vũ bộ dáng, bình thường không có gì lạ, không có chút nào ý mới, căn bản là không có một chút xíu tiếp tục xem tiếp dục vọng. Dù sao cái này ra kịch nói chuyện sắp xảy ra kế tiếp, giống như những cái kia cũ tình tiết, chỉ cần là từ từ nhắm hai mắt hắn đều có thể nói được nha. Cái này căn bản là bởi vì thần thoại Hy Lạp soạn lại một cái câu chuyện tình yêu thôi. Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ Chia một giống như là đang cấp chính mình tìm lý do, lại giống như đang cấp Gian giảng giải tại sao mình không nhắc lên nổi hứng thú. Gian nghe xong lời này, trong lòng nộ khí lập tức liền bốc lên, cái này thanh mai trúc mã làm sao lại như thế không hiểu phong tình đâu. Thật tốt đến xem kịch nói, liền không thể nghiêm túc bồi bồi nàng, cùng một chỗ thật tốt nhìn một chút đi. Nàng bất mãn nói đều là ngươi bộ dáng rất lợi hại. Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ Chia một nhíu lông mày, nhìn xem Gian mang theo ánh mắt tức giận, trong lòng lại không có một chút sợ hãi, ngược lại dâng lên một cô muốn tiếp tục biện luận xúc động, hắn khiêu khích nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nhìn hắn là từ cái nào thần thoại Hy Lạp nói xoa lại. Gian hai tay ôm ở trước ngực, thở phì phò hồi đáp, chính là quả táo bằng a. Kỳ thực Tiểu Đỏ Xin Nhỉ Chia một khi nhìn đến những thứ này biểu diễn kịch nói nhân số, lại thêm bọn hắn mở đầu chuyện xảy ra, liền hoàn toàn có thể chắc chắn, cái này căn bản là căn cứ vào thần thoại Hy Lạp bên trong quả táo vàng soạn lại. Nếu như dùng đơn giản ý tứ đi nói, chính là một cái quả táo vàng, liền trực tiếp nâng lên ba cái nữ thần ở giữa tranh đấu cố sự, cho nên đến cuối cùng các nàng ba cái quyết định, chỉ cần đánh một trận đến sau cùng người kia, mới có thể thu được viên kia quả táo vàng. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một con mắt nhìn xem sân khấu, trong miệng cũng không ngừng mà cho gian giải thích. Đóng vai lấy cái kia nghèo khó quý tộc nhân vật người nam kia diễn viên, thì tương đương với là nhân vật chính trong đó, đến nỗi cái kia có tiền phú bà đâu, thì tương đương với thần thoại Hy Lạp bên trong, thiên gặp rẻ ở thế tử. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp, cái này cũng là trong nhân thế, bên trong quyền lợi lớn nhất, phụ trách trưởng quản hôn nhân nữ thần gian vốn là bởi vì chưa quen thuộc quả táo vàng cố sự này, chỉ là bởi vì cảm thấy toàn bộ kịch nói, thấy mười phần có ý tứ, cho nên mới có thể nhìn đi xuống. Kết quả trải qua cựu đỏ xì nhỉ chia một như thế một phen giải thích sau đó, gian rõ ràng càng thêm hứng thú. Cựu đỏ xì nhỉ chia một giống như là một cái chuyên nghiệp sướng ngôn viên, nói đến hết sức đúng chỗ, không chỉ có nói ra chỗ biểu diễn những thứ này người đại biểu có ý tứ gì, còn có dọc theo những thứ này, nghe vào đích xác khiến người ta cảm thấy hết sức đáng nghiền. Tại thời điểm sau cùng, tiền tài ở đây đại biểu quyền hạn, việc làm đại biểu chiến tranh, tình yêu thay thế nhân vật mỹ nữ, đi cái kia quả táo vàng, liền biến thành này trôi treo quả táo bảo thạch mặt dây chuyển kim cương dây chuyển cùng. Chương 1144 thần tình kiên quyết, chương 1144 thần tình kiên quyết, cựu đỏ xì nhì chia một âm thanh không cao không thấp, vừa vặn có thể để cho gian nghe rõ. Gian ánh mắt bên trong lập lòe hiếu kỳ tia sáng, hứng thú của nàng hoàn toàn liền bị hấp dẫn đứng lên, không kịp chờ đợi hỏi, như vậy đến cuối cùng, đến tột cùng ai sẽ được tuyển chọn đâu? Ngươi nói những thứ này cũng là thần thoại Hy Lạp bên trong tồn tại nội dung, nhưng mà trận này ca vũ kịch, nhưng cùng ngươi nói tới hoàn toàn không giống nhau à? Tiệu dù kỳ có ngồi ở một bên khác, trên mặt mang theo một vòng thần bí mỉm cười, nàng cứ như vậy cười hết mắt, trực tiếp chờ lấy cựu đỏ xin nghỉ chia một, đem tất cả đều nói sau khi xong lại mở miệng. Dù sao mắt 463 phía trước chính mình đứa con trai này cũng không biết từ nơi nào học, một ngày đến chậm mười phần dám túi bộ dáng, làm cho tiệu dù kỳ có liền có một loại đột nhiên nghĩ muốn trêu chọc hứng thú của hắn. Ra nghe được tiệu dù kỳ có lời nói, hơi nghi hoặc một chút mà quay đầu đi nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy hỏi thăm ý tứ. Tiệu đỏ xin nghỉ chia một cũng nao nao, hắn nguyên bản cho là mình phân tích đã hết sức chính xác, không nghĩ tới mẫu thân lại nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút không phục. Trên sân khấu ánh đèn lập lòe, cái kia tia sáng dịu dịu đẩy vào các diễn viên trên thân, giống như là cho bọn hắn phụ thêm một tầng mộng ảo xa y lý, các diễn viên biểu lộ phong phú mà sinh động, mỗi một cái động tác đều tràn đầy sức mạnh cùng tình cảm. Nghèo khó quý tộc bộ dáng nam diễn viên, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại kiên định cùng chấp nhất, mặc dù hắn mặc hơi có vẻ quần áo cũ rách, thế nhưng dáng người lại kiên cường giống một gốc thương tùng. Mà vị kia đóng vai phú bản nữ diễn viên, cách ăn mặc của nàng hoa lệ mà loa mắt, mỗi một cái châu đáo phối sức tại dưới ánh đèn đều lập lòe hào quang sáng chói, trong ánh mắt của nàng mang theo một loại uy nghiêm cao cao tại thượng, liền như là thần thoại Hy Lạp bên trong tiên hậu. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một ánh mắt ở trên vũ đài quét mắt, hắn tính toán từ trong diễn viên biểu diễn cùng sân khấu bố trí tìm được càng nhiều manh mối để chứng minh suy đoán của mình. Gian nhưng là một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem sân khấu, tâm tư của nàng hoàn toàn bị cái này ra kịch nói hấp dẫn, đối với tiểu đỏ xin nghỉ chia một cùng cái dù kỳ có ở giữa khúc nhạc dạo ngắn đã tạm thời ném ra sau đầu. Lúc này trên sân khấu kịch bản dần dần tiến nhập bộ phận cao trào. Nghèo khó quý tộc bộ dáng nam diễn viên tay nâng lấy một chùm hoa tươi, chậm rãi hướng đi vị kia đóng vai phú bản nữ diễn viên. Cước bộ của hắn có chút trầm trọng, phản phất mỗi một bước đều gánh chịu lấy áp lực vô tận. Nữ diễn viên đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường cùng nghiền ngẫm, nàng khẽ nâng lên cái cằm, cứ như vậy nhìn xuống đi tới nam diễn viên. Ở một bên một vị khác nữ diễn viên, nàng mặc lấy một thân quần dài trắng tinh, tựa như thiên sứ hạ phàm đồng dạng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tình cảm, ánh mắt kia cẩn thận khóa chặt tại nam diễn viên trên thân. Mà nam diễn viên trong tay hoa tươi, tựa hồ có đặc thù ý nghĩa, nó giống như là tại quyền lực này cùng tình yêu trong vòng xoáy một cái tượng trưng. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một cao mày, con mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu nhất cử nhất động. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, tính toán một lần nữa giải đọc cái này ra kịch nói cùng thần thoại Hy Lạp quan hệ trong đó. Gian nhưng là khẩn trương cầm hai tay, lòng của nàng theo kịch bản phát triển mà phập phồng không chắc, nàng tại trong lòng yên lặng suy đoán kết cục sau cùng sẽ là như thế nào. Đột nhiên, trên sân khấu âm nhạc tiết tấu trở nên dồn dập lên. Nam diễn viên ở cách phú bà còn có mấy bước xa thời điểm, đột nhiên dừng bước. Hắn chậm rãi quay người, hướng về vị kia mặc váy dài trắng nữ diễn viên đi đến. Trên mặt của hắn mang theo một loại thần tình kiên quyết, phản phất là tại thời khắc này làm ra một cái quyết định trọng đại. Phú bà trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng biểu tình tức giận, nàng tựa hồ không nghĩ tới nam diễn viên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Gian nhịn không được nhẹ giọng kinh hô lên một tiếng, nàng không nghĩ tới kịch bản có thể như vậy phát triển. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một khỏe miệng lại hơi hơi dương lên, hắn dường như là nghĩ tới điều gì. Mà cứ dù kỳ cọt nhưng là vẫn như cũ mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn xem sân khấu. Nam diễn viên đi đến váy dài trắng nữ diễn viên trước mặt, đem trong tay hoa tươi đưa ra ngoài. Nữ diễn viên tiếp nhận hoa tươi, trên mặt phóng ra hạnh phúc nụ cười. Đúng lúc này, trên sân khấu đột nhiên đánh xuống một đạo màn sáng, đem đôi nam nữ này nhân vật chính bao phủ trong đó. Trên màn sáng lập lòe đủ loại mỹ lệ đồ án, giống như là tại chúc phúc tình yêu của bọn họ. Khi màn sáng dần dần tiêu tán, trên sân khấu chỉ còn lại có đôi nam nữ này nhân vật chính. Bọn hắn tay 5.0 dắt tay, hướng người xem túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Giang cũng đi theo dùng sức vỗ tay, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hưng phấn. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một nhìn xem gian vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn quay đầu nhìn về phía mẫu thân, có chút ngượng ngùng cười cười. Tiểu dù kỳ có cười lắc đầu, nói, cái này ra kịch nói mặc dù là cải biên từ thần thoại Hy Lạp, nhưng nó càng nhiều hơn chính là tại truyền đạt một loại hiện đại tình yêu quan, đó chính là tại trước mặt quyền lực và tài phú, sức mạnh của ái tình cường đại nhất. Chương 1145 thiên sứ cái chết, chương 1145 thiên sứ cái chết, tiểu đỏ xin nghỉ chia một như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn hiểu được mẫu thân ý tứ. Gian nhưng là ở một bên hưng phấn mà nói, cái này ra kịch nói thật là quá đặc sắc, không nghĩ tới kết cục sau cùng là như vậy. Rời đi dạp hát thời điểm, Giang còn đang không ngừng mà cùng Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ chia một thảo luận trong kịch bản tình tiết. Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ chia một kiên nhẫn đáp trả vấn đề của nàng, thân ảnh của hai người tại ánh nắng chiều phía dưới càng kéo càng dài, phản phất là một bức mỹ hảo bức tranh. Mà Tiểu Dù Kỳ cột nhưng là đi theo phía sau bọn họ, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng biết, tại cái này thanh xuân trong năm tháng, việc trải qua như vậy cùng tương tác đối với bọn nhỏ tới nói là phi thường chân quý. Ở đó thần bí lại tràn ngập hí kịch tính chất trong giọng hát, ánh đèn lấp loe không yên, phản phất là tại biểu thị sắp phát sinh một loạt vượt quá tưởng tượng sự kiện. Tiểu Dù Kỳ có cái tia dí dỏm tiếng nói vừa ra, các người tiếp tục nhìn xuống liền có thể biết 13 nàng còn nghịch ngợm nháy một chút con mắt, giống như là nắm giữ lấy một cái cực lớn bí mật. Cái kia nghèo khó quý tộc thiếu niên, nó đại biểu thân phận, đến cuối cùng nhất định sẽ dọa các ngươi kêu to một tiếng đâu. Thanh âm của nàng tại trong giọng hát quen quần, mang theo một tia thần bí dụ hoặc, để cho người chung quanh cũng không khỏi dựng lỗ tai lên, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Ni Cát, có người kinh ngạc gọi ra cái tên này vào lúc này giống như là một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Tất cả mọi người trong đầu nhanh chóng vận chuyển, tính toán đem cái này tên cùng sắp công bố kinh người thân phận liên hệ tới. Cái này biên kịch đến cùng là thế nào biên nha? Một thanh âm trong đám người vang lên, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Căn bản là không nghĩ tới, đến cuối cùng thời khắc này, khi người quý tộc này thiếu niên thân phận công bố thời điểm vậy mà lại là thiên giới thiên sứ. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, trong đám người sôi trào. Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ chia một ở một bên, cảm giác được loại này loạn thất bát tao ân đoán tình kiều pha tạp lại với nhau sau đó, cũng không khỏi không bội phục mà lắc đầu. Dù sao loại quan hệ này thật sự là quá loạn, giống như một đoàn dây rối, nhìn như không có đầu mối, nhưng lại bị biên kịch xảo diệu bệnh lại với nhau, tạo thành cái này làm cho người không tưởng tượng được cố sự. Tại chỗ trên mặt bị tất cả băng khô bao trùm thời điểm, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị một tầng màu trắng mê vụ bao phủ. Băng khô chế tạo ra sương mù giống như mộng ảo lụa mỏng, đem sân khấu cùng với hết thảy xung quanh đều ẩn giấu đi. Khi những thứ này băng khô chậm rãi tàn đi, hiện lên ở đại gia trước mắt chính là cái kia vốn là đóng vai lấy nghèo khó quý tộc thiếu niên, trực tiếp đâm một đôi cánh phiêu phủ ở trên trời xanh. Kia đôi cánh trắng loáng như tuyết, tại ánh đèn chiếu rọi lập lòe thánh khiết quang mang, cùng trên người thiếu niên cái kia thân cũ nát trang phục quý tộc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái gì? Mọi người tiếng kinh hô liên tiếp, toàn bộ trong giáp hát tràn ngập khiếp sợ khí tức. Tại cái này thời khắc cuối cùng, kết quả thật là hết sức ngoài dự liệu, bởi vì cái kia bị treo ở bầu trời cái này thiên sứ, trực tiếp bị người nổ súng bắn đã trúng ngực. Một tiếng kia súng vang lên, phản phất là phá vỡ thế giới mộng ảo ma chú, đem tất cả người từ cái kia tuyệt vời trong tưởng tượng lôi trở lại hiện thực tăng khốc. Máu tươi càng không ngừng nhỏ tại trên mặt đất, một dọn, hai dọn. Cái kia đẫm máu bộ dáng hoàn toàn không rõ sống chết. Một màn này giống như là một bức tàn nhẫn bức tranh, tại mọi người trước mắt chậm chậm bày ra. Đây không phải là thật. Có người tính toán phủ định trước mắt đây hết thảy, không muốn tin tưởng cái này mỹ lệ thiên sứ hình tượng trong nháy mắt liền bị phá hư 777, cái này nhất định là cùng chúng ta nói đùa. Cũng có người mang gặp may mắn sợ kỳ tâm lý, hy vọng đây chỉ là một trò đùa quái đản, hy vọng một giây sau cái kia thiên sứ liền sẽ hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở nơi đó, tiếp tục lấy hắn cái kia thần thánh biểu diễn. Những cái kia xa xa người xem, vốn đang chờ mong nhìn thấy kết cục sau cùng một màn, đến tuột cùng là cái gì thời điểm, kết quả bất ngờ khắc sâu vào mi mắt, chính là cái này đại thiên sứ bị người giết sau đó, treo ở không trung tình hình. Bọn hắn trợn to hai mắt, miệng há thật lớn, giống như là bị người làm định tân chú, đứng ngơ ngác ở nơi đó, không thể nào tiếp thu được cảnh tượng trước mắt. Cái này đột ngột nhắc nhở vào lúc này lộ ra không hợp nhau, giống như là bình tĩnh trương nhạc bên trong đột nhiên xông vào một cái không hài hòa âm phủ. Nhưng ở cái này trong một mảnh hỗn loạn, cũng không có ai đi qua nhiều để ý cái này nhắc nhở. Không, cái này căn bản liền không phải cái gì nói đùa. Hắn chính là bị người giết. Chương 1146 từng tấp tìm kiếm chương 1146 từng tấp tìm kiếm một cái tỉnh táo âm thanh phá vỡ những cái kia ảo tưởng không thực tế. Đại gia lúc này mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này. Nhìn xem bị người dán tại trên xà nhà, cắm cánh cái kia điều nhân, cái này thế nhưng là thật là thiên sứ, chờ đến lúc thật băng xương mù tan hết, đại gia có thể thấy trên bảng vậy mà trực tiếp ném đi một chi súng lục. Chi kia súng lục lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như là một cái tội ác đầu mượn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, lại là bị súng lục trực tiếp giết chết. Ngồi ở trên khán đài, bọn hắn nhìn thấy màn này sau đó, lập tức liền trực tiếp trở nên huyên áo, toàn bộ trong hội trường người hoàn toàn đều rối loạn. Khủng hoảng giống như thủy triều trong đám người lan tràn ra, mọi người bắt đầu xô đẩy, kêu la. Theo ta thấy tới, chúng ta tốt nhất vẫn là mau sớm ly khai nơi này a. Tiệp Dù Kỳ có khi nhìn đến, tại cái này trong giáp hát, bởi vì xảy ra án giết người kiện sau đó, hỗn loạn tương bừng. Cả đám người nhanh chóng sao động đứng lên, vội vàng che lại bên người gian, chuẩn bị tìm một cái địa phương thật tốt tránh né một chút. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo âu và cảnh giác, nàng biết rõ tại loại này hỗn loạn tình huống phía dưới, nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống. Nàng cẩn thận lôi kéo ra tay, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Mẹ, gian liền giao cho ngươi. Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ chia một âm thanh đột nhiên vang lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Hắn biết, ở thời điểm này, hắn phải đi tìm kiếm chân tướng, phải đi tìm được cái kia nổ súng bắn giết hung thủ. Tiểu Dù Kỳ có cùng gian hai mặt nhìn nhau, các nàng không nghĩ tới Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ chia một sẽ ở thời điểm này làm ra quyết định như vậy. Trong mắt của các nàng vừa có lo nghĩ, lại có một tia kính nể. Lo lắng là Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ chia một an nguy, kính nể là hắn tại trước mặt nguy hiểm không thối lui chút nào dũng khí. Đáng giận, quả nhiên là bị người kia cho trốn sao. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một thứ trong lúc nhất thời, chạy tới diễn xuất sân khấu đằng sau, vì chính là tìm được nổ súng bắn giết hung thủ. Cước bộ của hắn nhanh chóng, giống như là một trận gió lướt qua sân khấu. Ánh mắt của hắn trong bóng đêm nhanh chóng tìm kiếm, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể giấu người xóa sình. Cho dù là đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ở đây, kết quả vẫn là không có tìm được người kia. Trong lòng của hắn tràn đầy hảo não cùng không cam lòng, còn kém một chút như vậy, là hắn có thể đủ bắt được hung thủ đó. Vỏ đạn. Lại cẩn thận sau khi tìm tòi một phen, duy nhất có điểm chứng cứ, cũng chỉ có rơi mất trên mặt đất, còn có chút nóng bỏng vỏ đạn. Viên kia vỏ đạn tại mờ tối dưới ánh đèn lập lòe yếu ớt kim loại sáng bóng, phản phất tại nói vừa mới phát sinh cái kia một hồi kinh tâm động phách súng bắn sự kiện. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên viên kia vỏ đạn, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát đến. Hắn tính toán từ cái này vỏ đạn bên trên tìm được một chút manh mối, tỉ như là hình hào gì súng lục, cái này có lẽ có thể trợ giúp hắn khóa chặt hung thủ phạm vi. Trong đầu của hắn bắt đầu nhanh chóng chiếu lại lấy vừa mới phát sinh hết thảy. Từ thiên sứ xuất hiện một khắc kia trở đi, đến tiếng kia súng vang lên, lại đến hung thủ biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn phản phục tự hỏi, hắn hy vọng có thể từ trong tìm được một chút bị bỏ sót mấu chốt tin tức. Hắn biết, vụ án này còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Sau lưng nhất định cất giấu một cái âm mưu to lớn, mà cái này thiên sứ chết, có lẽ chỉ là cái này âm mưu một góc của băng sơn. Tại dạng hát một bên khác, Tiệp Dụ Kỵ có cùng Gian trốn ở trong một cái góc. Gian ánh mắt bên trong còn lưu lại thần sắc kinh khủng, nàng cẩn thận giúp vào kịp bên người Dụ Kỵ có. Tiệp Dụ Kỵ có nhẹ nhàng vỗ Gian bả vai, tính toán an ủi nàng. Gian, không cần phải sợ, Xin Nhi chưa một chắc chắn tìm được hung thủ. Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, cho Gian mang đến một tia yên tâm. Mà lúc này, trong dạng hát hỗn loạn vẫn còn tiếp tục. Mọi người chạy trốn từ phía Vương Triệu, cái bàn bị đụng ngã, đủ loại vật phẩm rơi lả tả trên đất. Những cái kia nguyên bản hoa lệ trang trí, bây giờ cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Trên sân khấu đạo cụ cũng bị mọi người dẫm đến thất linh bất lạc, cái kia nguyên bản dùng để tạo mỹ hảo không khí hoa tươi cùng giải lụa màu, bây giờ cũng bị trà đạp đến không còn hình dáng tấn. Toàn bộ dạp hát giống như là một cái bị báo tố cuốn sạch qua thế giới, một mảnh hỗn độn. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một tại sân khấu phía sau lùng tìm cũng không có ngừng. Hắn dọc theo vết tường, một tấc mà tìm kiếm lấy có thể tồn tại manh mối. Hắn phát hiện một chút dấu chân, những thứ này dấu chân nhìn rất mới, hẳn là hung thủ thoát đi lúc lưu lại. Chương 1147 ngụy trang thân phận. Chương 1147 ngụy trang thân phận. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến dấu chân lớn nhỏ, hình dạng cùng sâu cạn. Hắn đánh giá ra đây là một cái phái nam dấu chân, hơn nữa từ dấu chân khoảng thời gian đến xem, bước tiến của người này rất lớn, hẳn là một người cao tương đối cao, hình thể tương đối cường tráng người. Hắn theo dấu chân phương hướng truy tung mà đi, đi tới một cái thông hướng hậu trường nhà hát cửa nhỏ. Cái này cửa nhỏ bình thường có rất ít người sử dụng, bây giờ lại nửa che. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một trong lòng hơi động, hắn cảm thấy hung thủ rất có thể chính là từ nơi này đào tẩu. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phía sau cửa là một đầu hành lang tối tăm. Trong hành lang tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức, trên vách tường ánh đèn lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo hành lang đi tới, lỗ tai thời khắc lưu ý lấy động tinh xung quanh. Đột nhiên, hắn nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Trong lòng của hắn căng thẳng, vội vàng trốn trong một cái góc. Hắn ngừng thở, con mắt nhìn chằm chằm phương hướng tiếng bước chân chuyển tới. Chỉ thấy một cái bóng đen chậm rãi đi tới, cái này 997 bóng đen thân hình cao lớn, bước chân trầm ổn. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một trong lòng âm thầm phán đoán, cái bóng đen này rất có thể chính là hắn muốn tìm hung thủ. Khi bóng đen đến gần, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một đột nhiên bỏ ra, muốn chế phục cái bóng đen này. Nhưng bóng đen tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn chợt lách người, tránh thoát Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một công kích. Tiếp đó, hắn trở tay một quyền, hướng về Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một đánh tới. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một không nghĩ tới bóng đen phản kích nhanh chóng như vậy, hắn không tránh kịp, bị bóng đen nắm đấm đánh trúng vào gương mặt. Thân thể của hắn hướng phía sau bay đi, nặng nề mà đụng phải chiếc tường. Nhưng mà Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một cũng không có bị một quyền này đánh ngã. Hắn nhanh chóng đứng dậy, lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Hắn lần nữa hướng về bóng đen vọt tới, lần này hắn hấp thụ lần trước giao hấn, động tác của hắn càng thêm linh hoạt, công kích cũng càng thêm lăng lệ. Bóng đen cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn cùng Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một triển khai một hồi kịch liệt vật lộn. Tại dạng hát trong góc, Tiểu Dù Kỳ có cùng Gian nghe được từ phía sau đài truyền đến tiếng đánh nhau. Gian trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nàng muốn phải giúp nàng trợ Cựu Đỏ Xin Nhỉ chưa một. Tiểu Dù Kỳ có giữ nàng lại, Gian, chúng ta không thể đi, chúng ta đi chỉ làm cho Xin Nhỉ chịu thêm phiền. Xin Nhỉ chưa hắn nhất định có thể ứng phó. Mặc dù trong lòng cũng của nàng rất lo lắng Cựu Đỏ Xin Nhỉ chưa một an nguy, nhưng mà nàng biết, bây giờ nàng cần phải làm là bảo vệ tốt Gian, không thể để cho nàng lâm vào trong nguy hiểm. Cựu Đỏ Xin Nhỉ chưa một cùng bóng đen vật lộn vẫn còn tiếp tục. Thân ảnh của bọn hắn tại trong hành lang tối tăm giao thoa, quyền cước tương ra âm thanh tại trong yên tĩnh hành lang quanh quẩn. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một thời gian dần qua phát hiện bóng đen một chút sơ hở, hắn thừa dịp bóng đen một cái sơ sẩy, một cái quét chân đem bóng đen vấp ngã xuống đất. Tiếp đó, hắn nhanh chóng nhào tới, muốn chế trụ bóng đen. Bóng đen trên mặt đất dây rủa, hắn tính toán thoát khỏi Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một khống chế. Nhưng mà, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một cẩn thận bắt lại hắn, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Ngươi đến cùng là ai? Bờ giờ ép bờ. Tại sao muốn giết cái kia thiên sứ? Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một chất vấn. Bóng đen không có trả lời, hắn chỉ là đang liều mạng dãy rủa. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một gia tăng trên tay cường độ, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, bằng không ngươi là không trốn thoát được. Bóng đen dường như là bị Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một lời nói xúc động, hắn đình chỉ dãy rủa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại mờ tối dưới ánh đèn, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một thấy được bóng đen khuôn mặt. Đây là một tấm xa lạ khuôn mặt, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một có thể thấy được, trong mắt của hắn tràn đầy cừu hận cùng tuyệt vọng. Ta tại sao muốn giết hắn? Ngươi sẽ không hiểu. Bóng đen lạnh lùng nói. Ngươi không nói ta làm sao lại biết rõ? Ngươi nhất thiết phải đem chân tướng sự tình nói ra. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một không buông tha nói. Bóng đen trầm mặc một hồi, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra. Cái kia thiên sứ, hắn căn bản cũng không phải là cái gì thiên sứ. Hắn là một cái ác ma, hắn hủy ta hết thảy. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chưa một bị lời của bóng đen làm cho không hiểu ra sao. Ngươi nói hắn ác ma. Đây là có chuyện gì? Bóng đen cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng hắn thật là thiên giới thiên sứ sao? Đây chẳng qua là hắn ngụy trang thân phận. Hắn ở nhân gian làm rất nhiều chuyện xấu, hắn lừa gạt rất nhiều người, bao quát ta. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết bóng đen nói thật hay giả. Nhưng mà, hắn biết, hắn nhất định phải đem cái này sự tình điều tra tinh tường. Ngươi có cái gì chứng cứ? Hỏi. Bóng đen từ trong ngực móc ra một cái vở, đưa cho Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ chia một tiếp nhận vở, mở ra xem, bên trong ghi chép rất nhiều liên quan tới cái kia thiên sứ Vegas. Trong lòng của hắn cả kinh, hắn không nghĩ tới sự tình lại là dạng này. Ngay tại Cửu Đỏ Xin Nhỉ chưa một xem xét vợ thời điểm, bóng đen đột nhiên thừa cơ tránh thoát khống chế của hắn, tiếp đó hướng về cuối hành lang chạy tới. Chương 1148 không tôn trọng người chết ý nghĩ, chương 1148 không tôn trọng người chết ý nghĩ. Cửu Đỏ Xin Nhỉ chưa một sau khi phản ứng, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, bóng đen tốc độ rất nhanh, hắn rất nhanh liền biến mất ở cuối hành lang. Cửu Đỏ Xin Nhỉ chưa một ảo não đập một cái vết tường, hắn biết, hắn lại để cho hung thủ trốn. Hắn về tới trong giáp hát, tìm được dù kỳ có cùng tiểu gian. Hắn đem chuyện đi qua nói cho các nàng. Tiểu Dù Kỳ có cao mày nói, "Xin Nhỉ, chuyện này rất phức tạp, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng cái bóng đen kia lời nói. Chúng ta còn cần thêm một bước điều tra." Tiểu Đỏ Xin Nhỉ một cũng gật đầu một cái, "Ta biết, mụ mụ, ta sẽ tiếp tục điều tra." Tại Los Angeles tòa kia tràn ngập thần bí cùng nghệ thuật khí tức trong giáp hát, ánh đèn đột nhiên bị hắc ám thôn vệ, ngay sau đó một tiếng súng vang phá vỡ nguyên bản đắm chìm tại ca vũ kịch sung sướng bầu không khí bên trong không khí. Giết người sự kiện, cái này giống như ác ma tầm thường đột phát sự kiện, làm cho cả giáp hát trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Địa phương cục cảnh sát khi nhận được báo cảnh sát trước tiên liền nhanh như điện chớp chạy tới hiện trường. Làm cảnh sát nhóm xông vào giáp hát lúc, đi ở tuốt đằng trước cái thân ảnh kia, để cho những cảnh sát khác nhìn xem lại khác thường quen thuộc. Đó chính là vừa mới bọn hắn tại lúc đến nơi này, xạ rộng vai trò tên đầu chọc kia đội trưởng. Hắn cái kia bóng lưỡng đầu chọc tại giáp hát có chút mờ tối dưới ánh đèn phản xạ một loại lạnh vân quang, phản phất biểu thị vụ án khó giải quyết. "Đội trưởng, ngươi biết cái này người sao?" Một cái tuổi trẻ cảnh sát nhỏ giọng hỏi, trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Hắn nhìn xem nằm trên đất người chết, cái kia người chết bộ dáng có chút kỳ lạ. Xóa hai cái giống như là cánh đồ vật, tựa như một cái sa đoạn thiên sứ. Nếu như không nhìn bộ dáng mà nói, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, cái này Los Angeles cục cảnh sát đội trưởng, phụ tá của hắn một người da đen. Tại nước Mỹ lúc này, kỳ thị chủng tộc giống như một đạo khó mà vượt qua khoảng cách, vắt ngang tại xã hội các ngóc ngách, người da đen nhận lấy rất nhiều bài xích. Nhưng trước mắt người da đen này phụ tá, nhưng lại có một loại riêng biệt khí chất. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người kiên cường, ánh mắt kiên định thâm thúy, phản phất có một loại lực lượng vô hình tại trong thân thể của hắn phun trào. Từ một phương diện khác cũng có thể nhìn ra, trước mắt người da đen này đích thật là có chút bản sự, bằng không thì cũng không có khả năng hôn đến phụ tá vị trí này. Chỉ thấy hắn thấy được đội trưởng của mình cái kia suy tư bộ dáng, giống như là đọc hiểu đội trưởng tâm tư, đoán cái 89/10. Bởi vì lao bà của ta hắn trung thực mê điện ảnh. Được rồi, đừng nói trước những thứ này, bây giờ chủ yếu nhất tình hủ ông là thế nào. Đội trưởng âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, giống như là bị cái này đột nhiên sự kiện nhiễu loạn nỗi lòng. Ánh mắt của hắn từ trên người chết rời, bắt đầu quét mắt hoàn cảnh xung quanh, muốn từ trong cái này hỗn loạn tràng cảnh tìm kiếm ra một tia manh mối. Khác diễn viên, ta đều đã an bài chờ trong phòng chờ lệnh. Đến nỗi người xem, đều tại trước tiên cho sơ tán rời đi. Phụ tá đều đâu vào đấy hồi báo tình huống, thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, tại cái này hốt hoảng bầu không khí bên trong cho người ta một loại an tâm cảm giác. Đến nỗi tên này người chết ngực, đơn độc trong đó một viên đạn, bắn thủng bộ ngực sau đó, liền kẹt tại cánh sau lưng phía trên. Một người cảnh sát khác chỉ vào người chết trên lưng cái kia kỳ lạ cánh nói. Cái kia trên cánh lông vũ tại trong ánh sáng yếu ớt hơi hơi rung động, giống như là như nói người chết sau cùng dãy rủa. Nguyên lai chính là cái này cánh à, nhìn xem nằm dưới đất người chết, đội trưởng có điểm ngượng ngùng sờ đầu chọc của mình một cái. Trong óc của hắn vừa mới vậy mà nổi lên một chút không quá tôn trọng người chết ý nghĩ, bây giờ hắn vì mình ý nghĩ cảm thấy có chút xấu hổ. Căn cứ vào đạn bắn vào góc độ đến xem, hung thủ hẳn là từ bên trên 40 sừng, súng giết chết. Phụ trách thăm dò hiện trường dấu vết cảnh sát cầm đo đạc công cụ, một mặt nghiêm túc nói. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vết thương qua người chết, phản phất muốn từ cái kia nho nhỏ trong vết thương xem thấu toàn bộ vụ án chân tướng. 40 sừng a, chân đều như thế lớn nha. Một người cảnh sát đột nhiên bốc lên một câu như vậy không đúng lúc mà nói, để cho không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên có chút quái dị. Những cảnh sát khác đều rối rít quăng tới trách cứ ánh mắt, hắn lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời, lúng túng cúi đầu. Bởi vì hung thủ chính là từ nơi này trên bậc thang xạ kích người chết, hơn nữa còn là dùng tia laser ống nhắm, phụ trợ nhắm chuẩn hoàn. Chương 1149 cảm giác hư ảo, chương 1149 cảm giác hư ảo. Cái kia thăm dò cảnh sát tiếp tục nói, thanh âm của hắn lần nữa đem sự chú ý của mọi người kéo về mời ra làm chứng kiện bên trên. Nguyên lai là nam tức phu nhân a. Đột nhiên có người nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, Tiểu Dù Kỳ có xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Nàng giống như là một khỏa sáng chói minh tinh, lộ diện một cái tất cả mọi người ở đây vậy mà hoàn toàn đều biết nàng, rõ ràng nàng tại nước Mỹ lẫn vào rất không tệ. Dung nhan xinh đẹp kia của nàng tại trong cái này tràn ngập không khí ngột ngạt phảng phất là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Là ngươi a? Dù Kỳ Cỏ. 63 giây tên đầu chọc kia cảnh sát đội trưởng ở thấy được Dù Kỳ Cỏ thời điểm, trực tiếp liền đi tới, vừa cười vừa nói. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc, tại cái này khẩn trương vụ án trong điều tra, Dù Kỳ Cỏ xuất hiện dường như để cho hắn cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại trong này nhìn thấy ngươi. Đội trưởng trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Kỳ thực ta chỉ là đến đây xem kịch. Chỉ có điều không nghĩ tới vừa ra ca vũ kịch, vậy mà lại đã biến thành vừa ra thám tử kịch đi. Tiệp Dù Kỳ Cỏ bất đắc dĩ mà nhún vai, trong ánh mắt của nàng lập lòe một loại hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Nàng vốn là muốn hưởng thụ một hồi nghệ thuật thịnh yến, lại không nghĩ rằng quấn vào dạng này một hồi máu tanh vụ án bên trong. Có thể nói nhìn xem cái này một cái hết sức quen thuộc khuôn mặt, nhất là người cảnh sát này đội trưởng không biết, tại mới vừa rồi thời điểm có một cái đồng dạng treo lên gương mặt này người xuất hiện trước mặt mình, thật là bất ngờ rất có hài hước cảm. A loại này kỳ diệu trùng hợp giống như là vận mệnh mở một cái nho nhỏ nói đùa, tại cái này khẩn trương vụ án trong điều tra tăng thêm một vòng khác màu sắc. Tên này người chết là tại thiên sứ thăng thiên cái kia cao trào. Tiếp đó chúng đạn, làm tiếng súng vang dội, băng khô cũng liền đi theo phu tới. Tiệp Dù Kỳ Cỏ bắt đầu giảng thuật nàng nhìn thấy tình huống. Thanh âm êm dịu của nàng mà động nghe, giống như là đang giảng giải một cái cố sự cổ xưa. Nói lên điểm này thời điểm, Tiệp Dù Kỳ Cỏ ngay tại hiện trường, cho nên chính mắt thấy tất cả mọi chuyện phát sinh đi qua. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại lạnh tĩnh cùng cơ trí, phản phất nàng đã nhìn thấu toàn bộ vụ án chân tướng. Đem thiên sứ xuất hiện ở mặt kia trong gương, dần dần đi lên trên lên thời điểm, tiếp theo là diễn thiên sứ cái kia diễn viên, liền từ tấm gương hậu phương dâng lên. Tình cảnh kia giống như là thiên sứ từ trong gương giãy giụa trốn ra được một dạng, có loại cảm giác hư ảo. Tiệp Dù Kỳ Cỏ miêu tả để cho tại chỗ người phản phất thấy được lúc đó cái kia kỳ huyễn tràng cảnh, trong cái kính kia thiên sứ, cái kia bước lên băng khô, hết thảy đều giống như là một hồi sinh đẹp lại nguy hiểm một cảnh. Nguyên lai là cái dạng này sao? Hung thủ chính là hắn từ tấm gương hậu phương nô ra một trong nháy mắt, mới từ cầu thang nổ súng sắp chết giả sát hại đi. Đội trưởng một bên nghe Tiệp Dù Kỳ Cỏ miêu tả, một bên sở lấy đầu chọc của mình tự hỏi. Trong ánh mắt của hắn dần dần có một tia hiểu ra, phản phất thấy được vụ án chân tướng đang hướng hắn vây tay. Trải qua Tiệp Dù Kỳ Cỏ như thế nhắc một điểm sau đó, cái này mập mạp cảnh sát đội trưởng trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía trên lầu. Cái kia cầu thang trong bóng đêm có vẻ hơi âm trầm, phảng phất cất giấu vô số bí mật. Đối với hành hung sau đó, hắn chỗ dựa sẽ đem hung thương bỏ vào trên sân khấu, chỉ sợ là vì gây ra hỗn loạn. Sau đó lại thừa dịp loại hỗn loạn này thời cơ chạy ra giảm hát ta. Tiệp Dù Kỳ Cỏ tiếp tục phân tích, nàng mỗi một câu nói đều giống như một cái chìa khóa, đang từ từ mở ra vụ án chân tướng đại môn. Bất quá, ngươi thật có thể xác định hung thủ chính là từ thang lầu nơi đó trên mặt giết chết giả sao? Đội trưởng vẫn còn có chút nghi hoặc, lông mày của hắn hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Không tệ. Lại nói đến điểm này thời điểm, Tiệp Dù Kỳ Cỏ biểu hiện tương đối chắc chắn. Lúc đó ở trên vũ đài, bởi vì có băng khô cảm tạng, ngược lại để cho ta rõ ràng có thể nhìn thấy, từ thang lầu nơi đó phát ra một đạo, nối thẳng hướng về phía sân khấu 5.2 chùm sáng màu đỏ. Ánh mắt của nàng kiên định tự tin, phản phất nàng nói tới chính là chân thật đáng tin sự thật. Nhìn xem nghe lời này sau đó, cái đầu hói này cảnh sát đội trưởng vẫn có loại kia thần sắc nghi hoặc, Tiệp Dù Kỳ Cỏ trực tiếp đem chứng cứ mình nắm giữ nói ra. Nàng từ trong sách tay của mình lấy ra một cái nho nhỏ vật, đó là một cái có đặc thù đường vân thấu kính mảnh vụn. Ta tại cầu thang phụ cận phát hiện cái này, đây là tia laser ống nhắm bên trên mảnh vụn, cái này đủ để chứng minh hung thủ chính là từ thang lầu nơi đó nổ súng. Chương 1150 liên thông sắt vách cầu vượt, chương 1150 liên thông sắt vách cầu vượt. Đội trưởng tiếp nhận mảnh vụn, cẩn thận ngắm đĩa, trong ánh mắt của hắn cuối cùng có một loại thư thái cảm giác. Xem ra, chúng ta phải thật tốt điều tra một chút cái này giáp hát, nhất là cầu thang khu vực phụ cận, có thể còn có thể tìm được càng nhiều manh mối. Thế là, đám cảnh sát bắt đầu phân tán ra, đối với giảm hát tiến hành toàn diện mà lục soát cẩn thận. Mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một cái khe hở đều không dung tha, bọn hắn giống như là một đám cố chấp thợ săn đang tìm dấu ở trong bóng tối con mồi. Mà Tiệp Dù Kỳ Cỏ cũng không có nhàn rỗi, nàng đi theo đội trưởng bên người, thỉnh thoảng đưa ra một chút giải thích của mình. Tại điều tra quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một chút kỳ quái dấu chân. Dấu chân kia lớn nhỏ cùng hình dạng đều có chút đặc biệt, thoạt nhìn như là một loại đặc chế giày lưu lại. Hơn nữa dấu chân phương hướng là hướng về giảm hát hậu trường đi. Xem ra hung thủ rất có thể là hướng về hậu trường đào tẩu. Đội trưởng nói. Bọn hắn theo dấu chân đi tới hậu trường tháng 1 năm 13 phiến lộn xộn, đủ loại đạo cụ kimono trang rơi là tả trên đất. Tại trong một cái góc, bọn hắn phát hiện một kiện có dính vết máu quần áo. Y phục kia kiểu dáng thoạt nhìn như là nam tức phu nhân đồ hóa trang. Chẳng lẽ nam tức phu nhân thật là hung thủ? Một người cảnh sát nghi ngờ nói. Còn không thể khẳng định như vậy, có thể đây là hung thủ cố ý lưu lại lừa dối chúng ta. Tiệp Dù Kỳ Cỏ tỉnh táo phân tích. Khi tiếp tục điều tra, đột nhiên nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng nức nở. Bọn hắn theo phương hướng của thanh âm đi tìm, phát hiện một cái tiểu nữ hài trốn ở một cái dương lớn đằng sau. Tiểu nữ hài ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, nhìn thấy đám cảnh sát sau, nàng càng là dọa đến toàn thân phát run. "Tiểu Băng Hữu, ngươi cái ở đây, ngươi có thấy hay không cái gì người khả nghi?" Đội trưởng ngồi xổm người xuống, ôn nhu hỏi. Tiểu nữ hài nức nở nói, "Ta nhìn thấy một người mặc kỳ quái quần áo người, hắn chạy rất nhanh, còn cầm một khẩu súng. Hắn hướng về cái hướng kia chạy đi." Tiểu nữ hài chỉ vào giáp hát một cái cửa hông. Đám cảnh sát lập tức hướng về cửa hông phương hướng đuổi theo, khi bọn hắn mở ra cửa hông, bên ngoài là một đầu hắc ám hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, bốn phía im mắng, chỉ có chính bọn hắn tiếng bước chân đang vang vọng. Xem ra hung thủ đã trốn. Đội trưởng có chút áo nao nói. Không nhất định, có thể hắn còn tại phụ cận. Tiệp Dù Kỳ có nói. Bọn hắn bắt đầu ở trong hẻm nhỏ cẩn thận điều tra đứng lên. Đột nhiên, Tiệp Dù Kỳ có phát hiện một cái dấu ở một đống tạp vật phía sau cửa ngầm. Cửa ngầm nhìn rất bí mật, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nơi này có một cửa ngầm, hung thủ có thể trốn ở bên trong. Tiệp Dù Kỳ có nói. Đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa ngầm, bên trong là một cái nhỏ hẹp gian phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ hôi thối hương vị, để cho người ta nhịn không được muốn che cái mũi. Ở trong phòng trong góc, bọn hắn phát hiện một người có giúp ở nơi đó. Khi bọn hắn đến gần xem xét, phát hiện lại là nam tước phu nhân. Nam tước phu nhân trên mặt tràn đầy hoảng sợ, y phục của nàng có chút lộn xộn, tóc cũng xoa ra. Nam tước phu nhân, ngươi vì cái gì ở đây? Ngươi có phải hay không hung thủ? Đội trưởng nghiêm nghị hỏi. Không, không phải ta. Ta là bị người đánh ngất xỉu sau đưa đến nơi này. Ta đều không biết. Nam tước phu nhân không nói. Vậy sao ngươi giảng giải cái này có dính vết máu quần áo? Tiệp Dù Kỳ có cầm bộ quần áo kia hỏi. Đây không phải y phục của ta, có người hãm hại ta. Nam tước phu nhân vội vàng giải thích. Đúng lúc này, đội trưởng trong bộ đàm truyền đến phụ tá âm thanh. Đội trưởng, chúng ta tại rạp hát một góc khác phát hiện một cái người khả nghi, trên người hắn mang theo một cái súng laser. Xem ra hung thủ thật sự ở nơi đó, chúng ta đi. Đội trưởng nói. Bọn hắn cấp tốc trở về rạp hát, hướng về 967 phụ tá nói tới địa phương chạy tới. Khi bọn hắn lúc chạy đến, nhìn thấy một người mặc màu đen người đấu đồng đang bị đám cảnh sát vây vào giữa. Người là ai? Tại sao muốn sát hại người kia? Đội trưởng hỏi. Người kia cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết mục đích của ta. Nói xong, hắn đột nhiên từ đấu đồng bên trong lấy ra một quả bóng khói, ném xuống đất. Trong nháy mắt, trung quanh tràn đầy sương mù, chờ đến lúc sương mù tan đi, người kia đã biến mất không thấy. Đáng giận, lại để cho hắn trốn. Đội trưởng tức giận nói. Tiệp Dù Kỳ cọt nhưng không có lên tiếng, nàng đang suy tư cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, nói, ta biết hắn có thể đi nơi nào. Nơi nào? Đội trưởng đội vàng hỏi. Hắn rất có thể đi rạp hát tầng cao nhất, nơi đó có một cái thông hướng sắt vách đại lâu cầu vượt. Hắn nhất định là muốn thông qua cầu vượt đảo tàu. Tiệp Dù Kỳ có nói. Chương 1151 biểu lộ nghiêm túc đầu chọc trưởng quan. Chương 1151 biểu lộ nghiêm túc đầu chọc trưởng quan. Thế là bọn hắn lại hướng về rạp hát tầng cao nhất chạy tới. Khi bọn hắn đuổi tới tầng cao nhất lúc, quả nhiên thấy người kia đang hướng về cầu vượt chạy tới. Dừng lại. Đội trưởng hô. Người kia lại không có dừng bước lại, tiếp tục hướng về cầu vượt chạy tới. Lúc hắn sắp chạy đến thiên tiểu, đội trưởng bắn một phát súng, đánh trúng chân của hắn. Hắn ghé lăn trên đất, đám cảnh sát cùng nhau xử lý, đem hắn chế phục. Cuối cùng bắt được ngươi. Đội trưởng thở dài một hơi. Nguyên lai, tên hung thủ này là một cái ghen ghét người chết diễn viên. Người chết một mực là giáp hát nhân vật chính, mà hắn lại chỉ có thể diễn một chút tiểu nhân vật. Hắn ghen ghét người chết tài hoa cùng nhân khí, cho nên thiết kế trận này mưu sát. Vào lúc đó, không chỉ có ta thấy được, liền nhi tử ta đều cũng nhìn thấy. Tiệp Dù Kỳ có thanh âm bên trong mang theo một tia thần bí, nàng đứng tại giáp hát cái kia hơi có vẻ mở tối trong góc, bên cạnh là vị kia đầu hói cảnh sát đội trưởng. Lúc này giáp hát tràn ngập một cỗ khẩn trương và bầu không khí ngột ngạt, phản phất không khí đều ngưng kết thành thực thể, trầm điện đặt ở trái tim của mỗi người. Con của ngươi. Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nghi ngờ như mày, ánh mắt của hắn ở trung quanh tìm kiếm, tính toán tìm được cái kia cái gọi là nhi tử thân ảnh. Hắn cái kia đầu chùi lủi tại dưới ánh đèn phản xạ ra yếu ớt lộc lây, giống như là một khỏa bị rèn luyện đá cội. Không tệ. Sau khi nói đến đây, Tiệp Dù Kỳ cỏ biểu hiện tương đương lịch ngợm, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, cho người ta một loại mười phần khả ái cảm giác. Nàng giống như một cái dấu trong lòng bí mật bảo tàng hải tử, không kịp chờ đợi muốn bày ra bảo bối của mình. Trong ánh mắt của nàng lập lòe linh động tia sáng, giống như là trong bầu trời đêm sáng chói nhất ngôi sao. Hắn bây giờ nhưng chính là đứng tại bên cạnh a. Tiệp Dù Kỳ có khoe miệng hơi hơi dương lên, trong nụ cười kia có một tia giảo hoạt. A. Đầu chọc cảnh sát đội trưởng trợn to hai mắt, cái kia nguyên bản là ánh mắt bởi vì kinh ngạc mà trở nên càng thêm tròn, giống như hai quả đậu đen khảm nạm tại hắn cái kia trương đại viên trên mặt. Đau đau đau. Vốn là cái đầu hói này cảnh sát đội trưởng còn có chút mười phần mơ hồ, kết quả bị người lại hung hăng níu lại nghiêm mặt hai cái sau đó, lập tức liền trực tiếp thanh tỉnh lại. Cái kia đột nhiên xuất hiện đau đớn giống như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu hắn mơ hồ, để cho hắn triệt để trở lại thực tế. Hắn chỉ cảm thấy mặt mình giống như là bị hỏa thiêu, nóng bỏng đau. Xem ra lần này thật là hắn. Tiệp Dù Kỳ còn nhìn xem nhi tử Tiệu Đỏ Sini trên một, trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Sờ lên chính mình vòng tròn lớn khuôn mặt, cái đầu hói này đội trưởng đều cảm thấy chính mình cái kia mặt béo chắc chắn là bị tốn sưng lên, mặc dù từ nhìn bề ngoài không giả chính là. Trong lòng âm thầm kêu khổ, tên tiểu quỷ này như thế nào lô mãng như thế, vừa thấy mặt đã đối với chính mình phía dưới dạng này ngoan thủ. Người nói người này nhi tử. Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nhìn xem trước mắt cái này tràn ngập sức sống thiếu niên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc thiếu niên này nhìn thông minh lanh lợi, nhưng mà cái này gặp mặt phương thức cũng quá kỳ lạ. Như thế nào, hắn cùng rủ xạ cụ đích sắc rất giống đúng không, ba ba cũng là như thế yêu làm ác trò đùa. Tiệp Dù Kỳ cỏ vừa cười vừa nói. Nụ cười của nàng giống như mùa xuân nở rộ đóa hoa, ấm áp và mê người. Nàng nhớ tới trượng phu Kizu Saku, cái kia đồng dạng tràn ngập trí tuệ cùng hài hước nam nhân. Mặc dù không biết vì cái gì, thiếu niên này tại vừa thấy mình thời điểm liền lôi mặt mình, bất quá người cảnh sát này đội trưởng biểu thị chính mình hết sức thâm tình, khiến chính mình vốn là có chút ít ánh mắt, cảm giác đều nhanh đến không thấy được. Trong ánh mắt của hắn có một loại khoan dung cùng lý giải, phản phất hắn đã thành thói quen ngoài ý muốn như vậy tình huống. Đội trưởng, mời đi theo một chút. Nơi xa một người cảnh sát hô. Xin ý chìa, ta nói ngươi vẫn là cho ta an phận một chút có hay không hảo. Tiểu dù kỳ có cao mày đối với tiểu đỏ xin ý chìa một nhỏ giọng nói. Nàng biết như tử, hảo ứng, thông minh, nhưng mà có đôi khi cái này quá hoạt bát tính cách để cho nàng có chút đau đầu. Tiểu đỏ xin ý chìa một thẻ lưới, làm một cái mặt quỷ. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đích xác hết sức xấu hổ, sao có thể gặp một lần trước mặt người khác, liền trực tiếp túm nhân ra khuôn mặt đâu. Thật là hết sức không có lễ phép ai trở về. Trong lòng cũng có chút ảo não, chính mình cái này xúc động tính cách lúc nào mới có thể thay đổi đổi đâu. Được rồi, ta đều biết. Tiểu xin ý chưa nói. Dù kỳ có chuyện này quả nhiên nói cho người một dạng. Đầu chọc cảnh sát đội trưởng đi trở về, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Chương 1152 bất quy tắc xương đỏ vết thương, chương 1152 bất quy tắc xương đỏ vết thương ân, nhìn xem đột nhiên xuất hiện, các đức chính mình cùng cựu đỏ xin ý chưa một nói chuyện cái đầu hói này cảnh sát, tiểu dù kỳ cỏ, cảm thấy mình có chút sợ không tới đầu não, dù sao mình nói tới hết thảy, nhưng tận mắt nhìn thấy qua nha. Trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ nghi hoặc, giống như một cái mê thất trong rừng rậm nai con. Giáp hát biểu thị, sớm tại một tháng phía trước, liền có một cái người khả nghi, mua cái này lầu sảnh chỗ ngồi, bất quá nàng đeo khăn quàng cổ cùng mũ. Cho nên vẽ tiểu thư cũng không biết hắn đến tột cùng là nam vẫn là nữ. Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nói. Thanh âm của hắn tại trong giáp hát quanh quần, phản phất là trong bóng tối cảnh báo. Nghe xong, cảm thấy sự tình có chút phức tạp, dù kỳ cỏ, trực tiếp đem con của mình ném đến một bên. Dù sao, mặc dù cựu đỏ xin ý chịu một biểu hiện mười phần thông minh. Nhưng mà, chưa chính thức xuất đạo hắn, nhưng tại mẹ của mình nơi đó đều không 793 có phủ lên hào đâu, cho nên có thể nhìn thấy, lúc này cái dù kỳ cỏ, ở nơi đó lâm vào sâu đậm trong suy tư. Lông mày của nàng nhíu chặt cùng một chỗ, giống như hai đầu quấn quýt lấy nhau sâu gióng. Ta nghĩ hung thủ hẳn là người kia, không sai được, nhưng vì cái gì lại sẽ cố ý lựa chọn vị trí kia đâu, cao hơn một điểm không phải càng tốt sao? Tiểu dù kỳ cỏ tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt của nàng lập lòe ánh sáng suy tư, giống như là trong bóng đêm tìm kiếm cửa ra nhà thám hiểm. Cũng là bởi vì cái kia lầu sảnh có cái góc độ sẽ trực tiếp ngăn trở ánh mắt, giá tiền lại khá là rẻ. Cho nên hắn chỉ cần chỉ định cái chỗ ngồi này, liền đem bánh mì che lại lời nói. Rất dễ dàng để cho người ta lưu lại có lẽ đây chính là hung thủ mong muốn hiệu quả. Tiểu đỏ xin nghỉ chia, bờ giờ ép giờ, máy động nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm trong trẻo của hắn và kiên định, giống như một cái kiếm sắc bén, phá vỡ chung quanh nặng nề. Kỳ thực vào lúc đó, tại đi tới nước Mỹ phía trước, ngoại trừ ở trên máy bay, lần thứ nhất gặp phải vụ án bên ngoài, là tiểu đỏ xin nghỉ chia một tự tay chỗ làm, hắn không có biểu hiện ra cái gì danh khí. Hắn giống như một khỏa bị chôn ở trong cát chân châu, còn không có bị thế nhân phát hiện hào quang của hắn. Bất quá, ở thời điểm này, đối mặt với đột phát vụ án, loại kia suy luận của ngặt chết, đã đầy đủ nói rõ hết thảy, cho dù là tại loại kia trong hoàn cảnh, đều có thể đem dàn cùng tự dụ kỳ cỏ, bỏ vào trong hội trường, có thể làm được đây hết thảy, cũng không mấy người. Hắn giống như một cái người thấy con mồi khí tức chó săn, hoàn toàn đắm chìm tại trong vụ án suy luận. Bất quá, ta liền thực sự có chút không hiểu. Cái đầu hói này cảnh sát đội trưởng, chỉ vào trên thân thể một cái địa phương hướng về phía bọn hắn nói. Ngón tay của hắn khẽ run, giống như là tại chỉ hướng một cái nguy hiểm không biết. Trên người người chết, vì sao lại có hai cái này giấu đâu? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hoang mang, cái tia hoang mang giống như một đoàn mê vụ bao phủ trong lòng của hắn. Ngươi nói có kỳ quái dấu ở nơi đó. Tiểu đỏ xin nghỉ chưa một ánh mắt lập tức phát sáng lên, hắn giống một cái phát hiện món đồ chơi mới hài tử, không kịp chờ đợi đưa tới. Người qua đây nhìn, tại hắn cái này trên cổ, rõ ràng có cái giống như là bị phòng vết tích, đúng không? Nói đến điểm này, người cảnh sát này đội trưởng lại chỉ hướng cái này người chết tay phải, lại đến chính là cái này trên tay phải máu. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, giống như là như nói một cái trầm trọng bí mật. Này lại không phải là bởi vì người chết, chính mình sờ đến ngực lúc không cẩn thận dính vào phía trên. Tiểu đỏ xin nghỉ chưa một sờ lên cằm, bắt đầu suy tư ánh mắt của hắn cẩn thận khóa chặt tại trên người người chết cái kia hai cái ấn ký kỳ quái, giống như là muốn đem bọn nó xem thấu. Tiểu đỏ xin nghỉ chưa một cẩn thận quan sát đến người chết trên cổ bị phòng vết tích, cái kia vết tích hiện ra một loại bất quy tắc hình dạng, biên giới có một chút xương đỏ, ở giữa tựa hồ còn có một số thật nhỏ bong bóng. Trong óc của hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, đủ loại khả năng giống phim đèn chiếu tại trong óc của hắn thoáng qua. Cái này bị phòng vết tích có phải hay không là hung thủ tại lúc gây án lưu lại đây này? Nhưng tại sao có bị phòng đâu? Hắn lại nhìn về phía người chết tay phải huyết, vết máu kia đã khô cạn, đã biến thành ám hồng sắc, giống như là một đóa đóa hoa khô héo. Ta cảm thấy đây không phải người chết chính mình sờ đến ngực dính vào. Tiểu đỏ xin ý chia một chậm rãi nói. Thanh âm của hắn tại trong giảm hát quanh quần, hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Nếu như là chính mình sờ đến ngực dính vào, như vậy vết máu phân bố hẳn là sẽ càng thêm bất quy tắc. Hơn nữa cái này bị phòng vết tích thoạt nhìn là mới, rất có thể là tại người chết tử vong phía trước không lâu mới tạo thành. Vậy ý của ngươi là? Chương 1153 bị người đánh qua nữ nhân, chương 1153 bị người đánh qua nữ nhân. Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nhìn xem tiểu đỏ xin nghỉ chưa một, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Hắn biết thiếu niên này mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà có vượt qua thường nhân năng lực trinh thám. Ta cảm thấy cái này rất có thể là hung thủ cố ý lưu lại manh mối, hay là tại gây án quá trình bên trong không cẩn thận dấu vết lưu lại. Tiểu đỏ xin nghỉ chưa một nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, giống như một cái trong bóng đêm tìm được bảo tàng nhà thám hiểm. Chúng ta cần thêm một bước điều tra người chết thân phận, xem hắn có cái gì cựu nhân, hay là cùng người nào có lợi ích xung đột. Tiểu dù kỳ có ở một bên lặng lặng nghe nhi tử suy luận, trong ánh mắt của nàng tràn đầy vui mừng. Nàng biết, con của mình đang tại dần dần trưởng thành lên thành một cái ưu tú thám tử, giống như phụ thân của hắn. Ta đã phái người đi điều tra người chết thân phận. Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nói. Bất quá, trước mắt còn không có gì tin tức truyền về. Vậy chúng ta lại cẩn thận kiểm tra một chút hiện trường a. Tiểu đỏ Sini chia một nói. Hắn bắt đầu ở trong rạp hát bốn phía đi lại, cẩn thận quan sát đến mỗi một cái xó xỉnh. Ánh mắt của hắn giống như là một đài tinh vi máy quét, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại kịch viện trong sảnh, Tiểu đỏ Sini chia một phát hiện một chút kỳ quái dấu chân. Dấu chân kia thoạt nhìn như là nữ nhân dấu chân, nhưng mà dấu chân chiều sâu lại so đồng dạng nữ nhân dấu chân phải sâu. Điều này nói rõ cái gì đâu? Tiểu đỏ Sini chia một ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu dấu chân. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, tự hỏi đủ loại khả năng. Cái dấu chân này rất kỳ quái. Tiểu đỏ Sini chia một nói. Thoạt nhìn như là nữ nhân dấu chân, nhưng mà dấu chân chiều sâu lại cho thấy người này thể trọng cũng nhẹ, hay là nàng lúc đó giấu cái gì đồ vật? Đem đồ vật. Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nghi ngờ hỏi. Đúng, có thể là hung thủ tại gây án sau đó, có người chết hay là khác đồ trọng yếu rời đi hiện trường. Tiểu đỏ Sini chia một nói. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng kiên định, hắn tin tưởng cách chân tướng lại tới gần một bước. Tiểu đỏ Sini chia một lại tại giảm hát trong góc phát hiện một sợi tóc. Sợi tóc kia rất dài, thoạt nhìn như là nữ nhân tóc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy mái tóc nhặt lên, đặt ở một cái trong suốt trong túi nhựa. Căn này tóc có lẽ là hung thủ lưu lại. Tiểu đỏ Sini chia một nói. Chúng ta có thể lấy về làm DNA kiểm tra, dạng này có thể liền có thể tìm được hung thủ. Ngay tại Tiểu đỏ Sini chia một cùng đầu chọc cảnh sát đội trưởng ở trong giảm hát bận rộn điều tra vụ án thời điểm, Tiểu Dù Kỳ có lại tại một bên phát hiện một cái người khả nghi. Đó là một người mặc màu đen áo khoác nữ nhân, trên mặt của nàng mang theo một bộ kính râm, nhìn thập phần thần bí. Nàng tại cửa nhà hát bồi hồi, thỉnh thoảng hướng về trong giảm hát nhìn quanh. Tiểu Dù Kỳ có lặng lẽ đến gần cái kia nữ nhân, cước bộ của nàng rất nhẹ, giống như là một con mèo đang đến gần con mồi. Khi đi đến cái kia nữ nhân bên người, cái kia nữ nhân tựa hồ phát giác cái gì, quay người liền nghĩ rời đi. Người là ai? Vì cái gì ở đây bồi hồi? Tiểu Dù Kỳ có hỏi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia uy nghiêm, giống như một cái nữ vương đang chất vấn thần dân của mình. Ta chỉ là đi ngang qua cái kia nữ nhân hốt hoảng nói. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, giống như là đang che giấu cái gì. Đi ngang qua. Ta xem không có đơn giản như vậy a. Tiểu Dù Kỳ có nói. Trong ánh mắt của nàng mang theo chút hoài nghi, nàng cảm thấy cái nữ nhân khẳng định cùng vụ án này có quan hệ ngay tại Tiểu Dù Kỳ có muốn tiếp tục truy vấn cái kia nữ nhân thời điểm. Tiểu đỏ Xin Nhi chia một cùng đầu chọc cảnh sát đội trưởng đi tới. Dù Kỳ có, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đỏ Xin Nhi chia một hỏi. Ta cảm thấy cái nữ nhân rất khả nghi. Tiểu Dù Kỳ có nói. Nàng chỉ vào cái kia mặc màu đen áo khoác nữ nhân. À, không Tiểu đỏ Xin Nhi chia một cùng đầu chọc cảnh sát đội trưởng đồng thời nhìn về phía cái kia nữ nhân. Cái kia nữ nhân nhìn thấy sao nhiều người nhìn xem chính mình, càng thêm hốt hoảng. Thân thể của nàng khẽ run, giống như là một cái bị hoảng sợ chim nhỏ. Ngươi vì cái gì ở đây bồi hồi? Đầu chọc cảnh sát đội trưởng hỏi. Âm thanh của hắn nghiêm túc, giống như là đang thẩm vấn phạm nhân. Ta thật chỉ là đi ngang qua cái kia nữ nhân nói. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia sợ hãi, nàng không dám nhìn thẳng đầu chọc cảnh sát đội trưởng ánh mắt. Vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn ánh mắt của chúng ta? Tiểu đỏ Sini chia một hỏi. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia sắc bén, giống như là một cái kiếm sắc bén, đâm thẳng cái kia nữ nhân vùng tim. Ta không có cái kia nữ nhân nói. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, giống như là một hồi yếu ớt gió. Đem ngươi kính dâm hai xuống. Tiểu đỏ Sini chia một nói. Ngữ khí của hắn chân thật đáng tin, giống như một tên tướng quân tại hạ đạt mệnh lệnh. Cái kia nữ nhân do dự một chút, tiếp đó chậm rãi tháo xuống kính dâm. Khi tháo kính dâm xuống, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi nghĩa. Chương 1154 không cách nào chạy trốn tội phạm. Chương 1154 không cách nào chạy trốn tội phạm. Con mắt của nàng chung quanh có một vòng rõ ràng máu ứ động, thoạt nhìn như là bị người đánh qua. Ánh mắt của ngựa ý thế nào? Tiệp Dù Kỳ có hỏi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng, nàng cảm thấy cái nữ nhân có lẽ là người bị hại. Ta bị người đánh, cái kia nữ nhân nói. Nước mắt của nàng tại trong hốc mắt quay tròn, giống như là sắp vỡ đê hồng thủy. Bị ai đánh? Đầu chọc cảnh sát đội trưởng hỏi. Ta không biết hắn, cái kia nữ nhân nói. Ta chỉ nhớ rõ hắn là một cái nam nhân, hắn đội mũ, thấy không rõ mặt của hắn. 46 giây vậy ngươi vì sao lại ở đây? Tiểu đỏ Sini chia một hỏi. Hắn cảm thấy cái nữ nhân chắc chắn còn có chuyện gì không có nói ra. Ta là tới tìm người, cái kia nữ nhân nói. Ta đang tìm ta bạn trai, hắn hôm qua chợ bên trên ở đây nhìn diễn xuất, tiếp đó liền mất tích. Bạn trai của ngươi? Tiểu đỏ Sini chia một hỏi. Hắn tên gọi là gì? Hắn gọi Dạ Mạ Đạ Ủy Trì Dụ, cái kia nữ nhân nói. Dạ Mạ Đạ Ủy Trì Dụ. Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nhíu mày. Chúng ta vừa mới phát hiện người chết liền kêu Dạ Mạ Đạ Ủy Trì Dụ, cái kia nữ nhân nghe được tin tức này, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, giống như là một tấm giấy trắng. Nước mắt của nàng giống đứt dây hạt châu, càng không ngừng chảy xuống. Không có khả năng, cái kia nữ nhân tự lẩm bẩm. Tiểu đỏ Sini chia một ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái kia nữ nhân. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia thông cảm, nhưng mà hắn biết, cái nữ nhân có thể còn rất nhiều sự tình không có nói ra. Ngươi có thể nói cho ta, bạn trai ngươi gần nhất có hay không cùng người nào có mâu thuẫn sao? Tiểu đỏ Sini chia một hỏi. Hắn gần nhất cùng một cái nam nhân từng có tranh chấp, cái kia nữ nhân nói. Nam nhân kia tựa như là đồng nghiệp của hắn, bọn hắn bởi vì một bộ môn sự tình dùng beng. Nam nhân kia tên gọi là gì? Tiểu đỏ Sini chia một hỏi. Hắn gọi ký mũ giả tặc, cái kia nữ nhân nói.
Kỳ mù dạ tắc khứa.
Tiểu đỏ xin ý chia một cùng đầu chọc cảnh sát đội trưởng liếc nhau một cái. Bọn hắn biết, cái này kỳ mù dạ tắc khứa rất có thể chính là bọn hắn muốn tìm hung thủ. Chúng ta bây giờ liền đi tìm kỳ mù dạ tắc khứa.
Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nói.
Tiểu đỏ xin ý chia một cùng đầu chọc cảnh sát đội trưởng mang theo cái kia nữ nhân, đi tới kỳ mù dạ tắc khứa nhà.
Kỳ mù dạ tắc khứa nhà là một cái nhà trọ nhỏ, nhìn có chút cũ nát.
Khi bọn hắn gõ kỳ mù dạ tắc khứa, kỳ mù dạ tắc khứa nhìn thấy nhiều người như vậy đứng ở cửa, sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt.
Các ngươi
tới làm gì?
Kỳ mù dạ tắc khứa hỏi.
Thanh âm của hắn có chút run rẩy, giống như là đang che giấu cái gì.
Chúng ta là tới điều tra giả mã đạo ủy chỉ dị tử vong vụ án.
Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nói.
Ngươi là kỳ mù dạ tắc khứa?
Ta
là
kỳ mù dạ tắc khứa đạo.
Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia sợ hãi, hắn không dám nhìn thẳng đầu chọc cảnh sát đội trưởng ánh mắt.
Ngươi gần nhất có phải hay không cùng giả mã đạo ủy chỉ dị từng có tranh chấp?
Tiểu đỏ xin y chia một hỏi.
Là
đúng vậy.
Kỳ mù dạ tắc khứa đạo.
Nhưng mà ta không có giết hắn.
Vậy ngươi vì cái gì nhìn thấy chúng ta sẽ như vậy sợ?
Tiểu đỏ xin y chia một hỏi.
Ta
chỉ là lo lắng các ngươi sẽ hiểu lầm ta.
Kỳ mù dạ tặc đạo.
Vậy ngươi hôm qua chậm bên trên ở nơi nào?
Đầu chọc cảnh sát đội trưởng hỏi.
Ta
trong nhà.
Kỳ mù dạ tặc đạo.
Có người có thể chứng minh sao?
Tiểu đỏ xin y chia một hỏi.
Ta
một người ở, không ai có thể chứng minh.
Kỳ mù dạ tặc đạo.
Tiểu đỏ xin y chia một cùng đầu chọc cảnh sát đội trưởng đi vào kỳ mù dạ tặc của nhà, bắt đầu bốn phía xem xét.
Tại kỳ mù dạ tặc của trong phòng ngủ, bọn hắn phát hiện một đôi dính đầy bùn đất dày.
Cái kia bùn đất màu sắc cùng dạp hát phía ngoài bùn đất màu sắc giống nhau như lúc.
Đôi giày này là chuyện gì xảy ra?
Tiểu đỏ xin y chia một hỏi.
Hắn cầm lấy đôi giày kia, cẩn thận quan sát đến.
Ta
hôm qua ra ngoài tản bộ thời điểm làm bẩn.
Kỳ mù dạ tặc của đạo.
Thanh âm của hắn có chút khẩn trương, giống như là đang nói láo không một vậy. Ngươi vì cái gì không đem giày rửa sạch sẽ?
Tiểu đỏ xin y chia một hỏi.
Ta
quên đi.
Kỳ mù dạ tặc của đạo.
Tiểu đỏ xin nghỉ chia một cùng đầu chọc cảnh sát đội trưởng lại tại kỳ mù dạ tặc của trong nhà phát hiện một cây cùng tại trong giảm hát phát hiện giống nhau như tóc.
Căn này tóc là chuyện gì xảy ra?
Tiểu đỏ xin nghỉ chia một hỏi.
Hắn cầm lấy sợi tóc kia, nhìn xem kỳ mù dạ tặc của.
Ta
không biết.
Kỳ mù dạ tặc của đạo.
Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, hắn biết đã không cách nào đào thoát.
Chương 1155 như thế nào hướng về phía trước phong giao phó. Chương 1155 như thế nào hướng về phía trước phong giao phó. Kỳ mù dạ tặc của.
Ngươi chính là hung thủ à?
Tiểu đỏ xin nghỉ chia một nói.
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng là tràn đầy sức mạnh.
Ta
không phải là
kỳ mù dạ tặc của đạo.
Nhưng mà thanh âm của hắn đã không có trước đây sức mạnh.
Ngươi không nên cái chảy trai cuối nữa.
Đầu chọc cảnh sát đội trưởng nói.
Chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh ngươi chính là hung thủ.
Kỳ mù dạ tặc của biết mình đã không cách nào chống chế, hắn cúi đầu.
Là ta giết hắn.
Kỳ mù dạ tặc của đạo.
Ta bởi vì cái kia bộ môn sự tình, vẫn đối với hắn ghi hận trong lòng.
Hôm qua chợ bên trên, ta tại dạp H22 bên trong tìm được hắn, tiếp đó liền dùng đao đâm chết rồi hắn.
Cái kia trên người chết bị phòng vết tích cùng tay phải huyết là chuyện gì xảy ra?
Tiểu đỏ xin y chia một hỏi.
Ta tại đâm chết hắn sau đó, không cẩn thận dùng khói đầu bị phòng cổ của hắn, tay phải của hắn huyết là hắn đang giãy giụa thời điểm sờ đến trên đao của ta dính vào.
Kỳ mù dạ tặc đạo.
Kỳ thực đây là trong đó, ta buồn bực nhất chính là tại bàn tay hắn vết máu phía trên, lại có mấy cái bị mãi đi mất địa phương.
Cảnh sát đội trưởng vừa nói, một bên nhíu mày, hắn cái kia đầy tang thương trên mặt khe rãnh sâu hơn.
Hắn giơ lên bàn tay của mình, trên không trung ra dấu, tính toán để cho Kỳ dù kỳ có càng hiểu rõ lý giải hắn nói tới tình huống.
Cái này có thể thấy được, là bởi vì tay mò đến đồ vật, cho nên mới cho mài rơi.
Nhưng trên quần áo có hay không loại này vết tích?
Hắn gian tại giữa không trung, cũng không khả năng đụng tới vài gì, đáp án này ngươi vị này nam tức phu nhân, hẳn là còn không có nghĩ lấy được à.
Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ nghi hoặc, lại tựa hồ sen lẫn một chút chờ mong, giống như là đang đợi cái dù kỳ có thể đột nhiên hiểu ra, cho hắn một hợp lý giảng giải.
Cái này ta đến thật đúng là không có.
Kiểu dù kỳ có xấu hổ mà cười cười, nàng khuôn mặt tinh xảo kia bên trên nổi lên một tia đỏ ửng.
Dù sao, đối với nàng tới nói, suy luận chuyện này, bởi vì trượng phu kỳ dù xạ củ công tác quan hệ, nàng mặc dù mưa dầm thấm đất, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là một cái gà mờ.
Dĩ vãng nàng càng nhiều hơn chính là tại trượng phu suy luận quang hoàn phía dưới, thưởng thụ lấy loại kia thần bí lại kích thích không khí, nhưng lại chưa bao giờ chân chính tự mình đối mặt phức tạp như vậy câu đố.
Bây giờ tại chính thức gặp loại này tính chất phức tạp vấn đề, nàng giống như là mê thất tại trong mê cung nai con, hoàn toàn không biết làm sao.
Nàng biết nếu như muốn tự viên kỳ thuyết mà nói, lấy nàng bây giờ mạch suy nghĩ, thật sự chính là không nghĩ ra đâu.
Như vậy ngươi liền đi hỏi dù xạ củ tốt.
Ta nghĩ hắn nhất định sẽ biết.
Kiểu dù kỳ có giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng giống như, vội vàng đem trượng phu đẩy ra ngoài.
Trong lòng nàng, kiểu dù xạ cụ giống như là không gì không thể thần minh, vô luận là cỡ nào phức tạp vụ án, hắn chắc là có thể bằng vào cái kia bén nhạy động sát lực cùng nghiêm cẩn tư duy logic tìm được chân tướng.
Kỳ thực đối với vị này nam tước phu nhân, cái đầu hói này cảnh sát đội trưởng, rất muốn nhất vẫn là kiểu dù xạ cụ người này xem như người bên trong thể chế, nhưng tinh tường biết.
Kiểu dù xạ cụ không chỉ có là một cái bán chạy suy luận nhà. Tác phẩm của hắn tại suy luận giới giống như là từng khỏa sáng chói minh châu, có thụ độc giả tôn sùng, hơn nữa còn là FBI ngoại tịch cố vấn đâu.
Tại những cái kia rắc rối phức tạp xuyên quốc gia trong vụ án, dù xạ cụ chắc là có thể dùng hắn riêng biệt góc nhìn phát hiện bị người khác sơ sót manh mối.
Cho nên tại gặp loại này khó giải quyết vấn đề, tìm một cái người hiểu công việc tới xử lý, chính là không thể tốt hơn nữa.
Không được rồi.
Dù xạ cụ bây giờ còn tại trong tiệm cơm, liều mạng viết bản thảo đâu. Tiệm dù kỳ có bất đắc dĩ mà dung 107 lắc đầu, nàng phảng phất có thể nhìn đến trượng phu tại trong tiệm cơm chuyên chú gõ bàn phím, đắm chìm tại trong chính mình sáng tác thế giới, với bên ngoài hết thảy hoàn toàn không biết. Cái này đã cảm thấy bị tổn thương đầu óc. Cảnh sát đội trưởng gãi gãi chính mình cái kia đầu chùi lủi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ. Mặc dù tình huống trước mắt không đến mức giống câu kia tục nguy nào không có trương độ tệ, liền ăn không được không có lông heo, nhưng mà loại ý này bên ngoài tính chất đột phát sự kiện, giống như là một quả bom hẹn giờ, mỗi giây dưa một giây, liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn khát vọng có thể mau sớm giải quyết vụ án này, nếu như lại tiếp tục xuống mà nói, nhưng hết sức không ổn. Như thế một vị 10 phần nổi danh diễn viên, cư nhiên bị người trực tiếp sát hại. Chúng ta không chỉ có để cho hung thủ chạy, hơn nữa còn không thể tìm ra bất kỳ đầu mối nào, bảo ta làm sao hướng xã hội, thị trưởng, còn có lao bà của ta giao phó nhà. Chương 1156 rủ kỳ có danh giới cuối cùng. Chương 1156 rủ kỳ có danh giới cuối cùng. Cảnh sát đội trưởng giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống như tại hướng rủ kỳ có kể khổ. Hắn trong phòng đi qua đi lại, cái kia tiếng bước chân nặng nề tại yên tĩnh trong phòng vang vọng, giống như là gõ vang tại mỗi người trong lòng nhịp trống. Nếu nói như vậy, Gian nhìn thấy lúc này giữa sân 10 phần lo lắng hai người kia, ngựa khí có chút do dự nói. Nàng gái kia trong suốt trong đôi mắt lập lòe một tia kiên định, tựa hồ đã nghĩ tới một cái biện pháp khả thi. Các ngươi không bằng trực tiếp để cho Shinichiro đến giải quyết vấn đề này không phải tốt sao? Gian âm thanh mặc dù không lớn, nhưng ở cái này đè nén trong phòng lại giống như đất bằng kinh lôi. Không thể nào rồi. Đều không có chờ người khác nói cái gì thời điểm, xem như tiểu đỏ Shinichiro một lá mụ, tiểu dù kỳ cọ vậy mà thứ nhất nhảy ra, đứng lên phản đối. Động tác của nàng có chút kích động, trên mặt mang theo chân thật đáng tin biểu lộ. Bây giờ mới niên linh còn nhỏ, làm sao lại biết đi xử lý loại này giết người vụ án? Tiếp đó muốn từ nơi nào thẩm tra đâu? Tiểu dù kỳ cọ tại trong lòng nghĩ, con của mình mặc dù thông minh, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái hài tử, loại này huyết tinh lại phức tạp án giết người kiện, sao có thể để cho hắn trải qua đâu? Có thể. Gian còn muốn tranh luận. Tại đi tới nước Mỹ trên đường, Gian thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua, tiểu đỏ xin nghỉ chia một là thế nào phá giải ở trên phi cơ, người nữ kia là thế nào làm đến trên máy bay giết người sự kiện. Thời điểm đó cựu đỏ xin nghỉ chia một giống như là một cái trí khôn tiểu thám tử, hắn bén nhạy quan sát đến hết thẻ trung quanh, từ trong những cái kia nhìn như không quan trọng chi tiết cẩn thận thăm dò, cuối cùng tìm ra chân tướng. Gian tin tưởng, cho dù là đối mặt phức tạp như vậy vụ án, tiểu đỏ xin nghỉ chia một cũng nhất định có biện pháp của hắn. Ta nghĩ hắn nhất định là đang tại cảnh sát bắt được hung thủ. Mới bắt đầu đối với ngươi thả ngựa sau pháo hoàn toàn lâm vào chính mình tưởng tượng tiết tấu bên trong tiểu dù kỳ có tới nói, Gian kế tiếp dù thế nào tán dương tiểu đỏ xin nghỉ chia một, tại cái này xem như mẹ trong mắt, cũng chỉ có thể coi là trong mắt người tỉnh biến thành tây thi thôi. Nàng cảm thấy Gian là bởi vì ưa thích xin nghỉ chia, cho nên mới sẽ quá độ đánh giá cao xin nghỉ chia năng lực. Nhưng Gian lại không cho là như vậy. Nàng biết tiểu đỏ xin nghỉ chia một có vượt qua thường nhân năng lực trinh thám, mặc dù tuổi hắn nhỏ, nhưng trí tuệ của hắn lại giống như là sâu không thấy đáy hải dương. Ô bà San, ngài không thể như vậy xem thường xin nghỉ chia. Ta biết hắn còn nhỏ, nhưng mà năng lực trình thám của hắn thật sự rất mạnh. Ở trên máy bay thời điểm, hắn liền đã cho thấy hắn phi phàm một mặt. Gian đội vàng muốn thuyết phục Tiệp Dù Kỳ Cò. Tiệp Dù Kỳ Cò lại lắc đầu, Gian, ngươi không hiểu. Đây không phải xem thường không coi thường vấn đề. Đây là cùng một chỗ án mưu sát, không phải là tiểu hài tử nhà tròi. Xin nghỉ chia hắn chưa từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, hắn sao có thể ứng đối loại nguy hiểm này lại phức tạp tình huống đâu? Tiệp Dù Kỳ Cò hai tay ôm ở trước ngực, thái độ của nàng kiên quyết. Cảnh sát đội trưởng ở một bên nghe các nàng tranh luận, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một chút do dự. Một phương diện, hắn cảm thấy dù kỳ con nói rất có đạo lý, một đứa bé sao có thể xử lý dạng này vụ án đâu. Một phương diện khác, hắn lại đối Gian trong miệng cái kia ở trên máy bay phá giải vụ án cựu đỏ xin nghỉ chia một sinh ra hiếu kỳ. Gian tiểu thư, ngươi có thể cùng ta nói kỹ càng một chút ở trên máy bay phát sinh sự tình sao? Cảnh sát đội trưởng hỏi. Gian gật đầu một cái, bắt đầu giải thích ở trên máy bay cái kia lên vụ án. Lúc đó, trên máy bay cái kia nữ nhân đột nhiên tử vong, tất cả mọi người rất kinh hoàng. Mà xin nghỉ chia cũng rất tỉnh táo. Hắn bắt đầu quan sát người chết hết thảy xung quanh. Hắn phát hiện người chết son môi có một chút khác thường, hơn nữa chỗ ngồi của nàng bên cạnh có một chút nhỏ bé vết tích. Xin nghỉ chia thông qua những chi tiết này, suy luận ra cái kia nữ nhân là như thế nào bị sát hại. Hắn phát hiện nguyên lai là hung thủ lợi dụng trên máy bay một chút trang bị đặc thù, chế tạo một cái nhìn như bất ngờ mưu sát. Triệu Hảo, Gian trong ánh mắt tràn đầy kính nể, nàng phảng phất lại thấy được lúc đó cái kia tỉnh táo cơ trí tiểu đỏ xin nghỉ chia một. Cảnh sát đội trưởng nghe xong Gian giảng thuật, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này bị rủ kỳ có bảo hộ tại dưới cánh chim hải tử. Nam tước phu nhân, có thể Gian tiểu thư nói rất có đạo lý đệ. Cái này tiểu đỏ xin nghỉ chia một có thể thật sự có năng lực này. Cảnh sát đội trưởng tính thăm dò mà đối với rủ kỳ có nói. Tiểu rủ kỳ có trận to hai mắt, không được, tuyệt đối không được. Ta không thể để cho xin nghỉ chia lâm vào trong nguy hiểm. Đây là ta danh giới cuối cùng. Chương 1157 hưng phấn tiểu lan. Chương 1157 hưng phấn tiểu lan. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, nàng sợ con của mình bị thương tổn, dù chỉ là từng chút một phong hiểm, nàng cũng không muốn để cho xin nghỉ chia đi gánh chịu. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, dương quang vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn hình dáng. Đám người tập trung nhìn vào, lại là Kizuru Saku. Nguyên tại tiệm cơm viết bản thảo thời điểm, đột nhiên cảm thấy một loại bất an, thế là hắn thả xuống trong tay công tác, chạy tới nơi này. Chuyện gì xảy ra? Tiệp Dù Xạ Cụ âm thanh trầm ổn mà hữu lực. Hắn đi vào gian phòng, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào kiểu trên thân Dù Kỳ Cò. Tiệp Dù Kỳ Cò nhìn thấy trượng phụ thời, giống như là tìm được người lãnh đạo, vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Tiệp Dù Xạ Cụ nghe xong, trầm tư phút chốc, tiếp đó nhìn về phía cảnh sát đội trưởng, ta có thể xem trước 120.000 thi thể sao? Còn có những cái kia chứng cứ hiện trường. Cảnh sát đội trưởng gật đầu một cái, mang theo Tiệp Dù Xạ Cụ hướng cất giữ thi thể và chứng cứ địa phương đi đến. Tiệp Dù Kỳ Cò cùng gian cũng theo ở phía sau. Khi bọn hắn đi tới cất giữ thi thể địa phương lúc, Tiệp Dù Xạ Cụ cẩn thận quan sát đến trên thi thể mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn thấy được người chết trên bàn tay mấy cái kia bị mài mất máu dấu vết địa phương, lại xem xét người chết quần áo, tiếp đó ở chung quanh trong hoàn cảnh tìm kiếm lấy có thể manh mối. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, giống như là một cái trong bóng đêm tìm kiếm con mồi ưng. Một lát sau, Tiệp Dù Xạ Cụ ngẩng đầu lên, ta đại khái có một chút ý nghĩ. Bất quá, ta còn cần càng nhiều chứng cứ hơn tới chứng thực suy đoán của ta. Hắn đối với cảnh sát đội trưởng nói. Cảnh sát đội trưởng đội vàng hỏi, Dù Xạ Cụ tiên sinh, ngươi có ý kiến gì không? Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Tiệp Dù Xạ Cụ nhìn chung quanh một chút người, tiếp đó chậm rãi nói, từ người chết trên bàn tay vết máu bị mài rơi tình huống đến xem, ta phỏng đoán hắn trước khi chết đã từng tính toán bắt được đồ vật gì. Nhưng mà trên quần áo lại không có tương ứng vết tích, điều này nói do hắn tóm lấy đồ vật không phải chính hắn trên người, mà hắn dán tại giữa không trung, có thể bắt được đồ vật rất có hạn. Ta nghĩ, hắn hẳn là bị hung thủ dùng vật gì đó treo lên phía trước, đã từng dây dụ bắt được hung thủ trên người một cái vật phẩm nào đó, có lẽ là hung thủ quần áo hoặc phối sức các loại đồ vật. Mà hung thủ vì không để lại chứng cứ, sau khi đem cái chết giả treo lên, lại đem người chết trên bàn tay cùng mình có liên quan vết tích xử lý xong. Đám người nghe xong Tiệp Dù Xạ Cụ suy đoán, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiệp Dù Kỳ Cò nhìn xem trợ phu, trong mắt tràn đầy sùng bái, Dù Xạ Cụ, ngươi thật sự thật lợi hại. Tiệp Dù Xạ Cụ cười cười, đây chỉ là bước đầu suy đoán, còn cần càng nhiều chứng cứ hơn tới ủng hộ. Tỷ như, chúng ta muốn tìm tới cái kia bị người chết bắt được qua đồ vật, có thể ngay tại hiện trường phụ cận. Thế là, khi đại gia bắt đầu ở hiện trường cẩn thận tìm kiếm, gian cũng tích cực tham dự trong đó. Nàng hy vọng có thể trợ giúp Tiệp Dù Xạ Cụ tìm được chứng cứ, chứng minh Cựu Đỏ Xì Nì Chìa một năng lực. Mà Tiệp Dù Kỳ Cò mặc dù không còn phản đối để cho Xì Nì Chìa tham dự vụ án, nhưng nàng vẫn là cẩn thận đi theo chồng bên cạnh, thời khắc chú ý tình huống xung quanh. Đang lúc mọi người bận rộn tìm kiếm chứng cứ thời điểm, Cựu Đỏ Xì Nì Chìa một đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Nguyên nghe nói ở đây xảy ra vụ án, lại lo lắng mâu thân cùng gian an toàn, cho nên len lén chạy tới. Xì Nì Chìa, sao ngươi lại tới đây? Tiệp Dù Kỳ Cò nhìn thấy nhi tử, hơi kinh ngạc lại có chút lo lắng. Mụ mụ, ta nghe nói ở đây xảy ra vụ án, ta nghĩ đến hỗ trợ. Tiểu Đỏ Xin Y Chia một kiên định nói. Tiểu Dù Xạ Cụ nhìn xem Nhi Tử, cười cười, Xin Y Chia, đến buổi bạn. Chúng ta đang tìm một cái chứng cứ trọng yếu, ngươi cũng cùng một chỗ hỗ trợ a. Tiểu Đỏ Xin Y Chia một hưng phấn mà gật đầu một cái, tiếp đó bắt đầu cùng mọi người cùng nhau tìm kiếm chứng cứ. Hắn cái kia thân ảnh nho nhỏ tại hiện trường xuyên qua, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chuyên chú cùng nhiệt tình. Sau một phen cố gắng, Tiểu Đỏ Xin Y Chia một tại trong một cái góc phát hiện một khối nho nhỏ vải bóc. Cái này mảnh vải liệu màu sắc cùng tính chất cùng người chết quần áo đều không giống nhau, rất có thể chính là hung thủ. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ Chia một cầm vải vóc chạy đến Tiệp Dù Xạ Cụ trước mặt, ba, ta tìm được cái này. Tiệp Dù Xạ Cụ tiếp nhận vải vóc, cẩn thận quan sát đến, tiếp đó trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Xin Nhỉ Chia, làm rất tốt. Cái này mảnh vải liệu rất có thể chính là chúng ta muốn tìm chứng cứ quan trọng. Có chứng cứ này, Tiệp Dù Xạ Cụ suy đoán liền càng thêm hợp lý. Không phải cái dạng này, nhưng từ vừa mới bắt đầu liền theo cảnh sát tiến hành tương quan siêu chứng nhận. Hơn nữa đến cuối cùng, còn trực tiếp xác nhận ra hung thủ là ai đây. Gian Hương phấn mà nói, cái kia sáng tỏ trong đôi mắt lập lòe đối với Tiệp Đỏ Xin Nhỉ Chia một sùng bái. Thực sự như thế sao? Chương 1158 xung đấm người khác tư duy. Chương 1158 xung đấm người khác tư duy. Dù Kỳ Cò hơi hơi ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình đã lâu không gặp nhi tử, bây giờ vậy mà trở nên tài giỏi như thế. Gian, cái này Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia một tiểu mê muội, chỉ cần vừa nhắc tới Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia một, liền phảng phất cả người đều đang phát sáng. Nàng nhớ lại đi máy bay đi tới nước Mỹ trong khoảng thời gian này, trên mặt tràn đầy cũng có vinh yên màu sắc, tiếp tục nói, cuối cùng, nhưng trực tiếp đem hung thủ đều tìm đi ra. Hơn nữa còn lấy chân thật đáng tin thái độ nói rõ đâu, hắn lúc đó đơn giản giống như là phúc ngươi ma tư mở dạng. Nhi tử của ta trưởng thành đến tình trạng này sao? Tiệp Dù Kỳ Cò trong thanh âm mang lấy kinh hỉ cùng nghi hoặc. Nàng ngồi xổm ở nơi đó, hai cánh tay nắm thành nắm tay nhỏ đặt ở bên mặt, chu một cái miệng nhỏ, nấy cái kia manh manh đắt mắt to nhìn xem hết thảy xung quanh, giống như một cái hiếu kỳ tiểu nữ hài, bộ dáng kia có loại không nói ra được khả ái. Không nghĩ tới con của ta đều lợi hại như vậy. Nàng giống như là tại đúng, lại giống như tại hướng người chung quanh tuyên cáo. Tiểu Đỏ Xin Nhỉ Chia một nhìn xem lão mụ cái này phụ tạ gì người phạm thần kinh cử động, bất đắc dĩ mà cười cười. Hắn mặc dù bị nói đến có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng đối với mình cố gắng có thể được tán thành vẫn là cảm thấy rất phấn chấn. Cái gì? Tại cái này đại kịch viện sân khấu phía sau trong hành lang, Tiệp Dù Kỳ Cò tại nghe xong con trai mình lời nói sau đó, cảm giác có chút không thể tin. Nàng trợn to hai mắt, âm thanh không tự chủ cất cao thêm vài phần. Ngươi nói là hung, tay chính là cái kia bốn cái nữ diễn viên bên trong một cái. Dạng này làm sao có thể đi? Tiệp Dù Kỳ Cò lắc đầu, tại trong ấn tượng của nàng, mấy nữ kia diễn viên nhìn cũng là như vậy thân mật, căn bản cũng không giống như là hung thủ dáng vẻ. Hơn nữa vô duyên vô cớ, tại sao muốn giết mình đồng sự đâu? Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Kỳ thực tại nghe xong Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia một cái lý luận này sau đó, không chỉ có cái dù kỳ có chút không dám tin, liền đứng tại phía sau bọn họ cái kia đầu chọc đội trưởng, cũng nghĩ nghe một chút trước mắt tên tiểu quỷ này, đến tột cùng có ý kiến gì. Cái kia đầu chọc đội trưởng hai tay ôm ở trước ngực, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, nhưng cũng có vẻ mong đợi. Tiểu đỏ xin ý chia một hít sâu một hơi, bắt đầu hắn suy luận. Có trong hồ sơ phát sau đó đâu, ta liền lập tức vọt tới cầu thang bên kia nhìn qua. Rơi trên mặt đất vỏ đạn, đã cảm giác không ra bất kỳ nhiệt độ. Ánh mắt trở nên của hắn thâm thúy đứng lên, phản phất lại trở về cảnh tượng lúc đó. Đại gia đều biết, nếu như dùng súng lục xạ kích mà nói, như vậy vỏ đạn tại lui ra ngoài sau đó, nhất định là vẫn còn ấm nóng, bây giờ vậy mà không có nhiệt độ, tình huống như vậy cũng liền có thể tưởng tượng được. Cho nên cái kia vỏ đạn, hẳn là trước đó liền bị người thả ở nơi đó. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một âm thanh trầm ổn mà kiên định, mỗi một chữ đều giống như một khỏa cái đinh, đóng vào chân tướng trên cửa chính. Có thể, ngươi vừa rồi cũng có nhìn thấy à, cái kia lầu sảnh đích thật là có một đạo bắn về phía sân khấu hồng quang. Tiểu dù kỳ cọ vẫn cảm thấy, dưới tình huống đó có chút không đúng kỉnh. Dù sao lúc đó tất cả mọi người rõ ràng thấy qua đạo kia hồng quang, kia hẳn là đứng ở trên lầu người, trực tiếp dùng súng lục nhắm ngay hướng phía dưới bắn nha. Nhìn qua thật là dạng này, bất quá này chủ yếu là bởi vì chúng ta căn bản phân biệt không ra tia sáng kia là từ đâu đến loại nào quan hệ, cho nên mới sẽ sinh ra loại ảo giác thôi. Tiểu đỏ xin ý chia một kiên nhẫn giải thích. Hắn giơ tay lên, trên không trung ra dấu, tính toán để cho đại gia càng có thể lý giải hắn ý tứ. Cho nên ta cho rằng đạo kia lôi xạ nhắm chuẩn tuyến, cũng không phải có cầu thang bắn ra, hơn nữa lại trên sân khấu phát ra tia sáng. Hung thủ đó, vì chính là để cho người ta nghĩ lầm, hung thủ chính là từ phía trên này nổ súng. À, hung thủ sẽ che khuất mặt có vẻ như đi trước mua phiếu, tiếp đó lại đưa cho đoàn kịch phần vô cùng kỳ quái lễ vật. Tiểu đỏ xin ý chia một tiếp tục phân tích lấy hung thủ gây án thủ pháp. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng trí tuệ, phản phất đã xem thấu hung thủ hết thảy âm mưu bị kế. Vì cũng là nhiều người cho rằng có khả nghi nhân vật để mắt tới bọn hắn, cho nên cố ý bày một cái bẫy thôi. Tiểu đỏ xin ý chia một lời nói tại yên tĩnh này trong hành lang quanh quẩn, mỗi một cái lời đánh thẳng vào đại gia tư duy. Cái này nghe xong tiểu đỏ xin ý chia một phen này suy luận sau đó, gian trừng lớn một đôi mắt to, mặt mũi tràn đầy mộng bức không biết tiểu đỏ xin ý chia một đang nói cái gì. Nàng giống như một cái mê thất trong rừng rậm nai con, trong mắt tràn đầy mê mang muốn. Chương 1159 không dễ dàng phát giác lúng túng chương 1159 không dễ dàng phát giác lúng túng mà kỳ dù kỳ có cùng cái kia đầu hói cảnh sát đội trưởng, hai người hoàn toàn thì trở thành đầu đầu mắt, cũng đầy khuôn mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đã cảm thấy thật là lợi hại, thật là cao thâm dáng vẻ. Gian gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, xin ý chia, ngươi nói những thứ này thật phức tạp à, ta có chút theo không kịp ý nghĩ của ngươi. Gương mặt của nàng hơi hơi phím hồng, một mặt là bởi vì đối với cựu đỏ xin ý chia một sùng bái, một phương diện khác cũng là bởi vì chính mình không thể lý giải mà cảm thấy có chút ảo não. Tiểu đỏ xin ý chia một nhìn xem gian cái kia khả ái bộ dáng, nhịn không được cười cười, hắn nhẹ nhàng vô vô gian bà bay, nói, không có quan hệ, gian. Tiểu thứ bảy ta sẽ giải thích cho ngươi phải kỹ lưỡng hơn một điểm. Thanh âm của hắn ôn nhu mà kiên nhẫn, giống như một hồi gió xuân, thổi qua gian trái tim. Đầu tiên, liên quan tới cái kia vỏ đạn. Nếu như là vừa mới xạ kích sau rơi xuống vỏ đạn, nó không có khả năng không có nhiệt độ. Nay liền lời thuyết minh cái này vỏ đạn là hung thủ sớm đặt ở chỗ đó, dùng để lừa dối chúng ta. Mà đạo kia hồng quang, chúng ta lúc đó nhìn thấy nó từ lầu sảnh bắn về phía sân khấu, liền vô ý thức mà cho rằng hung thủ là tại sảnh nổ súng. Nhưng trên thực tế, đây là hung thủ lợi dụng chúng ta trong thị giác ảo giác, từ trên sân khấu phát ra tia sáng, để chúng ta nghĩ lầm xạ kích là từ lầu sảnh phát khởi. Tiệp dù kỳ có trong mắt lập lòe hiếu kỳ, nàng hỏi, nhưng xin ý chia, ngươi làm sao lại có thể xác định hung thủ là cái kia bốn cái nữ diễn viên bên trong một cái đâu? Tiệp đỏ xin ý chia một tự tin mà cười cười, nói, đó là bởi vì hung thủ tại gây án phía trước làm rất nhiều công tác chuẩn bị, tỉ như che khuất diện mạo đi mua phiếu, còn đưa lễ vật kỳ quái cho đoàn kịch. Những hành vi này cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn, để chúng ta cho là có bên ngoài nhân vật khả nghi. Mà tại đoàn kịch nội bộ, có khả năng nhất làm những chuyện này chính là cái kia bốn cái nữ diễn viên. Hơn nữa từ các nàng thường ngày hành vi cùng với người bị hại quan hệ đến xem, trong đó một cái người có hiểm nghi rất lớn. Đầu chọc đội trưởng như mày, hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể cụ thể chỉ ra là cái nào nữ diễn viên sao? Tiểu đỏ xin ý chia một lắc đầu, nói, trước mắt còn không thể, ta còn cần càng nhiều chứng cứ hơn. Nhưng mà ta đã có một chút manh mối, ta phát hiện trong đó một cái nữ diễn viên có trong hồ sơ phát trước sau hành vi vô cùng khả nghi. Nàng có trong hồ sơ phát trước mấy ngày liền biểu hiện rất khẩn trương, hơn nữa có trong hồ sơ phát cùng ngày, uy đạo hành động của nàng cũng rất kỳ quái. Đúng lúc này, một cái nhân viên cảnh sát vội vàng chạy tới, đối với đầu chọc đội trưởng nói, đội trưởng, chúng ta ở trong đó một cái nữ diễn viên bên trong phòng hóa trang phát hiện một chút thứ khả nghi. Đầu chọc đội trưởng nhãn tình sáng lên, nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Tiểu đỏ xin nghỉ chưa một, tiểu rủ kỳ có cùng gian cũng cùng theo hướng đi cái kia nữ diễn viên phòng hóa trang. Bên trong phòng hóa trang tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, trên mặt bàn trưng bày đủ loại đồ trang điểm. Nhân viên cảnh sát chỉ vào một cái hộp nhỏ nói, đội trưởng, chính là cái hộp này, bên trong có một chút cùng công cụ gây án một thứ giống như nhau. Đầu chọc đội trưởng cầm cái hộp lên, cẩn thận xem xét đồ vật bên trong, tiếp đó nhìn về phía tiểu đỏ xin nghỉ chưa một, hỏi, ngươi cảm thấy đây là hung thủ sao? Tiểu đỏ xin nghỉ chưa một cẩn thận quan sát trong chốc lát, nói, rất có thể, nhưng mà chúng ta còn không thể xác định. Chúng ta cần thêm một bước điều tra cái hộp này nơi phát ra, cùng với nữ diễn viên này cùng người bị hại quan hệ trong đó. Đang điều tra quá trình bên trong, tiểu đỏ xin nghỉ chưa một phát hiện nữ diễn viên này cùng người bị hại đã từng bởi vì một trọng yếu nhân vật mà phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Nhân vật này đối với hai người bọn họ tới nói đều phi thường trọng yếu, mà cuối cùng người bị hại lấy được nhân vật này. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một cảm thấy khả năng này là một cái trọng yếu động cơ. Hắn đem phát hiện của mình nói cho đầu chọc đội trưởng, đầu chọc đội trưởng gật đầu một cái, nói, đây đúng là một cái rất trọng yếu manh mối. Chúng ta bây giờ cần đối với nữ diễn viên này tiến hành càng thâm nhập điều tra. Kế tiếp trong điều tra, tiểu đỏ xin nghỉ chia một thông qua hỏi thăm khác đoàn kịch thành viên, phát hiện nữ diễn viên này có trong hồ sơ phát ngày đó bằng chứng ngoại phạm tồn tại rất nhiều thiếu sót. Nàng tuyên bố mình tại lúc vụ án phát sinh tại hậu đài nghỉ ngơi, nhưng mà không ai có thể xác thực chứng minh điểm này. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một đem tình huống này nói cho đầu chọc đội trưởng. Đầu chọc đội trưởng quyết định đối với nữ diễn viên này tiến hành thẩm vấn đang thẩm vấn trong phòng. Nữ diễn viên này ngay từ đầu còn tính toán rào biện, nhưng mà tại cựu đỏ xin nghỉ chia một lấy ra 0.4 loại chứng cứ sau đó, nàng cuối cùng thừa nhận tội của mình. Nguyên lai, nàng bởi vì ghen ghét người bị hại lấy được cái kia trọng yếu nhân vật, cho nên chú tâm chủ tính trận này mưu sát. Nàng sớm chuẩn bị tốt vỏ đạn cùng lôi xạ nhắm chuẩn tuyến trang bị, chế tạo hung thủ tại sảnh nổ súng giả tượng. Nàng cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng, nhưng là không nghĩ đến vẫn là bị cựu đỏ xin nghỉ chia một nhìn thấu. Thì ra là như thế a. Thì ra là thế. Hai vị nhìn như có chút uy nghiêm trưởng bối, sau khi lẫn nhau trao đổi như vậy lời nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác lung túng. Chương 1160 chờ đợi xấu mặt chương 1160 chờ đợi xấu mặt bọn hắn đối mắt nhìn nhau thêm vài lần, tiếp đó bắt đầu lẫn nhau thổi nâng lên tới. Tại cái này trẻ tuổi trước mặt tiểu bối, bọn hắn cũng không thể mất mặt mũi. Dù sao cựu đỏ xí nỉ chia một vừa mới giảng giải đã 10 phần rõ ràng sáng tỏ, nếu như bọn hắn biểu hiện ra nghe không rõ dáng vẻ, đây chẳng phải là muốn bị cái này thông minh tiểu quỷ coi thường, cái này theo bọn hắn nghĩ là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Đây là khôi giáp rơi xuống địa phương. Thanh âm của mọi người bên trong mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bọn hắn đi theo cựu đỏ xì nhỉ chia một cái tia tự tin và bước chân trầm ổn, lượn quanh một vòng lớn sau đó, được đưa tới sân khấu phía sau cái này một mảnh trong hành lang. Gian ánh mắt ở chung quanh bài trí bên trên 22 nhẹ nhàng đảo qua, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Trong đầu của nàng lập tức hiện ra trước đây không lâu chẳng cảnh, khi đó nàng vừa mới cứu được một cái nữ minh tinh đâu. Nàng đi tới nơi này, trong lòng giấu trong lòng một cái chưa tìm được chứng minh phỏng đoán. Lúc này, nàng đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem tiểu đỏ xin nhỉ chia một ngồi xổm người xuống trên mặt đất cẩn thận xem xét. Tiểu đỏ xin nhỉ chia một giống như một cái chuyên chú thợ săn đang tìm kiếm tung tích con mồi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn mặt đất. Một lát sau, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái tự tin mỉm cười. Các ngươi đều cẩn thận nhìn một chút ở đây, tại cái này trên sàn nhà có một cây cái đinh, kẹt một cây tơ tằm. Hắn vừa nói, vừa dùng ngón tay hướng trên sàn nhà vị trí kia, bộ dáng kia giống như là tại bày ra một kiện chân bảo hiếm thế. Theo động tác của hắn, hắn không kìm lòng được lại lộ ra một cái mang theo thâm ý mỉm cười. Các ngươi nhìn ở đây, đây là một cái bị lưỡi dao cho cắt ra tới vết nứt. Rõ ràng có thể thấy được, cái này phía trên khôi giáp đã dài mấy cây tơ tằm. Ý tứ của ngươi là, vừa rồi một màn này hoàn toàn cũng là cố ý an bài. Gian mẫu thân kịch rủ kỳ có nghe đến đó, trong mắt lập lòe thông tuệ tia sáng. Nàng lập tức liền hiểu con trai mình ý tứ. Này liền mang ý nghĩa, vừa mới trên sân khấu cái kia nguy hiểm một màn, khôi giáp đột nhiên rơi xuống, căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn gì sự cố, mà là một hồi chú tâm bày kế có ý định mưu sát. Người kia, nàng chỉ cần lợi dụng trên giày lưỡi dao, hoặc cái gì đem tơ tằm cho cắt đứt, hoàn toàn thì có thể làm cho khôi giáp trực tiếp rớt xuống. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một âm thanh bình ổn và kiên định, trong ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhìn đến lúc đó hung thủ gây án chẳng cảnh. Bởi vì nàng đã sớm có thể dự đoán được chúng ta những thứ này bị xạ rồng mang tới bằng hữu, còn có thể tới quan sát phía sau đài bài trí. Nói đến đây, tiểu đỏ xin nghỉ chia một hơi nhíu nhấc lông mi, trên mặt của hắn xuất hiện một màn trầm tư thần sắc. Sau lưng hết thảy các thứ này, hung thủ đó tồn tại đã chân thật đáng tin. Có thể cái này cố ý mưu sát sau lưng, đến cùng cất giấu như thế nào thâm cựu đại ở đâu? Hung thủ động cơ chắc chắn sẽ không là đơn giản mấy câu liền có thể giải thích, do nếu như tên hung thủ này tại khôi giáp rơi xuống thời điểm cũng tại hiện trường, khi người chết trực tiếp bị người bắn giết, hắn cũng biết cùng theo đứng tại trên sân khấu diễn kịch. Lại đến, chỉ cần đối với trên khán đài thiết lập một đạo lôi thượng nhắm chuẩn tuyến, liền có thể dễ dàng đem cái chết giả sát hại. Tiểu đỏ xí nhỉ chia một lời nói giống như là một thanh lợi kiếm, phá vỡ xương mù dày đặc, đem chân tướng từng điểm bạch trần ra. Cho nên tên hung thủ này tuyệt đối chính là cái kia bốn cái diễn viên bên trong một vị. Nghe xong lời này, cái kia đầu hói cảnh sát đội trưởng trên mặt đã lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Hắn thấy cái này tiểu tử chưa dứt sữa nói tới đây hết thảy luôn có điểm không đáng tin cậy dáng vẻ. Nhưng tại nước Mỹ gặp 260 qua vô số đại án trọng án cảnh sát đội trưởng, đối với vụ án phán đoán hắn càng tin tưởng khoa học căn cứ. Húng chi lúc này đứng ở trước mặt hắn kiểu đỏ xin nhỉ chưa một, hoàn toàn chính là một cái ngây ngô tiểu quỷ, không có chút nào danh khí. Tại trong tư tưởng của hắn, một cái không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm, không có bất kỳ cái gì danh tiếng người trẻ tuổi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền giải khai cái này phức tạp vụ án đâu. Cho nên, cứ việc tiểu đỏ xin nghỉ chia một có thể nói ra nhìn rất ra dáng lý do, nhưng mà cái đầu hói này đội trưởng, vẫn là không dám đem đây hết thảy xem như sự thật căn cứ đi đối đãi. Nhưng mà người chết chiều cao, dài đến 6 thước 3 tấc. Chiều cao của bọn họ lại đều tại 6 thước phía dưới, người chết chiều cao so với các nàng cũng cao hơn, hơn nữa còn núp ở nơi này bên cạnh cái gương lớn đằng sau. Người nói hung thủ muốn làm sao hướng bên trên nổ súng A. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích, dường như đang trở lấy cựu đỏ xì nỉ chia một số mặt. Chương 1161 vĩ đại thám tử tín nhiệm chương 1161 vĩ đại thám tử tín nhiệm đúng đúng đúng. Tiệp Dù Kỳ còn hoàn toàn đắm chìm tại con trai mình vừa rồi cái kia một phen đặc sắc suy luận bên trong. Nàng giống như một cái tiểu fan hâm mộ, đang nghe được người cảnh sát này đội trưởng cái vấn đề sau, trực tiếp làm ra một cái cố gắng lên thủ thế, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với nhi tử tín nhiệm cùng cổ vũ. Kế tiếp phải xem ngươi rồi, xin nghỉ chia. Ngày. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một bị mẹ của mình, còn có người cảnh sát này đội trưởng một phen niềm ai, lập tức cảm thấy hết sức xấu hổ. Hắn có chút ngượng ngùng sờ lên cái óc, cổ họng giống như là bị đồ vật gì ngạnh ở, âm thanh mười phần khô khốc nói. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một hít sâu một hơi, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Ánh mắt của hắn lần nữa quét mắt một lần hoàn cảnh xung quanh, tính toán từ trong cái này nhìn như thông thường tràn cảnh tìm được đầu mối mới. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào sân khấu bên cạnh một cái đạo cụ trên kệ. Cái kia đạo cụ đỡ nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng mà phía trên trưng bày một chút vật nhỏ lại đưa tới chú ý của hắn. Mọi người xem cái đạo cụ này, đỡ cựu đỏ xin nghỉ chia một đi đến đạo cụ đỡ phía trước, cầm lên một cái nhìn như thông thường cái hộp nhỏ. Trong cái hộp này chứa một chút đặc thù bột phấn, loại bột phấn này tại gặp phải ánh sáng mạnh thời điểm sẽ sinh ra ngắn ngủi sương mù hiệu quả. Ta nghĩ, hung thủ chính là lợi dụng cái này. Tất cả mọi người vây quanh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một tiếp tục giải thích nói, hung thủ trước đó tại cái địa phương chuẩn bị xong những thứ này bột phấn, khi khôi giáp rơi xuống, nàng tại thời cơ thích hợp đốt lên những thứ này bột phấn. Bột phấn sinh ra sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, che cản tầm mắt của mọi người. Mà lúc này đây, nàng liền có thể lợi dụng trước đó thiết trí tốt nhắm chuẩn trang bị, đối với trốn ở tấm gương phía sau người chết tiến hành xạ kích. Có thể, cái này cùng hung thủ chiều cao có quan hệ gì đâu? Cái kia đầu chọc cảnh sát đội trưởng còn không chịu dễ dàng tin tưởng. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một cười cười, hắn đi đến trên sân khấu, đứng tại cạnh gương bên cạnh. Mọi người xem, cái này tấm gương là có nhất định góc chế độ. Hung thủ trước đó tính toán tốt cái góc độ này, khi sương mù sinh ra, nàng đứng tại một cái đặc định vị trí, lợi dụng tấm gương phản xạ nguyên lý, liền có thể hướng về phía trước xạ kích, đánh trúng người chết. Hơn nữa, nàng có thể thông qua điều chỉnh vị trí của mình để đền bù chiều cao trên lệnh. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một phen này giảng giải, để cho tại chỗ người cũng không khỏi âm thầm bội phục. Cái kia đầu chọc cảnh sát đội trưởng sắc mặt cũng biến thành có chút phức tạp, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này trẻ tuổi thám tử. Như vậy, ngươi như thế nào xác định hung thủ chính là cái kia bốn cái diễn viên bên trong một vị đâu? Cảnh sát đội trưởng lại ném ra một vấn đề. Cái này rất đơn giản, cựu đỏ xì nhỉ chia một không chút hoang mang nói, bởi vì chỉ có diễn viên mới có cơ hội tại hậu đài tự do hoạt động, hơn nữa quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Hơn nữa, lúc khôi giáp rơi xuống, bốn người bọn họ đều tại sân khấu phụ cận, có đầy đủ nhất gây án thời gian. Có thể, đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi, cũng không có chứng cứ xác thực a. Cảnh sát đội trưởng vẫn còn có chút không cam tâm. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một lần nữa lộ ra tự tin mỉm cười. Chứng cứ liền tại đây trên cái tơ tằm. Loại này tơ tằm là một loại đặc thù tài liệu, chỉ có tại đặc định đoàn kịch mới sẽ sử dụng. Mà cái này đoàn kịch chính là cái này bốn cái diễn viên chỗ đoàn kịch ta nghĩ, chỉ cần đi kiểm tra một chút đạo cụ của bọn họ dương, chắc chắn có thể tìm được giống nhau tơ tằm. Theo tiểu đỏ xin nghỉ chia một phen này suy luận, toàn bộ vụ án tựa hồ đã chân tướng rõ ràng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cái kia bốn cái diễn viên. Cái kia bốn cái diễn viên sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong đó một cái nữ diễn viên cơ thể bắt đầu khẽ run lên. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một đi đến cái kia nữ diễn viên trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo kiên định. Ngươi chính là hung thủ, a động cơ của ngươi, ta nghĩ chắc là cùng người chết trước đây một hồi cạnh tranh có liên quan, tiền triệu triệu chuyện, người chết cướp đi ngươi nguyên bản có thể được đến một cái nhân vật trọng yếu, ngươi một mực ghi hận trong lòng, cho nên mới chủ tính trận này mưu sát. Cái kia nữ diễn viên mở môi run rẩy, muốn giải thích cái gì, thế nhưng là còn nói không ra lời tới. Cuối cùng, tâm lý của nàng phòng tuyến triệt để sụp đổ, ngồi liệt trên mặt đất, thừa nhận tội của mình. Đang lúc mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Tiểu đỏ xin nghỉ chia một lại một lần thành công phá giải một cái phức tạp vụ án. Tên của hắn cũng bắt đầu ở trong hội này dần dần truyền ra. Mà lần này kinh nghiệm cũng làm cho hắn càng thêm kiên định chính mình trở thành một cái vĩ đại thám tử tín nhiệm. Chương 1162 lại có hai người bạn gái, chương 1162 lại có hai người bạn gái, nhưng mà, tại vụ án kết thúc về sau, Tiểu đỏ xin nghỉ chia một lại rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ, mỗi một cái vụ án sau lưng đều cất giấu nhân tính phức tạp và hắc ám. Mà trách nhiệm của hắn chính là phải không ngừng mà tại cái này trong bóng tối tìm kiếm chân tướng, để cho mạ sợ ổ xỉ có thể mở rộng. Gian đi đến tiểu đỏ xin y chia một bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. Xin y chia, ngươi lại một lần thành công đâu. Tiểu đỏ xin y chia một quay đầu lại, nhìn xem gian, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. May mắn mà có đại gia tín nhiệm cùng ủng hộ. Cái này ta còn thực sự không nghĩ tới a. Dạng này a. Ở tòa này hoa lệ trong giọng hát, bầu không khí trở nên phá lệ vi diệu. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại tiểu đỏ xin y chia một trên thân. Trước đây, tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho rằng, cái này thông minh tuyệt đỉnh 330 thiếu niên thám tử đã nắm giữ vụ án toàn bộ chứng cứ, liền đợi đến hắn như di vãng, trật tự rõ ràng bạch trần trật tướng, đem hung thủ đem ra công lý. Nhưng thời khắc này cựu đỏ xin nghỉ chia một lại giống như là một chiếc đột nhiên mê thất tại trong biển rộng mênh mông thuyền, hắn vẹn vẹn tìm ra một nửa chứng cứ, liền không còn cách nào tiếp tục tiến lên, cả người như là bị làm định thân chú, kẹt tại nơi đó, không thể động đậy. Hắn cái kia nguyên bản tự tin tràn đầy khuôn mặt, bây giờ cũng bị lúng túng bao phủ, một màn kia đỏ ửng lặng lẽ bò lên trên hai gò má của hắn. Chung quanh mấy người thấy thế, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Trong ánh mắt kia có kinh ngạc, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại mang theo khâm phục khoan dung. Dù sao, tiểu đỏ xin nghỉ chia một vẫn chỉ là người thiếu niên, tại cái tuổi này, có thể bằng vào trí tuệ của mình khai quật ra nhiều đầu mối như vậy, đã là tương đương không, cắt, lên thành tựu. Cùng lúc đó, tại hậu trường nhà hát trong phòng nghỉ, cái kia bốn cái nữ diễn viên đang chìm ngâm ở một mảnh kiềm chế cùng lo âu trong không khí. Phòng nghỉ ánh đèn mờ nhạt mà ảm đạm, phản phất là các nàng bây giờ tâm tình khắc họa. Vừa mới ở trên vũ đài phát sinh cái kia lên án nhu sát, giống như một cái cực lớn bóng tối, chấm điện điện đặt ở trái tim của mỗi người. Một màn kia thật sự là quá mức kinh dị, giống như một cơn ác mộng, chân thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ngươi mới vừa nói là thật sao? Lạ. Quần áo màu cam nữ diễn viên trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Cái kia được gọi là La Hát Muội, đối diện tấm gương, mặt mũi của nàng trong gương có vẻ hơi lạnh lùng. Nàng dứt khoát đốt lên một điếu thuốc, bật lửa ngọn lửa tại mở tối lóe lên một cái, lập tức dập tắt. Nàng chậm rãi phun ra một điếu thuốc, sương mù tràn ngập trong không khí ra, giống như là một tấm khăn che mặt bí ẩn. Trong miệng nàng tràn đầy phách lối ngữ khí, nói: "Ta cùng cơ bản đi, nhưng một mực vô cùng yêu nhau. Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ đã có 5 năm." Là âm thanh ở phòng nghỉ bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, gây nên tầng tầng gợn sóng. Quần áo màu cam nữ diễn viên nghe nói như thế, giống như là một tòa bị nhen lửa núi lửa, lửa giận trong nháy mắt phun trào đi ra. Mặt của nàng đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, giống to: "Ngươi thế nhưng là rõ ràng biết, ta cùng hắn bây giờ đang tại kết giao, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Kim sắc tóc dài nữ diễn viên nhìn xem các đồng bạn kịch liệt như vậy tranh cãi, cảm giác thế giới của mình đều nhanh muốn sụp đổ. Nàng hai tay ôm đầu, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng: "Hai người các ngươi, bây giờ tỉnh táo một điểm có hay không hảo? Bây giờ căn bản cũng không phải là thảo luận điều này thời điểm." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại mỏi mệt, phản phất đối với đây hết thảy đã bất lực chống đỡ. Nhưng tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, cái kia thoa màu tím son môi nữ diễn viên lại có vẻ phá lệ bình tĩnh, nàng giống như một cái trí thân sự ngoại người đứng xem, thoải mái mà mở ra một bình có cả có lạ. Cái kia phốc thử một tiếng tại an tĩnh trong phòng nghỉ lộ ra phá lệ khe khẽ. Nàng uống thập phần vui vẻ, khoe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hoàng kim sắc tóc dài nữ diễn viên, giống như là nhìn thấu hết thảy, chậm rãi nói: "Ta thấy được, bây giờ trong lòng kích động nhất người cái kia chính là ngươi đi. Ta nghĩ ngươi bạn bạn cũng không nghĩ tới, mình nam nhân lại còn sẽ có hai người bạn gái a." Quần áo màu cam nữ diễn viên cùng lạ, vốn là còn tại lẫn nhau căm thù, lẫn nhau căm tức nhìn đối phương, giống như hai cái chuẩn bị quyết đấu gà trống. Nghe được câu này sau, các nàng giống như là bị làm giống như ma pháp, trong nháy mắt đều dùng mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt nhìn về phía kim sắc tóc dài nữ diễn viên. Trong ánh mắt kia tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ cùng bị lừa gạt sau đau đớn. Các nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này nhìn như đơn thuần nam nhân, vậy mà hoa tâm như thế, chân đứng hai thuyền còn chưa đủ, vậy mà đồng thời cùng ba người kết giao. Thì ra là thế. Đứng ở cửa kịch dù kỳ cỏ, cùng người cảnh sát kia đội trưởng, mắt thấy đây hết thảy. Chương 1163 xúc động nữ diễn viên, chương 1163 xúc động nữ diễn viên, bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong đều thấy được bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bọn hắn hoàn toàn hiểu rồi cái này bốn cái nữ nhân nội bộ, đến tột cùng tồn tại như thế nào rắc rối phức tạp mâu thuẫn. Muốn nói các nàng bốn cái nữ nhân đều có sát hại cơ bản ti độc cơ, như vậy cũng không kỳ quái. Tiệp Dù Kỳ có hơi khẽ to mày, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại sau khi nghĩ tận kẽ tỉnh táo. Cái này lại làm sao có thể chứ? Cảnh sát đội trưởng gãi đầu một cái, hắn là một cái toàn tâm toàn ý đối đãi mình lao bà người, đối với trước mắt loại này phức tạp quan hệ nam nữ, hắn cảm giác giống như là tiến nhập một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Lúc trước phát sinh đây hết thảy, để cho hắn mở rộng tầm mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có nam nhân có thể dạng này sinh hoạt lấy. Tất nhiên đều biết, người nam này cùng mặt khác ba cái nữ tại cái giao. Như vậy cái kia ý nghĩa bối lệ tư, hẳn là liền không quan hệ rồi a. Cảnh sát đội trưởng sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ điệp. Hắn thấy, nếu như là ba người mà nói, hắn còn có thể miễn cưỡng lý giải loại này tình cảm phức tạp rối rắm. Nhưng mà đối với cái kia thoa màu tím son môi nữ nhân, cũng chính là ý nghĩa bối lệ tư, rõ ràng đều biết nam nhân này đã có ba cái bạn gái, theo lẽ thường tới nói, nàng hẳn sẽ không lại quấn vào trong đến loại hỗn loạn này quan hệ đi. Ta xem người này, liền hoàn toàn cùng mặt khác ba cái hoàn toàn không giống nhau. Dù sao không có dán lên người chết ảnh chụp, cũng không có thể hiện ra cùng người chết đó có cái gì quan hệ thân mật. Tiệp Dù Kỳ có cẩn thận phân tích. Liên quan tới điểm này ta ngược lại vừa và biết, kỳ thực cơ bản ti cùng cái kia y bối lệ tư chính là một đôi vợ chồng nha. Cảnh sát lời của đội trưởng giống như một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt trong không khí nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, trung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều giống như là bị sét đánh trúng, đứng ngơ ngác ở nơi đó. Tin tức này thật sự là quá mức kinh người, giống như một hồi đột nhiên xuất hiện báo tố, đem tất cả người đều rối phải không biết làm sao. Mấy nữ kia diễn viên càng là trợn to hai mắt, các nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, chân tướng sự tình lại là dạng này. Muốn cho là chỉ là một hồi đơn giản tình tay ba hoặc tình tay bốn, lại không nghĩ rằng sau lưng cất giấu dạng này một cái làm cho người liễu lươi bí mật. Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ chia một ở bên ngoài điều tra lâm vào thế bí, mà trong phòng nghỉ một màn này cũng làm cho toàn bộ vụ án trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Cái này nhìn như là một hồi bởi vì cảm tình rối rắm đưa tới án mưu sát, nhưng bây giờ xem ra, mỗi người quan hệ đều giống như một đoàn dây rối, làm cho không người nào từ dưới tay. Cái kia trên sân khấu ánh đèn vẫn như cũ long lánh, nhưng sân khấu sau lưng hắc ám lại giống như là một cái sâu không thấy đáy hắc động, cắn nuốt mỗi người bí mật cùng chân tướng. Tiểu Đỏ Xỉ Nhỉ chia một hít sâu một hơi, hắn biết mình không thể bị trước mắt khó khăn đánh gục. Hắn một lần nữa xem kỹ lấy trong tay đã tìm được chứng cứ, những chứng cứ kia giống như là ghép hình mảnh vụn, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, nhất định có thể tìm được mấu chốt trong đó liên hệ. Ánh mắt trở nên của hắn kiên định, giống như trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần. Ở phòng nghỉ bên trong, bốn cái nữ diễn viên cảm xúc vẫn như cũ hết sức phức tạp. Là ngồi ở trên ghế, yên lặng hút thuốc, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại mê mang cùng đau đớn. Quần áo màu cam nữ diễn viên thì tại trong phòng đi qua đi lại, cước bộ của nàng gấp rút mà bối rối, giống như là một cái bị vây ở lồng bên trong dã thú. Kim sắc tóc dài nữ diễn viên cuộn tròn ở trong góc, hai tay ôm đầu gối, thân thể của nàng đang khẽ run, phảng phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Mà Y Y Bối Lệ Tư vẫn như cũ bình tĩnh uống vào Coca-Cola, nhưng trong ánh mắt của nàng nhưng lại có một loại khó mà nắm lấy thần sắc, để cho người ta xem không hiểu nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Cảnh sát đội trưởng cùng Tiểu Dụ Kỳ có tại cửa ra vào thấp giọng trò chuyện với nhau. Bọn hắn thảo luận mấy cái này nữ diễn viên gây án khả năng, mỗi một loại phỏng đoán đều giống như trong bóng đêm lục lọi tay, tính toán bắt được cái kia một tia chân tướng ánh dạng đông. Từ trước mắt tình huống đến xem, là bởi vì tình yêu phản bội, nàng có rất lớn động cơ gây án. Nàng và cơ bản ti cùng một chỗ 5 năm, lại phát hiện hắn còn có hắn nữ nhân, loại này bị phản bội đau đớn rất có thể để cho nàng mất lý trí. Tiểu Dụ Kỳ có phân tích nói, quần áo màu cam nữ diễn viên cũng không thể bài trừ hiểm nghi. Nàng phải biết mình bị lừa gạt sau, phẫn nộ có thể sẽ để cho nàng làm ra chuyện bạo động. Cảnh sát đội trưởng bổ sung nói sáu. Chương 1164 uy hiếp trả giá đắt chương 1164 uy hiếp trả giá đắt kim sắc tóc dài nữ diễn viên đâu. Nàng xem ra là yếu ớt nhất một cái, có thể nàng biết không cách nào cùng với những cái khác nữ nhân cạnh tranh, vì trả thù cũng có khả năng độc thủ. Tiểu Dụ Kỳ có cau mày tiếp tục phỏng đoán. Cái kia Y Y Bối Lệ Tư đâu? Nàng thế nhưng là người chết thế tử, chẳng lẽ nàng cũng biết bởi vì chồng hoa tâm mà giết người sao? Cảnh sát đội trưởng đưa ra nghi vấn trong lòng. Vấn đề này giống như là một tảng đá lớn, trầm điện điện đặt ở bọn hắn trong lòng. Bọn hắn biết, muốn giải khai vụ án này chân tướng, nhất định phải thâm nhập hiểu rõ mấy cái nữ nhân dày 6-7 thế giới nội tâm, khai quật ra các nàng giấu ở bí mật đáy lòng. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một ở bên ngoài điều tra hiện trường, một lần nữa bắt đầu cẩn thận kiểm tra trên sân khấu mỗi một cái xó xỉnh. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét trên sàn nhà phải chăng có cái gì bị bỏ sót vết tích. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà nhạy cảm, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu địa phương. Đột nhiên, hắn tại sân khấu biên giới phát hiện một cái nho nhỏ dấu chân, cái dấu chân này thoạt nhìn như là nữ nhân dấu chân, hơn nữa dấu chân phương hướng là hướng về phía sau đài phương hướng. Này lại không phải là hung thủ lưu lại đây này. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một nhịp tim không khỏi tăng nhanh đứng lên, hắn cảm giác chính mình cách chân tướng lại tới gần một bước. Hắn đứng dậy, hướng về phòng nghỉ phương hướng đi đến. Hắn biết, cái dấu chân này chủ nhân rất có thể ngay tại trong đó bốn cái nữ diễn viên. Hắn muốn đi cùng các nàng mặt đối mặt trò chuyện, từ nét mặt của các nàng cùng trong lời nói tìm kiếm manh mối. Khi Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một đi vào phòng nghỉ, bốn cái nữ diễn viên đều ngẩng đầu nhìn xem hắn. Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Tiểu Đỏ xin nghỉ chia một nhìn xem các nàng, chậm rãi nói, ta ở trên vũ đài phát hiện một cái dấu chân này rất có thể là hung thủ lưu lại. Ta biết, ngươi nên có ai có trong hồ sơ phát thời điểm tới gần qua sân khấu biên giới. Là như mày, nói, ta một mực tại trong phòng nghỉ, không có tới gần qua sân khấu. Quần áo màu cam nữ diễn viên cũng liền bội nói, ta cũng là, ta một mực tại, không có từng đi ra ngoài. Kim sắc tóc dài nữ diễn viên lắc đầu, thanh âm yếu ớt điện, ta không có, ta lúc đó rất sợ, căn bản không dám luận động. Y Lệ Bối Lệ Tư thả xuống trong tay Coca-Cola, bình tĩnh nói, ta cũng không có. Tiểu Đỏ xin nghỉ chưa một nhìn xem các nàng, hắn biết, ở trong đó khẳng định có người đang nói láo. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, hắn quyết định từ trong lời nói của các nàng tìm kiếm sơ hở. Cảm tình giữa các ngươi rồi dám ta đã đại khái giải. Các ngươi đều có nguyên nhân làm cơ sở tim mà sinh ra mâu thuẫn, nhưng mà ta hy vọng các ngươi có thể nói thật. Nếu có người nói dối, như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng thêm lâm vào trong hiểm nghi. Tiểu Đỏ xin nghỉ chưa một nghiêm túc nói. Lạ cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta nói cũng là lời nói thật, ngươi không nên ở chỗ này loạn hoài nghi người. Quần áo màu cam nữ diễn viên cũng phụ hòa nói, chính là, ngươi không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Tiểu Đỏ xin nghỉ chưa một không có bị lời nói ảnh hưởng, hắn nói tiếp, ta sẽ tìm được chứng cứ, các ngươi đừng tưởng rằng có thể man tiên quá hải. Đúng lúc này, cảnh sát đội trưởng đi đến. Hắn nhìn xem Tiểu Đỏ xin nghỉ chưa một, nói, xin nghỉ chưa, ta vừa mới ở bên ngoài lại phát hiện một chút đầu mối mới. Tiểu Đỏ xin nghỉ chưa một nhìn xem cảnh sát đội trưởng, nhãn tình sáng lên, nói, đầu mối gì? Cảnh sát đội trưởng lấy ra một cái sách nhỏ, nói, ta ở sau đài trong thùng rác phát hiện cái này, đây là một phong thư uy hiếp, nội dung bức thư là uy hiếp cơ bản ti muốn hắn trả giá đắt, hơn nữa thoạt nhìn giống như là nữ nhân viết. Tiểu Đỏ xin nghỉ chưa một tiếp nhận sách nhỏ, cẩn thận nhìn xem nội dung trong thư. Lông mày của hắn quá chặt, phong thư không thể nghi ngờ là một cái đầu mối trọng yếu. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bốn cái nữ diễn viên, nói, phong thư do ai biết? Bốn cái nữ diễn viên hai mặt nhìn nhau, trên mặt của các nàng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Rất rõ ràng, phong thư cùng các nàng ở trong người nào đó có liên quan. Lạ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nàng cắn môi một cái, nói, ta không biết phong thư do ai biết, ngược lại không phải ta. Quần áo màu cam nữ diễn viên cũng đội bằng nói, cũng không phải ta, ta cho tới bây giờ 0.7 không có biết dạng này tin. Kim sắc tóc dài nữ diễn viên lắc đầu, nói, ta không có biết, ta sẽ không làm loại chuyện như vậy. Y Lệ Bối Lệ Tư trầm mặc một hồi, nói, ta cũng không có biết. Tiểu Đỏ xin nghỉ chưa một nhìn xem các nàng, hắn biết, nếu muốn tìm ra viết thư người, còn cần càng nhiều chứng cứ hơn. Hắn quyết định từ phong thư bút tích vào tay, xem có thể hay không cùng mấy cái này nữ diễn viên bút tích xứng đôi. Hắn để cho cảnh sát đội trưởng tìm tới giấy và bút, sau đó để bốn cái nữ diễn viên phân biệt viết một đoạn văn. Chương 1165 đột nhiên không còn nói tiếp chương 1165 đột nhiên không còn nói tiếp hắn cẩn thận so sánh các nàng bút tích, có thể để cho hắn thất vọng là, thoạt nhìn không có một người bút tích cùng trên thư bút tích hoàn toàn phối hợp. Tiểu đỏ xin y chia một rơi vào trầm tư, chẳng lẽ phương hướng sai lầm rồi sao? Hắn một lần nữa xem kỹ lấy vụ án này, từ lúc mới bắt đầu chứng cứ đến bây giờ phát hiện manh mối, hắn cảm giác chính mình giống như bỏ sót thứ gì trọng yếu. Đột nhiên, trong đầu của hắn thoáng qua một cái ý niệm. Hắn nhìn xem Y Lìa Bối Lệ Tư, nói: Y Lìa Bối Lệ Tư, ngươi nói ngươi cùng cơ bản ti là vợ chồng, như vậy quan hệ của các ngươi như thế nào? Y Lìa Bối Lệ Tư sửng sốt một chút, sau đó nói: chúng ta quan hệ coi như có thể đi. Tiểu đỏ xin ý chia một phát giác được sự do dự của nàng, hắn tiếp tục truy vấn: chỉ là coi như có thể chứ? Giữa các ngươi có cái gì mâu thuẫn? Y Lìa Bối Lệ Tư trầm mặc một hồi, sau đó nói: kỳ thực giữa chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn. Hắn rất hoa tâm, lúc nào cũng ở bên ngoài dính hoa 22 gây thảo, ta đã chịu đủ rồi. Tiểu đỏ xin ý chia một nhìn xem nàng, nói: vậy ngươi vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy mà đối diện đây hết thảy đâu? Y Lìa Bối Lệ Tư cười cười, nói: ta đã quen thuộc, ta một mực chờ đợi hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng hắn lại càng ngày càng quá mức. Tiểu đỏ xin ý chia một cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì thứ then chốt, hắn nói: vậy ngươi có hay không nghĩ tới muốn đối hắn làm những gì để cho hắn thay đổi đâu? Y Lìa Bối Lệ Tư trong ánh mắt thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói: ta có thể làm cái gì đâu, ta chỉ có thể chờ đợi. Tiểu đỏ xin ý chia một biết nàng đang nói láo. Hắn nhìn xem nàng, nói: ta cảm thấy ngươi chính là cái kia viết thư người, ngươi một mực tại dễ dàng tha thứ hoa tâm của hắn, nhưng mà ngươi nhẫn lại là có hạn độ. Khi ngươi phát hiện hắn không chỉ có bạn gái khác, hơn nữa còn ở trên vũ đài cùng cái khác nữ nhân thân mật thời điểm, ngươi cuối cùng nhịn không được, cho nên ngươi viết phong thư uy hiếp hắn. Y Lìa Bối Lệ Tư sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng muốn phản bác, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiểu đỏ xin ý chia một nói tiếp: hơn nữa, ta cảm thấy ngươi chính là hung thủ. Ngươi có trong hồ sơ phát thời điểm, làm bộ ở phòng nghỉ bên trong, kỳ thực ngươi len lén chạy tới trên sân khấu, sát hại cơ bản đi. Tiếp đó ngươi lại lặng lẽ về tới phòng nghỉ, giả bộ như không có gì phát sinh bộ dáng. Y Lìa Bối Lệ Tư trận to hai mắt, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy lên, nói: ngươi không có chứng cứ, ngươi không thể nói như vậy. Tiểu đỏ xin ý chia một lấy ra cái kia phong thư, nói: phong thư chính là chứng cứ, mặc dù bút tích nhìn không hoàn toàn phối hợp, nhưng mà ta phát hiện ngươi tại viết chữ thời điểm có một cái riêng biệt quen thuộc, cái thói quen này cùng trên thư bút tích là tương xứng. Hơn nữa, ta vừa mới ở trên vũ đài phát hiện dấu chân, cũng cùng giày của ngươi số đo tương xứng. Y Lìa Bối Lệ Tư nghe xong hắn lời nói, biết đã không cách nào lại giấu giếm. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại tuyệt vọng, nàng chậm rãi nói: là ta làm. Ta thật sự là không thể chịu đựng được hoa tâm của hắn, ta cảm thấy chỉ có giết hắn, ta mới có thể giải thoát. Nhìn xem gian còn có người cảnh sát này đội trưởng, mặt mũi tràn đầy trận mắt hốc mồm biểu lộ, Tiệp Dù Kỳ Cò cũng không khỏi thở dài một hơi. Trước mắt cái này phức tạp mà huyền huyễn quan hệ, giống như một đoàn dây rối, để cho người ta lý mơ hồ đầu mối. Toàn bộ dạp hát dường như đều bị cỗ này huyền nghi không khí bao phủ, không khí phảng phất đều đọng lại. Đây là tại xa rộng, mang theo chúng ta đi dạo sân khấu thời điểm, con đại gia vụng trộm nói cho ta biết, nàng nói này lại ảnh hưởng phòng bán vé, còn muốn ta đừng nói cho trong dạp hát những nhân viên khác đâu. Tiệp Dù Kỳ Cò âm thanh tại yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, gây nên từng cơn sóng gợn. Thì ra là như thế a. Gian nhẹ nói, trong ánh mắt của nàng lập lòe bừng tỉnh đại ngộ tia sáng. Tại cái này liên tiếp sau khi giải thích, nàng giống như là trong bóng đêm tìm tòi sau một hồi cuối cùng thấy được một tia ánh dạng đông. Trong óc nàng 427 không ngừng hồi tưởng đến phía trước những cái kia nhìn như không liên hệ chút nào chi tiết, bây giờ phảng phất có một đường đang tại đưa chúng nó chậm rãi sâu chuỗi tiếp đi ra. Khó trách người này sẽ một mực dùng loại kia ánh mắt cựu địch, nhìn chằm chằm cơ bản ti tại nhìn đâu. Gian giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống như tại đối với đại gia nói ra nàng phát hiện mới. Trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ hưng phấn, dù sao tại cái này khó bề phân biệt trong vụ án, mỗi một cái phát hiện mới đều có thể là hướng đi chân tướng mấu chốt một bước. Bây giờ cái này tương đối để cho người ta hao tổn tâm trí sự tình, chính là hung thủ đến cùng là thế nào bò người chết phía trên, đem hắn cho giết, muốn biết, có trong hồ sơ phát lúc đó tối tới gần, mặt kia tấm gương người rốt. Tiệp Dù Kỳ Cò cao mày nói, trên mặt của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, con của mình vừa mới nói đến một nửa liền không có nói tiếp, cái này mặc dù có chút lúng túng, nhưng không thể không thừa nhận trước đây suy đoán vẫn là có mấy phần đạo lý. Chương 1166 phá vỡ tất cả bình tĩnh. Chương 1166 phá vỡ tất cả bình tĩnh. Nếu như dựa theo trước đây suy đoán đi coi là, như vậy đang diễn cái kia kịch sân khấu thời điểm, thế ở trước gương, nằm dưới đất chính là một cái kia kim sắc tóc dài nữ nhân. Màn này phảng phất đang ở trước mắt, tóc màu vàng tại sân khấu dưới ánh đèn lập lòe, nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như là một cái ngủ say công chúa, nhưng sau lưng lại cất giấu cực lớn bí mật. Nhưng nàng khi nhìn đến thiên sứ sau đó, liền lập tức dọa ngất tới nhà. Tiếp đó, liền A Tạm Nhi nhất thiết phải bày ra cầu nguyện tư thế, đến nỗi lúc đó bên trong nội dung cốt truyện đứng cao nhất chính là hai tay ôm đầu đứng ở nơi đó, là Tiệp Dù Kỳ Cò vừa nói, một bên trong đầu phát họa ra lúc đó trên sân khấu chẳng cảnh. Các diễn viên ở trên vũ đài ai vào chỗ đấy, mỗi người đều đắm chìm tại trong nhân vật của mình. Ngay tại lúc cái này nhìn như bình thường biểu diễn sau lưng, bóng ma tử vong lại lặng yên buông xuống, đem tất cả mọi người đều trong đầu qua một lần. Sau đó duy nhất đứng ở nơi đó thuộc về cái kia hát muội, nghĩ tới nơi này Tiệp Dù Kỳ Cò sờ lấy cằm của mình, lâm vào trong suy tư. Trong ánh mắt của nàng lộ ra nghi hoặc, giống như một cái mê thất tại trong mê cung người đang cố gắng tìm kiếm lối ra. Nàng thế nhưng là cùng khác ba cái nửa người dưới dấu ở băng khô bên trong diễn viên bất đồng, chính là nàng hai cái tay đều phải giơ lên thật cao. Nếu là cầm súng, nhưng sẽ lập tức bị người phát hiện. Ngươi nói có thể chết hay không giả chính mình lệch ra bỗng lúc nhích thân thể vị trí, cho nên trực tiếp bên trong đoạt đầu. Tiệp Dù Kỳ có đưa ra nghi vấn của mình, thanh âm của nàng tại an tĩnh trong dạp hát có vẻ hơi lột lột. Nàng biết ý nghĩ này có chút gượng ép, nhưng ở cái này không có đầu mối tình huống phía dưới, bất luận một loại nào khả năng cũng không thể bị dễ dàng bài trừ. Dù sao nghĩ tới ở đây, đem tất cả mọi người đều nghĩ một lần sau đó, Tiệp Dù Kỳ cỏ vẫn cảm thấy mình có chút không nghĩ ra. Nay liền giống như là một hồi phức tạp thế cuộc, mỗi một cái quân cờ đều có vị trí của mình cùng tác dụng, mà nàng vẫn còn không có nhìn thấu cái này thế cuộc sau lưng chân chính ý đồ. Nếu như làm như vậy, cảm giác hết thảy mọi người giống như đều không tồn tại hiểm nghi, để cho nàng càng thêm hoang mang. Đây là không thể nào. Đối với người chết, có phải hay không bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên dẫn đến chúng đạn vị trí biến hóa vấn đề. Người cảnh sát này đội trưởng thế nhưng là thật tốt cân nhắc qua. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, giống như là tại đánh phá cái này tràn ngập nghi hoặc không khí. Ngươi nhưng là muốn biết, hắn nhất thiết phải dựa vào cước bộ tới quay động, kia đôi cánh. Cho nên căn bản không có khả năng sẽ có bất kỳ nghiêng. Hắn vừa nói, vừa dùng tay ra dấu, tính toán để cho đại gia càng hiểu rõ lý giải. Shinichiro, ngươi có nghĩ đến hay không cái gì, nhìn xem lúc này, hoàn toàn lâm vào một mảnh không khí lung túng bên trong, đại gia hoàn toàn đối với tại vụ án này, bó tay không cách nào bộ dáng, gian không kìm lòng được nhỏ giọng hỏi, tiểu đỏ Shinichiro một có cái gì thái độ. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm tiểu đỏ Shinichiro một, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, phản phất tiểu đỏ Shinichiro một là nàng hy vọng cuối cùng. Shinichiro, ngươi ngược lại là chờ ta một chút nha, nhìn xem chỉ là cười ra một cái mỉm cười sau đó, tiểu đỏ Shinichiro một lại đi tới cái này giảm hát trên võ đài, gian thế nhưng là biết, nàng tuyệt đối là nghĩ tới điều gì. Vàng không không phải là như thế trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Nàng nện bước loạn choạng, cố gắng đuổi kịp tiểu đỏ xin nghỉ chia một bước chân, giống như một cái đuổi theo quang hải tử hôm nay nghỉ tới, vậy ngươi cũng đừng lại bán quan tử đi, cùng ta nói một chút nha. Gian trong thanh âm mang theo một tia nũng nịu ý vị. Nàng đứng tại tiểu đỏ xin nghỉ chia một bên người, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng mong đợi tia sáng. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một đứng bình tĩnh tại chính giữa sân khấu, ánh mắt của hắn quét mắt hết thảy xung quanh. Trên sân khấu đạo cụ, ánh đèn, còn có những cái kia đã từng diễn, tiền, viên môn đứng thẳng qua vị trí. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng không chạy khỏi hắn bén nhạy con mắt uy. Hắn giống như là một cái thợ săn, ở mảnh này tràn ngập đầu mối trong rừng tìm kiếm lấy con mồi. Chúng ta trước đây suy xét phương hướng có thể có chút sai lầm. Tiểu đỏ xin nghỉ chia một cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, giống như là đang giảng giải một cái thần bí cố sự. Chúng ta một mực đang quấn quýt hung thủ là như thế nào leo đến người chết phía trên tiến hành bắn giết, nhưng nếu như hung thủ căn bản vốn không cần leo đến phía trên đâu. Hắn lời nói giống như là một quả bom nặng ký, trong nháy mắt phá vỡ trước đây bình tĩnh. Cái gì?